Chương 530, lại hãm nguy cơ, chương 530, lại hãm nguy cơ. Phía trước người đi đến rất nhanh, nhưng trong đội ngũ ở giữa có thụ thương người, đại gia khoảng cách liền kéo ra. Cao Phi bọn hắn ở phía sau đoàn hậu, tốc độ bị con thương binh Trần Kỳ bọn hắn áp xuống tới, chỉ có thể bị ép thỉnh thoảng xoay người lại giết chết một hai con đi đến tương đối nhanh, đã sắp cào đến bọn hắn sau lưng zombie. Đèn tin về sau chiếu, có khả năng rất rõ ràng nhìn thấy sau lưng cống thoát nước không gian bên trong đã chật ních zombie, tại gầm nhẹ đi theo bọn họ tiến lên. Những này tiếng giống tại cống thoát nước bên trong trực tiếp biến thành 360 độ âm thanh lập thể, 3D, âm thanh, để người cảm thấy những này zombie không phải theo ở phía sau, mà là tồn tại ở trong đầu của mình. Lúc này lại toàn bộ 3D kính mắt, liền có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cao Phi nói, Lương Đông Thăng nhịn không được kéo một cái tay áo của hắn, không cần 3D kính mắt, ngươi mở to mắt nhìn xem, phía sau chúng ta thật sự có zombie à. Ngươi không hiểu ca hài hước. Cao Phi đoán trách một câu, lập tức quay đầu, cùng Lương Đông Thăng cùng một chỗ ăn ý xử lý một cái vừa vặn nhào lên zombie. Dưới chân mặt đất dần dần bắt đầu có độ dốc, vậy mà là đang từ từ lên dốc cảm giác. Điều này nói rõ bọn hắn là tại hướng mặt đất tới gần, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới xuất khẩu. Cái này cống thoát nước đầu kia khẳng định là nối liền mặt đất, cuối cùng bọn hắn sẽ từ nào đó một con đường ngoài đường ra đi. Lại nói, lần này đường thủy thật rất sạch sẽ. Bên trong nếu có nước, thậm chí đều có thể uống đi. Cao Phi nhìn xem dưới chân mặt đất xi măng nói, hắn làm sao biết, cái này cống thoát nước tại kỳ nước lên thời điểm có thể nhanh chóng thoát nước, còn lại thời điểm vốn chính là dùng cho chạy trốn thông đạo, cho nên mới sẽ làm cho dạng này ngăn nắp. Hắn cùng Lương Đông Thăng thảo luận trong đường cống ngầm nước đến tột cùng có thể uống hay không đồng thời, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như tại bọn họ lợi dụng cống thoát nước chạy trốn thời điểm, đột nhiên trên trời rơi xuống mưa to, vậy bọn hắn có phải là sẽ trở thành chi thứ nhất chết đuối cống thoát nước bên trong đội ngũ? Nghĩ như vậy, Cao Phi trực tiếp đưa ra nghi vấn của mình. Trần Kỳ hồi đáp, ta tại Tê Thành sinh sống 2 năm, hiện tại còn xa xa không tới kỳ nước lên, không thể lại gặp phải trường hợp này. Thế nhưng Trần Kỳ giọng điệu cứng rắn nói xong, đại gia liền nghe đến đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang trầm. Là tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô sẽ phát ra âm thanh. Là tiếng sấm, mà không phải trên mặt đất zombie hoạt động âm thanh. Bọn hắn giờ phút này có lẽ rất tiếp cận mặt đất, hơn nữa phụ cận có lẽ liền có xuất khẩu, nếu không sẽ không như vậy rõ ràng nghe thấy tiếng sấm. Ngươi miệng có phải là từng khai quang? Tề Minh quay đầu nhìn Cao Phi một cái. Cao Phi còn chưa kịp tổn hại Tề Minh hai câu, liền nghe đến đỉnh đầu lại một lần truyền đến tiếng sấm nhấp nhô vụ vụ. Ngay sau đó, chính là ồn ào náo động tiếng mưa rơi. Mưa rất lớn, mưa cũng rất dày. Cho dù là tại cống thoát nước bên trong, bọn hắn cũng có thể rõ ràng nghe đến loại kia trong đêm mưa toàn bộ thế giới bị tiếng mưa rơi bao trùm cái chủng loại kia ồn ào náo động. Rất nhanh, đi ở trước nhất tiểu lộ nhìn thấy đèn tin chiếu sáng đến phía trước có một đầu hắc sắc tuyến đang hướng phía chính mình nhanh chóng nhấp nhô tới. Đợi đến cách mình chỉ có 2-3 mét thời điểm, hắn thấy rõ ràng, đầu kia hắc sắc tuyến là nước mưa tại theo cống thoát nước bên trong độ dốc lưu động. Trong chớp mắt, đã chạy đến dưới chân mình, lại tiếp tục hướng sau lưng chạy tới. Hơn nữa đầu này hắc tuyến cấp tốc biến lớn, không bao lâu, tiểu lộ cảm giác được chân của mình lưng đều bị nước mưa che mất. Ngoa tào. Cao Phi nhảy lên lắc lắc trên chân nước, vung đến Tề Minh sau lưng đều ướt nửa bên, chúng ta sẽ không thật muốn bị chết đuối trong này a. Tề Minh muốn cùng Cao Phi kéo dài khoảng cách, nhưng phía trước đồng đội đi đến quá chậm, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi Cao Phi, chỉ có thể mang theo một điểm bất đắc dĩ nói ra, phía sau lưng của ta bị ngươi làm ướt. Không sao, một hồi ngươi toàn thân đều sẽ bị ta ướt nhẹp. Cao Phi an ủi hắn. Lúc này, Tề Minh phát hiện phía trước đội ngũ đột nhiên ngừng, hắn cũng dừng lại theo, Cao Phi một cái đâm vào hắn trên lưng. Đi mau, lão ca, cái này không thể ngừng a, phía sau zombie nhanh cào đến ta nách. Cao Phi cũng lên. Hắn tưởng rằng hắn đùa Tề Minh chơi, cho nên Tề Minh cố ý dừng lại dọa hắn. Nhưng Cao Phi lập tức phát hiện phía trước người đều dừng lại, trong lòng hắn mơ hồ có chút hốt hoảng. Phía trước dừng lại một cái, phía sau truy kích zombie lập tức liền muốn đuổi kịp bọn hắn. Cao Phi cố giả bộ chấn định cùng Lương Đông Thăng cùng một chỗ quay người bắt đầu đối phó sau lưng zombie, một bên để Tề Minh hỏi thăm phía trước nhất đến cùng phát sinh cái gì. Phía trước nhất tiểu lộ, giờ phút này đánh lấy đèn tin cũng là có chút điểm ngộng. Hắn nhìn thấy phía trước đèn tin vừa vặn có khả năng soi sáng địa phương, dậm dặm chẳng chịt chật ních zombie, đem toàn bộ cống thoát nước chắn đến xích sao. Những này zombie mặc trên người y phục cùng vừa rồi tại người phòng công sự bên trong nhìn thấy những cái kia ngủ đông zombie quần áo trên người không kém bao nhiêu, đa số là thuộc về trong thương thành kinh doanh nhân viên trang phục. Bọn hắn cũng không phải là cái thứ nhất nghĩ đến muốn đi cống thoát nước rời đi đám người. Phía trước này một đám zombie mới là. Cho dù tiểu lộ não không quá linh quang, cũng có thể một cái não bổ ra lúc trước người phòng công sự tình huống bên trong. Khẳng định là nhìn thấy đại lượng nhân loại chuyển hóa thành zombie, có người phát hiện cái này cống thoát nước, thế là chạy trốn đi vào. Phía trên bị cắn bị thương nhưng tạm thời còn chưa chuyển hóa người hỗ trợ che lên nắp cống, thậm chí trả hết Ovid, hy vọng có thể bảo vệ trong đường cống mà người. Nhưng người nào biết tiến vào cống thoát nước trong đám người chui vào bị dòm bị cắn bị thương người, thế là, cái này chi vốn có thể toàn thân trở ra đội ngũ, tại cống thoát nước bên trong toàn quân bị diệt. Tiểu lộ cảm giác bọn hắn thực sự là quá xui xẻo, người khác đều là gặp đường sống trong coi chết, bọn hắn là sinh chỗ gặp người ta. Mỗi lần cho rằng chính mình liền muốn chạy trốn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ gặp phải đặc biệt lớn nguy hiểm. Nguy hiểm sinh mệnh cái chủng loại kia nguy hiểm. Hơn nữa phía trước những này dòm bị không giống vừa rồi công sự dưới đất bên trong những cái kia tại ngủ đông, những này dòm bị sớm đã bị Tề Minh phía trước bắn súng âm thanh bừng tỉnh. Lại thêm bọn hắn một mực tại cống thoát nước bên trong hành động, cũng không có che giấu thanh âm của mình, mà bên ngoài lại là tiếng sấm lại là tiếng mưa rơi, lại có nước tại hào hào chạy đến, những này dòm bị hiện tại đã sống không thể lại sống. Cơ hồ là tiểu lộ đèn tin chiếu sáng đi qua mỗi 2 giây, những này dòm bị liền gầm rú hướng về tiểu lộ đánh tới. Lại là hai đầu bị giáp công tình huống, hơn nữa còn là tại cái này sao hẹp trong đường cống ngầm. Tin tức tốt là những này zombie không thể cùng lúc đối mọi người phát động tiến công. Tin tức xấu là đại gia cũng vô pháp đồng thời đối phó những này zombie. Dù sao, đây chỉ là một có khả năng tiếp nhận hai người sóng vai mà đi công thoát nước. Hạ Cường, Tiểu Cẩn, các ngươi hai cái chi viện phía sau. Lý Minh Xuyên đứng tại trong đội ngũ ở giữa bắt đầu phân phó mọi người, Thế Minh, ngươi cùng Chiến Hưu đến phía trước đến chi viện tiểu lộ. Julie, ngươi linh hoạt một chút, nhìn xem bên nào càng cần hơn trợ giúp. Đại gia lập tức hành động. Hạ Cường cùng Trương Cẩn đứng ở Cao Phi cùng Lương Đông Thăng sau lưng, dù sao bọn hắn thuộc về lao đồng đội, càng thêm ăn ý. Tuy nói trong thông đạo chỉ cho phép hai người song song đứng thẳng, nhưng Cao Phi cùng Lương Đông Thăng tại công kích đuổi theo dọn mỹ lúc, chỉ cần trên tay có một điểm không kịp, liền lập tức ngồi xổm xuống một điểm, phía sau Trương Cẩn cùng Hạ Cường có khả năng lập tức giúp đỡ hỗ trợ. Đây là từ xưa tới nay phối hợp mới có thể làm đến sự tình. Bọn hắn phối hợp rất khá. Chương 531, kề cận cái chết, chương 531, kề cận cái chết. Phía sau tạm thời không có bao nhiêu nguy hiểm, phía trước tiểu lộ bọn hắn sử dụng tác chiến phương pháp cùng Cao Phi bọn hắn cũng là không như mà hợp. Bất quá bởi vì vũ khí trong tay không hề giống nhau nguyên nhân, cho nên sẽ có một chút nhẹ nhàng khác biệt. Tiểu lộ cùng Tề Minh tại phía trước dùng dao găm đối phó nhào tới zombie, phía sau hai tên chiến hữu nâng dao găm giống người máy đồng dạng chờ đợi. Tiểu lộ cùng Tề Minh xử lý hai cái zombie, liền sẽ hướng xuống một ngồi xổm, phía sau bọn họ đồng đội lập tức đưa tay xử lý hai cái zombie, sau đó tiểu lộ cùng Tề Minh đứng dậy, dịch chuyển về phía trước động một bước, sau đó xử lý hai cái zombie, ngồi xổm xuống, để sau lưng đồng đội lại lần nữa nhúng tay, như vậy lặp đi lặp lại. Bọn hắn vậy mà tại đối phó zombie đồng thời, còn tại nếm thử từng chút hướng phía trước di động. Lý Minh Xuyên đứng tại trong đội ngũ ở giữa, nhìn xem tiểu lộ bọn hắn động tác, có chút dở khóc dở cười. Lý Minh Xuyên không xen tay vào được đi hỗ trợ, chỉ có thể đánh lấy đèn tin cho đại gia chiếu sáng, một bên nhắc nhở lấy thỉnh thoảng đột phát nguy cơ. Hai bên zombie cũng rất nhiều, giết chừng 10 phút đồng hồ mảy may không gặp được đầu. Dưới chân thủy vị càng ngày càng sâu, đã theo mu bàn chân đến mắt cá chân, lại từ mắt cá chân đến bắp chân. Dòng nước đã bắt đầu ảnh hưởng lên bọn hắn cân bằng, đi lên phía trước thời điểm vô cùng cố hết sức, có đôi khi duy trì không được thân thể cân bằng, cần đỡ một cái tường. Bị tiểu lộ bọn hắn xử lý zombie sẽ còn ngăn cản một cái bọn hắn bước chân tiến tới, có buồn nôn chất nhảy từ zombie trên thân chảy ra, sau đó theo dòng nước nhiễm đến mọi người trên chân. Lý Minh Xuyên một mực đang hỏi đại gia trên chân có bị thương hay không, cũng một mực tại cường điệu hành tẩu thời điểm phải cẩn thận, ngàn vạn không thể đem chân làm phá. Nếu như người nào đi đứng bị thương, phải nói đi ra, muốn để đồng đội có nước chảy. Đại gia trầm mặc tiến lên, xử lý zombie, theo sát đội ngũ, bảo trì cân bằng. Cao Phi vốn là cười đùa tí tửng, lúc này cũng không nhịn được nghiêm túc lên, căn bản không tâm tư nói đùa nữa. Đại gia dần dần mệt mỏi. Con thương binh đã sớm thể lực chống đỡ hết nổi. Hai đầu đối phó zombie, cũng là tay chân đau nhức. Không ai là nhẹ nhõm. Chỉ có những cái kia zombie, còn tại không biết mệt mỏi nhào lên. Đồng loại tử vong cũng không thể kích thích sợ hãi của bọn nó cùng sợ hãi, bọn họ vĩnh viễn sẽ chỉ bị huyết nhục khí tức hấp dẫn, không có hoảng hốt, không có lùi bước, không kiên trì nổi. Chân Kỳ thở dài, ta thật lo lắng ta sẽ vác không nổi Vương Uy, đem hắn trượt vào trong nước đi. Vương Uy trên thân có rất nhiều vết thương, Chân Kỳ một mực đang cố gắng không cho thân thể của hắn tiếp xúc đến dưới chân lưu động nước bẩn. Cử động lần này để Chân Kỳ thân thể bắp thịt đều rất khẩn trương, rất nhanh liền hề bại bùn rùn. Nhưng mà hắn vẫn là cố gắng chống lên thân thể, có Vương Uy. Bất quá hắn biết chính mình sắp không chịu được nữa, cho nên nói đi ra. Chân Kỳ vừa mở miệng, Từ Đông cũng nói chính mình sắp không chịu được nổi nữa. Hồ Tiểu Long tuy nói không có gì tổn thương, nhưng hai ngày không ăn không uống để hắn dị thường suy yếu, giờ phút này còn lâm vào sốt cao bên trong, cần phải để đồng đội con không thể. Trần Kỳ cùng Từ Đông như thế vừa mở miệng, tiểu lộ hai cái đồng đội cũng là nhíu nhíu mày. Bọn hắn thân phận không giống, liền xem như mệt mỏi, cũng cố gắng chống đỡ không nói lời nào, không nhiễu loạn đại gia tâm thần. Giống bọn hắn loại người này, có thể cuối cùng là trực tiếp không kiên trì nổi đổ vào trong đường cống ngầm, cũng không mở miệng nói một câu không được loại hình lời nói a. Lý Minh Xuyên xoa xoa vẩy ra đến cái trán bọt nước, có chút bất đắc dĩ. Đại gia đều mệt chết đi, hắn nói. Không có người trả lời hắn, nhưng hắn đã hiểu tất cả, bọn hắn đã tại kề cận cái chết bồi hồi. Tiến lên tốc độ rất chậm chạp, lại có không giết xong zombie, mà lại là trước sau đều có zombie, đại gia cũng đều rất rã rời. Không chỉ là giết zombie giết tới rất rã rời, hiện tại đã là lúc đêm khuya, bọn hắn muốn nên tại trong doanh địa ngồi xuống nghỉ ngơi, uống một chút nước, ăn một điểm đồ ăn, sau đó thật tốt ngủ mở giấc. Có lẽ là phát hiện bầu không khí không đúng, Cao Phi chuyển động đầu óc, nói một câu không đúng lúc cười lạnh, nhu đồ để đại gia nhẹ nhõm một chút. Cố gắng a đại gia, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nằm nhà. Chúng ta cũng không phải là không đường có thể đi, kỳ thật còn có một con đường chết. Nếu là đặt bình thường, Cao Phi nói như vậy khẳng định sẽ có người cùng hắn đấu võ mồm, lại không tốt cũng sẽ đi theo cười một cái. Nhưng hôm nay hắn tiết mục ngắn lạnh tràng, liền chính hắn đều có chút hề bại. Tiếng sấm còn tại kéo dài, mưa cũng còn tại rơi xuống. Trong đường cống ngầm nước, dần dần đã đang hướng lấy bọn hắn đầu gối vị trí tăng lên. Tiếp tục như vậy, liền tính không bị zombie mai chết, cũng sẽ bị dìm nước chết đi. Nước nếu là lại hướng lên tăng, bọn hắn căn bản là không có cách nào càng đi về phía trước, thậm chí sẽ bị dòng nước hướng về phía lui về sau, càng có khả năng sẽ đứng không vững, trực tiếp bị hướng ngược lại. Cái này trong nước có bao nhiêu mấy thứ bẩn thỉu trước tạm không nói, liền nói trong nước virus zombie, liền đủ bọn hắn uống một bình. Nếu là chính mình cuối cùng là bị trong đường cống ngầm dìm nước chết, cái kia cũng quá không có lời. Tân Tân khổ khổ từ zombie lúc buộc phát sống đến nay, chính là vì chết tại cái này đèn nhánh buồn nôn trong đường cống ngầm sao? Phía trước bị Cao Phi khen ngợi sạch sẽ gọn gàng cống thoát nước, hiện tại đã trở nên cực độ buồn nôn. Trong nước nổi lơ lửng zombie thi thể, mặt nước có đủ loại rác rưởi cùng để người khó chịu chất nhầy. Cao Phi thở dài, ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền tại đỉnh đầu nổ vang. Bọn hắn rõ ràng đã tới gần cống thoát nước cửa ra, rõ ràng có khả năng càng thêm rõ ràng nghe phía bên ngoài thanh âm. Thậm chí liền cái kia hào hào tiếng mưa rơi, hiện tại nghe tới đều tựa hồ liền trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của mình đồng dạng. nhưng là vô luận như thế nào cũng không có khả năng rất nhanh xử lý trước mắt zombie, lại tìm đến cống thoát nước xuất khẩu. Có lẽ, tiến vào cống thoát nước là một lựa chọn sai lầm. Lúc ấy tình huống kia, không tiến vào cống thoát nước, còn có lựa chọn khác sao? Ầm ầm, tiếng sấm lại vang lên. Nhất tuyệt vọng sự tình, là chết tại bình minh đến phía trước đi. Rõ ràng cảm giác hy vọng liền tại phía trước, lại vô luận như thế nào đều không có cách nào xông phá. Dạng này tử vong, sẽ để cho người không cam lòng, sẽ để cho người tại nhắm mắt lại một giây sau cùng, đều ở trong lòng tiếc nuối. Rõ ràng liền kém như vậy một chút, rõ ràng kém một chút mới có thể sống sót. Ầm ầm, thiểm điện. Lý Minh Xuyên âm thanh cùng tiếng sấm cùng một chỗ vang lên, đồng thời, mấy người đều thấy được Lý Minh Xuyên ngón tay hướng về phía trước cách đó không xa. Nơi đó, bọn hắn nhìn thấy sáng tỏ ảm đạm chợt lóe lên. Đó là thiểm điện ánh sáng xuyên thấu qua cách rào cống thoát nước nắp cống chiếu vào. Bọn hắn cũng nhìn thấy phía trước cái kia rậm rạp chẳng chịt zombie. Phía trước quả nhiên là cống thoát nước cửa ra, chỉ có không đến 10 mét khoảng cách, khẽ cắn môi cũng có thể đi đến nơi đó. Nhưng cái kia thành đàn zombie, thật còn có thể được sao? Tiểu Lộ nắm chặt lại chính mình bị dao găm mài đến có chút đau bàn tay. Thoạt nhìn chỉ có mấy mét khoảng cách, giờ phút này tựa hồ là thiên nhai ngăn cách. Tiểu Lộ khẽ cắn môi, nghĩ đến bất luận như thế nào, chung quy phải an toàn đưa như vậy một hai người đi qua đi. Dù sao cũng phải có một người sống trở về, báo cáo trong trướng xe vị trí. Lúc này, Tiểu Lộ nghe đến Lý Minh Xuyên âm thanh. Dùng thương. Chương 532, chạy thoát, chương 532, chạy thoát. Nói thật, Tiểu Lộ đều nhanh quên bọn hắn là mang theo thương ra tới. Dọc theo con đường này từng có nhiều lần hắn đều muốn dùng thương, bởi vì lo lắng tiếng súng hấp dẫn đến càng nhiều zombie, bị Lý Minh Xuyên cự tuyệt. Về sau trời tối, bọn hắn cũng tiến vào trong phòng, có khả năng dùng thương cơ hội càng thêm không có. Vừa vận tiến cống thoát nước lúc ấy, Tề Minh bởi vì tình huống khẩn cấp thả mấy phát, nhưng căn bản không có cái gì cái dám dùng. Không có đánh vào zombie chỗ hiểm, đối zombie đến nói căn bản là không có cảm giác, đại khái còn không bằng nhân loại bị mũi đinh một cái mang tới nguy hại lớn đi. Giờ phút này Lý Minh Xuyên nói dùng thương, Tiểu Lộ còn có chút mê man. Nơi này như thế chật hẹp, hơn nữa lại rất tối tăm, dùng thương có thể hay không tổn thương đến người một nhà, có thể hay không căn bản là đánh không trúng zombie yếu hại. Lý Minh Xuyên tựa hồ nhìn ra Tiểu Lộ đang suy nghĩ cái gì, hắn giải thích nói, những này zombie thân cao đều không sai biệt lắm, các ngươi ngắm chuẩn một cái độ cao xạ kích là được rồi. Cuối cùng mấy mét, hiện tại không cần thương, chúng ta cả một đời có thể liền bỏ mạng lại ở đây. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ta nghĩ các ngươi minh bạch. Lý Minh Xuyên lời nói để tỉnh Tiểu Lộ. Đúng vậy a, hiện tại không cần thương, chỉ có một con đường chết. Hắn hắng giọng một cái, mang theo Tề Minh bọn hắn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, toàn thể chú ý ngắm chuẩn. Xạ kích. Ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời nổ súng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ trong đường cống ngầm quanh quẩn lên dày đặc tiếng nổ, tất cả mọi người cảm giác được lỗ tai đau nhức, hình như cái gì đều nghe không được, nhưng lại có thể cảm giác được không khí tại nhanh chóng chấn động, có tiếng vang kịch liệt tại chợt gần chợt xa. Phía trước zombie thành mảnh ngã xuống, bụi mù bao phủ tại cống thoát nước bên trong, mang theo một cỗ đạn xông phá không khí lúc nóng bỏng cùng mùi lạc thủ. Đứng ở phía sau Cao Phi bọn hắn, một bên chịu đựng lấy nổ vang ở bên tai to lớn vù vù âm thanh, còn vừa muốn huy động trong tay ống thép đối phó phía sau bởi vì kịch liệt tiếng súng mà hưng phấn zombie. Tiếng súng kéo dài không đến 2 phút đồng hồ, toàn bộ trong đường cống ngầm tràn ngập xám xanh bụi mù, tầm nhìn đã không đủ xa mấy mét. Tất cả mọi người nghe đến lỗ tai của mình tại ù tai, tựa như mùa hè cuối cùng một con ve tại thai chặng đường gào thét. Cao Phi lôi kéo cuống họng hô to, thế nào? Phía trước zombie giải quyết sao? Kết quả hắn phát hiện hắn cuống họng đều kêu lên đau đớn, liền chính mình cũng không cách nào nghe đến thanh âm của mình, huống chi người khác. Hắn không dám quay đầu nhìn lại tình huống bên kia, trước mặt những này zombie quá điên cuồng, hắn căn bản không dám phân tâm. Một lát sau, hắn cảm giác được có người vỗ vỗ bờ vai của mình, tựa hồ là để hắn rút lui ý tứ, hắn quay người nhìn thấy Tiểu Lộ cùng Tề Minh ôm súng đi tới. Bọn hắn xử lý phía trước đại bộ phận zombie, hiện tại muốn xoay người lại giúp Cao Phi bọn hắn thoát khỏi phía sau zombie. Cao Phi bọn hắn lập tức sáng tỏ, cấp tốc tránh ra vị trí, để Tiểu Lộ bọn hắn giơ súng ngắm chuẩn phía sau, mà Cao Phi thì là mang theo Lương Đông Thăng, Trương Cẩn cùng Hạ Cường hướng phía trước chen, đi thanh lý vừa rồi kinh lịch Tiểu Lộ súng của bọn họ dừng mưa đạn tẩy lễ may mắn còn sống sót zombie. Lý Minh Xuyên cùng Dũ Lì sớm tại Tiểu Lộ bọn hắn ngừng bắn về sau liền xuống tới. Tiểu Lộ bọn hắn một phen xạ kích, sắp thực xử lý phần lớn zombie, chỉ để lại một chút bên trong quá cao hoặc là quá thấp zombie trốn qua một kiếp. Cũng may loại này zombie là số ít, sẽ lại không giống vừa rồi như thế tạo thành uy hiếp. Huống hồ đầy đất zombie thi thể, gãy chi tàn cánh tay gì đó, còn cản trở zombie tiến công. Zombie không giống loài người sẽ phán đoán địa hình, sẽ tránh trướng, bọn họ sẽ chỉ một con đường đi đến đen. Phía sau tiếng xạ kích vang lên lúc, Cao Phi bọn hắn cũng bắt đầu ra sức thanh lý phía trước còn thừa zombie. Cái kia cách rào cống thoát nước nắp cống gần ngay trước mắt, bọn hắn có khả năng thoáng nhìn thiểm điện quang mang một lần từ nơi nào chiếu vào, cũng có thể nhìn thấy hào hào nước chảy từ nơi nào tràn vào. Có ý tứ chính là, bọn hắn trong lỗ tai chỉ có vù vù âm thanh, nghe đừng không thấy cái khác hoàn cảnh âm. Cao Phi không quan tâm cao giọng gào thét, đồ sát, cảm giác được một loại nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, cũng có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cuối cùng, bọn hắn giết tới cái kia cống thoát nước nắp cống nghiêng phía dưới. Cao Phi lập tức dọc theo trên vách giếng thang bằng thép leo lên đi, dùng sức đẩy ra cống thoát nước nắp cống, đem đầu dò xét đi ra. Nước bỗng nhiên vọt xuống đến, đem hắn toàn thân đều tới thấu. Hắn tại thiểm điện lập loè khoảng cách, nhìn thấy bọn hắn vị trí. Nơi này là tại một đầu rộng lớn đường phố biên giới chỗ, trên đường phố có thưa thất zombie đang lằn vãng. Bởi vì tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm đang vào, những này zombie tựa hồ rất mê man, đang không ngừng bồi hồi, tìm không được phương hướng. Cũng có thể là dưới mặt đất tiếng súng quấy nhiễu bọn họ, dẫn đến bọn họ luôn là tại một chỗ lượn vòng. Cao Phi hướng về phía dưới kêu một tiếng, ta đã ra cabin, cảm giác tốt đẹp. Chợt phát hiện chính mình vẫn là nghe không được tiếng nói chuyện của mình, chỉ có thể nghe đến ù tai âm thanh, cái này mới lại rụt về lại, cho người đứng phía sau khoa tay một cái, ra hiệu bên ngoài là an toàn, hắn đi ra ngoài trước. Hắn rất nhanh từ dưới trong thủy đạo bò ra ngoài, đến ngoài đường. Mưa to hào hào rơi xuống, hắn lại cảm thấy toàn bộ thế giới âm thanh lạ như vậy kỳ quái. Thần tốc quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, Cao Phi ngồi xổm người xuống đi chợ giúp phía dưới đồng đội bò lên. Đầu tiên là Lương Đông Thăng, sau đó là hai tên Thương Minh, sau đó là Lý Minh Xuyên đám người. Lý Minh Xuyên vừa lên tới mặt đất, liền đi đứng mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi đi xuống. Hắn đã sớm là nọ mạnh hết đà. Ngã bị thương sau đó lại chạy nhanh nửa ngày, mới vừa rồi còn động thủ hỗ trợ giết zombie, giờ phút này đã hoàn toàn nhịn không được. Cao Phi nhớ tới bọn hắn tập kích tiểu học bên trong người ngoại quốc ngày ấy, cũng là dạng này đêm mưa, Tần Mục Dương giáng chống đỡ đi rất xa, cuối cùng gánh không được đổ vào trong mưa. Hắn cấp tốc đem Lý Minh Xuyên cong tại trên lưng. Còn tốt, Lý Minh Xuyên ý thức là thanh tỉnh, tại Cao Phi trên lưng còn đang hỏi, tiểu lộ bọn hắn đâu, đi lên không có. Đáng tiếc ai cũng không nghe thấy hắn nói cái gì, bởi vì trong lỗ tai của mọi người hiện tại vẫn là vù vù. Tiểu lộ bọn hắn dùng trong tay thương quét rất theo sát ở phía sau zombie, lập tức xoay người chạy. Thân thể bọn hắn thân thể tố chất xác thực cùng đại gia không giống, cứ việc mười phần để ngoài, vào lúc này vậy mà còn có thể chạy. Trong tay một viên đạn đều không có, không chạy cũng không được. Bốn người đến cống thoát nước nắp cống nơi đó, đứng xếp hàng cấp tốc bò đi ra, sau đó nằm trên đường thở mạnh. Nước mưa tưới vào mặt của bọn hắn bên trên, bọn hắn dứt khoát há miệng uống từng ngụm lớn. May mắn những ngày nước mưa đầy đủ sạch sẽ, không những giải quyết bọn hắn miệng đắng lưỡi khô vấn đề, còn đem bọn hắn lúc đầu vết bẩn thân thể rửa sạch. Cao Phi nghĩ phát biểu một cái ý kiến, chỉ huy một cái chuyện kế tiếp, phát hiện đại gia nghe không được âm thanh, đành phải đem trên lưng Lý Minh Xuyên nhét vào Lương Đông Thăng trên lưng, sau đó chính mình bắt đầu khoa tay múa chân khoa tay. Hắn khả năng là có phương diện này thiên phú, mặc dù giống khiêu đại thần, nhưng đại gia vẫn là xem hiểu hắn ý tứ. Rời đi nơi này, tìm một chỗ qua đêm, đại gia cần nghỉ ngơi, cần nhét đầy cái bao tử. Đây chính là Cao Phi ý tứ. Bọn hắn đi theo sau Cao Phi, đi nửa cái đường phố, cuối cùng tìm tới một cái an toàn cửa hàng, từ cửa sổ lật đi vào. Lúc này, đại gia mới chính thức cảm giác là trốn ra được. U thai vào lúc này mới tốt, lẫn nhau có khả năng lẫn nhau nghe đến tiếng nói chuyện. Thượng như từ trong địa ngục, vừa vặn bỏ về thế giới loài người. Chương 533, sau cơn mưa trời lại sáng, chương 533, sau cơn mưa trời lại sáng. Làm đại gia tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất thời điểm, Dũ Ly vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Lần này đi ra cứu người, nàng cảm giác chính mình xuất lực ít nhất. Muốn giết zombie, nhưng Lý Minh Xuyên lại an bài nàng tại trong đội ngũ ở giữa, tại đồng đội không rảnh tay thời điểm, giúp một cái bận rộn. Nghĩ Lương Thương Binh, nhưng Trần Kỳ bọn hắn đều cảm thấy nàng là một cái nữ hài, không nên ra phần này lực. Nhiều lắm là tại bọn họ có thương binh không cách nào giết zombie hỗ trợ bổ hạ dao. Đơn độc ở tại hội trưởng đội ngũ bên trong lúc, Dũ Lì tuy nói xem như nữ hải tử cũng bị đại gia bảo hộ lấy, nhưng ở nhiều khi, nàng đều có thể phát huy tác dụng rất lớn, hơn nữa nàng đối phó zombie so rất nhiều nam hải đều lợi hại. Vẹn vẹn ở tại hội trưởng đội ngũ bên trong thời điểm là dạng này. Cùng Lý Minh Xuyên cùng tiểu lộ tổ bọn họ thành một chi đội ngũ, Dũ Lì phát hiện chính mình thành yếu nhất vô dụng nhất người kia. Nàng cũng rất muốn giống Trương Cẩn như thế bị đại gia cần, có khả năng tại thời khắc nguy hiểm chỉ huy đại gia, hoặc là xông vào phía trước giết zombie. Nhưng Trương Cẩn loại này nữ hải cũng không phải là muốn trở thành liền có thể trở thành. Dũ Lì biết, nàng cùng Trương Cẩn còn kém rất lớn một đoạn. Nàng cùng đại gia câu thông ở giữa tuy nói cũng không có rất lớn chướng ngại, nhưng không thể giống Trương Cẩn như thế có khả năng rất nhanh nghĩ ra biện pháp, có khả năng trầm ổn ứng đối tất cả tràng diện. Nàng cũng không có Trương Cẩn mạnh như vậy, có khả năng đối mặt đại lượng zombie mặt không đổi sắc. Trương Cẩn giết zombie thời điểm hiên ngang anh tư, Dũ Lì cảm giác chính mình vĩnh viễn cũng học không được. Hiện tại các đồng đội đều mệt đến, chỉ có chính mình cái này không có làm sao xuất lực người, cảm giác còn có chút sức lực có khả năng xuất ra. Đang yên lặng cảm thán một phen về sau, Dũ Lì đứng ở cửa sổ nơi đó, bắt đầu vì mọi người gác đêm. Cuối cùng đào thoát dưới mặt đất loại kia kiềm chế, bị vây quanh, tuyệt vọng bầu không khí, nhưng bọn hắn cũng không có chân chính an toàn. Cửa hàng này trải bên trong không có zombie, nhưng phía ngoài trên đường phố có. Hiện tại còn tại xét đánh trời mưa, ảnh hưởng zombie phán đoán. Một khi gió ngừng mưa ngừng, zombie có thể lại sẽ ngửi được trên người bọn họ mùi máu tươi, chậm rãi dựa đi tới vây quanh cửa hàng này trải, thậm chí trực tiếp xuống tới. Hơn nữa vừa rồi Dũ Lì phát hiện đại gia trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chảy ra, vết thương ướt sũng. Không biết thương thế của bọn hắn cửa ra vào là bị mưa bên ngoài nước bị ướt, vẫn là tại cống thoát nước bên trong liền bị làm ướt. Bọn hắn có hay không nhiễm đến virus zombie, có thể hay không biến thành zombie. Tất cả những thứ này đều là ẩn số, cần phải có người cảnh giác. Đại gia tại hơi chút nghỉ ngơi về sau, nếm qua túi chống nước bên trong một chút giảm lương khô, lại uống một điểm nước trong bình, liền ngã chồng vó nằm trên mặt đất, tiến vào ngủ mơ bên trong. Không bao lâu, Dũ Lì nghe đến mọi người phát ra đều tiếng hít thở, biết bọn hắn đã ngủ say. Nàng thuận tay ở bên cạnh nhặt lên không biết người nào ống thép, mượn thiểm điện qua mang, vòng quanh đại gia đi một vòng. Thiểm điện sáng lên thời điểm, nàng sẽ cẩn thận đi nhìn đại gia mặt, nhu đồ phân biệt có phải là thi biến điểm báo. Làm xong những này về sau, nàng lại một lần về tới cửa sổ. Bọn hắn là từ cái này cửa sổ lật đi vào, cửa sổ sớm đã hư mất, không thể đóng lại. Tuy nói zombie sẽ không nhảy cửa sổ, nhưng người nào biết có thể hay không có như vậy một hai con zombie đột nhiên khai khiếu bò vào đến, lại hoặc là zombie toàn bộ đều tập trung ở phía bên ngoài cửa sổ trong lúc vô tình dựng thành người bậc thang vượt qua đi vào. Thiểm điện một lần chiếu sáng Dũ Lì mặt, lúc đầu như tượng thần hoàn mỹ mặt giờ phút này nhìn qua có chút dữ tợn. Phía trước trên mặt vết thương bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng lại lưu lại một đạo màu hồng phấn nhô ra vết sẹo. Tất cả mọi người giả vờ như nhìn không thấy tấm kia trên mặt xinh đẹp lưu lại sẹo, nhưng Dũ Lì trong lòng biết, bọn hắn chỉ là vì để chính mình không khó chịu. Kỳ thật nàng không có chút nào khó chịu. Nàng đối dung mạo gì đó cũng không để ý, nàng quan tâm là chính mình có khả năng hay không trở nên cường đại, có khả năng hay không sống thật tốt đi xuống. Thượng như Trương Cẩn như thế, cường đại, tự tin. nếu như còn có thể tìm tới một cái sóng vai mà đi bầu bạn, vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Dụ Ly nhịn không được túi đầu nở nụ cười, cảm thấy chính mình có chút ốc. Mượn tiệm điện ánh sáng, nàng lại bắt đầu lần thứ hai tuần sát, đi kiểm tra người bị thương tình huống thế nào, có người hay không đang ở tại chuyển biến thành zombie bên dưới. Nhất là Hồ Tiểu Long cần đặc biệt chú ý, bởi vì hắn một mực tại phát sốt. Dụ Ly nhớ tới, chuyển biến thành zombie người, ban đầu gần như đều sẽ phát sốt. Nàng cúi đầu nhìn kỹ Hồ Tiểu Long mặt, tiệm điện sáng lên thời điểm, nàng nhìn thấy Hồ Tiểu Long biểu lộ 10 phần dữ tợn, trong lỗ mũi cũng tại phát ra nặng nề tiếng hít thở, thậm chí kèm theo một chút kỳ quái âm thanh từ mũi của hắn khoang bên trong truyền đến. Dụ Ly dùng mình một cái, nắm chặt trong tay ống thép. Nếu như Hồ Tiểu Long thật biến thành zombie, nàng nhất định sẽ không chút do dự đem trong tay ống thép đâm xuống. Thiểm điện hiện lên, trong phòng lâm vào trong bóng tối. Nhưng Dụ Ly lại cảm giác được Hồ Tiểu Long đống nhiên ngồi dậy, cũng họng phát ra rợn người âm thanh. Nàng giơ lên ống thép, chuẩn bị nắm chuẩn Hồ Tiểu Long viền mắt. Thiểm điện sáng lên, nàng nhìn thấy Hồ Tiểu Long trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi như thế nào không ngủ? Hồ Tiểu Long khàn giọng nói, ta viêm mũi phà bảo, có chút khó chịu. Zombie là không biết nói chuyện, Dụ Ly căng cứng thần kinh chậm rãi trầm tĩnh lại. Ngươi còn tại phát sốt sao? Dụ Ly một bên hỏi, một bên đem bàn tay đi qua dán tại Hồ Tiểu Long trên trán. Nàng cùng Hồ Tiểu Long tuy nói tại sân vận động thời điểm thường xuyên có thể gặp mặt, nhưng kỳ thật không hề quen. Hồ Tiểu Long xem như người bảo vệ, mà nàng thì là được bảo hộ người sống sót, bọn hắn ở giữa căn bản sẽ không có gặp nhau. Nhưng giờ phút này, bọn hắn là mới vừa vặn cùng một chỗ trải qua sinh tử đồng đội. Hạ sốt. Dụ Ly nói. Hồ Tiểu Long gật gật đầu, uống nước xong, lại ăn một chút đồ vật, tốt nhiều. Ngươi đi ngủ đi, ta đến gấp đêm, ta hai ngày trước ngủ đến đủ lâu dài. Vừa rồi trên đường ta cũng không có ra cái gì lực. Dụ Ly gật gật đầu, tìm cái địa phương nằm xuống. Nàng cũng rất mệt mỏi, có cái đồng đội tiếp ban rất tốt. Chờ nàng mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Các đồng đội đã sớm tỉnh lại, có người đang kiểm tra vết thương trên người, có người tại răng rắc ăn đồ ăn, có người thì là nhảy cửa sổ đi ra xem xét tình huống bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biến thành zombie. Vận khí thật tốt. Dụ Ly nghĩ thầm. Nàng không biết đêm qua có người hay không giống như nàng nghĩ qua, có lẽ có đồng bạn sẽ chuyển hóa thành zombie. Có lẽ có người nghĩ qua a, chỉ là không có nói ra miệng. Đêm qua một fan gặp phải, bọn hắn vì đồng bạn đem sinh tử không để ý, thật vất vả chạy ra, người nào đều không muốn đi nâng khả năng này sẽ tàn khốc phát sinh hiện thực. Không phải ai đều là Tần Mục Dương, tại bất cứ lúc nào có khả năng bảo trì thanh tỉnh, có khả năng lấy đại cục làm trọng. Phía dưới cửa sổ có mấy cái zombie thi thể, đó là Hồ Tiểu Long buổi tối xử lý. Quả nhiên cùng Dụ Ly nghĩ, nửa đêm mưa cạnh sau đó, có zombie phát hiện bọn hắn, đồng thời nghĩ từ cửa sổ đi vào, kết quả đều bị Hồ Tiểu Long đẩy ngã. Hôm nay Hồ Tiểu Long tinh thần rất tốt, không cần lại bị người quổng. Nhưng Lý Minh Xuyên lại mỗi đi một bước đều cảm giác trên lưng bứt rất đau, cuối cùng không thể không ghé vào lương đông thăng trên lưng, bị quổng đi trở về. Thiên trời quang mây tạnh, toàn bộ thành thị lại lộ ra loại kia bị thanh tẩy qua cảm giác, sạch sẽ mà sáng tỏ. Thực vật chiếm lĩnh thành thị, hoang vu bên trong mang theo một tia sinh cơ, khiến người ta cảm thấy tựa hồ tương lai có hy vọng. Tương lai hẳn là có hy vọng à? Chương 534, tìm kiếm kéo, chương 534, tìm kiếm kéo. Hứa Mạn Thư đứng tại dưới mặt trời, trong tay cầm cái kia phần kiểm tra báo cáo. Nàng chưa từng có cảm thấy trong lòng có như thế nhẹ nhõm qua. Có cái người sống sót từ bên người nàng trải qua, còn cố ý ho khan mấy tiếng, nhìn nhiều nàng vài lần. Gần tới 1 năm 4 ba, tuy nói cả người gầy gò không ít, tóc cũng có chút rối bời, 10 phần khô héo, nhưng mảy may không che giấu được Hứa Mạn Thư xuất chúng mỹ mạo. Lúc đầu nàng tướng mạo mang theo một tia yêu mị, mang theo một chút ngọt ngào, lại ngược lại bởi vì gầy gò cùng trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, biến thành một loại tươi đẹp. Trẻ tuổi như vậy lại mỹ mạo nữ hài đứng ở nơi đó mỉm cười, cho dù ai đi qua đều nghĩ đến phải nhìn nhiều một cái, Hứa Mạn Thư ngược lại là quen thuộc. Nhưng một bên Lâm Vũ lại rất không quen. Xem như nam nhân, hắn có thể quá rõ ràng nam nhân đều đang nghĩ những thứ gì. Húng chi là bị lớp trưởng bọn hắn cứu trở về, lại không nghĩ tới hồi báo đám này thoạt nhìn có chút hèn mọn nam nhân. Lâm Vũ hung hăng chừng nam nhân kia một cái, nam nhân kia ho khan mấy tiếng đi xa. Phát giác được có người sau lưng tới gần, Hứa Mạn Thư quay đầu lại nở nụ cười, ngươi có phải hay không dọa hắn, hắn chạy thật tốt nhanh. Lâm Vũ gật đầu, loại này là người buồn nôn đồ vật, nếu là hắn dừng lại thêm nữa một phút đồng hồ, ta liền muốn đánh hắn. Vì cái gì muốn đánh hắn? Hứa Mạn Thư một bên nói, một bên lại tại cười trộm. Lâm Vũ không có phát hiện nàng cười trộm, ngược lại là cảm thấy nàng hôm nay rất không giống, giống như là đột nhiên ném ra gánh nặng rất lớn đồng dạng. Không có gì, chính là muốn đánh hắn. Ai bảo hắn như thế nhìn ngươi? Lâm Vũ cũng là lần thứ nhất đem lời nói đến ngay thẳng như vậy. Hứa Mạn Thư đem kiểm tra bản báo cáo gấp một cái, nhét vào trong túi áo, bọn hắn thế nào? Hỏi tự nhiên là lưu tại tiểu học bên này các đồng đội. Lao Tần cùng Vũ Sinh tại dưỡng thương, hai người bọn họ khôi phục cũng không tệ lắm, Đậu Đậu đang giúp đỡ chiếu cố bọn hắn, bưng trà dâng nước gì đó. Lão Giang cùng Chu Dã đi theo cái kia kêu Lưu Tử Vi trợ lý học thứ gì đi. Chỉ còn hai chúng ta không có việc gì. Lâm Vũ dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Hứa Mạn Thư, tựa hồ đang chờ Hứa Mạn Thư mời hắn cùng đi làm chút gì. Hứa Mạn Thư trầm tư một chút, nếu không chúng ta đi ra đi một chút đi, tìm kéo. Đại gia tóc đều cần sửa sang một chút. Lâm Vũ sờ lên chính mình có chút dài tóc, lập tức đồng ý Hứa Mạn Thư ý kiến. Không chỉ là tóc muốn hớt cắt, phía trước ở bên ngoài làm đến dùng tay dao cạo râu cũng cùn, trên cằm luôn là có lưu xám xanh gốc râu cằm cạo không sạch sẽ. Hai người đi cho Tần Mục Dương lên tiếng chào hỏi, Tần Mục Dương rất yên tâm thả bọn họ đi. Dù sao hiện tại là giữa ban ngày, lại chỉ ở tiểu học phụ cận hoạt động. Cây bên này đã không có gì zombie, thì chính là bị dẫn đi, thì chính là bị tuần tra đội ngũ thanh lý. Huống chi Lâm Vũ vũ lực trị cao như vậy, Hứa Mạn Thư cũng không phải cái người cần bảo vệ, cho nên Tần Mục Dương rất yên tâm bọn hắn đi ra ở bên ngoài đi dạo. Đồng thời, Tần Mục Dương tựa hồ nhìn ra hai người này hôm nay có chút không giống. Nhìn thấy hai người bọn họ rời đi lều trại, Tần Mục Dương rất bắt quái nhìn về phía Vũ Sinh, ngươi nói hai người này có phải là được rồi? Vũ Sinh so Tần Mục Dương còn chậm chạp, thứ gì là được rồi? Hai người bọn họ a? Ở một bên cho hai người rót nước đậu đậu nói, hai người bọn họ yêu đương đây. Vũ Sinh, không phải, vì cái gì ngươi so ta hiểu? Đậu đậu, ba ba, ta mới vừa rồi không có nói chuyện nha. Tần Mục Dương đột nhiên cười ra tiếng. Hứa Mạn Thư cùng Lâm Vũ cùng đi ra đến bên ngoài trên đường phố. Con đường này bọn hắn tại gần nhất đã chạy qua rất nhiều lần, nhắm mắt lại đều rất quen thuộc. Nhưng bọn hắn hôm nay cũng không tính đi quen tất con đường này, bởi vì bọn họ biết trên con đường này chưa có hớt tóc cửa hàng, tìm không được có thể cắt tóc kéo. Hai người ngoặt vào một đầu chưa hề đi qua khu phố, đi rất chậm. Tựa hồ hai người đều đang lo lắng vạn nhất rất nhanh tìm tới kéo, vậy thì phải trở về, không có lý do lại ở bên ngoài một mình đi dạo. Dù sao đây là tận thế, bên ngoài có zombie, không giống như là đã từng thế giới, có khả năng tùy ý dạo phố, liền tính đi dạo đến nửa đêm cũng không cần lo lắng cái gì. Lê ma lề mề ở trên đường đi, thỉnh thoảng có một cái zombie tới gần, Lâm Vũ sẽ tại zombie khoảng cách Hứa Mạn Thư còn có đến mấy mét thời điểm, đột nhiên xông đi lên đem zombie xử lý. Tựa như Hứa Mạn Thư là cái tay trói gà không chặt người đồng dạng. Hứa Mạn Thư do dự, có mấy lời nghi đối Lâm Vũ nói. Từ cầm tới cái kia phần kiểm tra báo cáo thời điểm liền nghĩ nói, nhưng tìm không được thích hợp thời gian, cũng không biết thế nào mở miệng. Do dự thật lâu, không nghĩ tới mở miệng trước lại là Lâm Vũ. Tại lại một lần xử lý một cái muốn dựa đi tới zombie về sau, Lâm Vũ về tới Hứa Mạn Thư bên người, tựa như lẩm bẩm bắt đầu nói chuyện. Dạng này chạy tới chạy lui, ta cảm giác ta không có khẩn trương như vậy. Hứa Mạn Thư muốn hỏi hắn tại khẩn trương cái gì, lại nghe được hắn lại tiếp tục nói tiếp. Bất quá liền xem như khẩn trương, hôm nay những lời này ta cũng muốn nói ra, ta nhất định phải nói ra, ta chịu không được những nam nhân kia nhìn ngươi ánh mắt, chịu không được hội trưởng bọn hắn đội ngũ bên trong có ít người đối ngươi xung xoe. Gia đình ta điều kiện không tốt, người trong nhà không có mấy cái người tốt. Ta học tập cũng không tốt, đó không phải cái gì tốt chuyên nghiệp, tỷ lệ lớn về sau cũng tìm không được cái gì tốt công tác. Tại trong đại thành thị có thể sẽ không có xe có phòng. Nghe lời hắn kể ra, Hứa Mạn Thư đã hiểu hắn đang nói cái gì. Zombie bộc phát phía trước, Lâm Vũ nhắc tới đồ vật đều là chọn bạn trăm năm cứng nhắc tiêu chuẩn, hắn bây giờ nói ra đến, chính là tại biểu đạt muốn cùng với Hứa Mạn Thư. Hứa Mạn Thư cười cười, hiện tại còn có công việc người không nhiều. Bất quá ta ngược lại là biết có người có mười mấy chiếc xe. Lớp trưởng. Hai người đồng thời nói, đồng thời cười lên ha ha. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, Lâm Vũ vì vậy tiếp tục chính mình thổ lộ. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. Nhưng cái này cũng không hề là ta thích ngươi nguyên nhân. Ngươi rất ôn nhu, rất hiền lành. Ngươi luôn là đang yên lặng là đội ngũ làm việc. Ta luôn cảm giác mình không xứng với ngươi, nhưng về sau ta phát hiện ngươi đối ta cùng đối với người khác không giống, hơn nữa, chúng ta có một chút giống nhau kinh lịch. Cho nên, ta nghĩ, ngươi cũng là thích ta a. Ngươi cũng là thích ta a. Cũng thế. Cho nên, Lâm Vũ là rất thích Hứa Mạn Thư, hắn khát vọng được đến đáp lại. Miệng hắn đẩn, nói không nên lời cái gì để người cảm động ngữ, thậm chí miêu tả không rõ ràng chính mình đối Hứa Mạn Thư tình cảm. Hứa Mạn Thư do dự một chút, mở miệng nói, ngươi không có không xứng với ta. Là ta không xứng với ngươi. Ta lúc đầu cùng người khác. Hứa Mạn Thư muốn nói một lần kia Chu Gia sinh bệnh, vì hai người bọn họ có thể sống sót, nàng bị ép cùng một cái bẩn thỉu nam nhân phát sinh qua quan hệ. Kỳ thật chuyện này đội ngũ bên trong người cơ bản đều biết rõ, nhưng Hứa Mạn Thư vẫn cảm thấy chính mình nhất định phải cùng Lâm Vũ nói rõ ràng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình lời nói còn chưa nói xong, Lâm Vũ liền hôn lên, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực, hôn. Tựa như ôm trên đời này dễ nhất nát yếu ớt nhất đồ vật, sợ nàng sẽ biến mất. Hứa Mạn Thư tâm cuồng loạn lên, nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Vũ đặt ở nàng trên lưng tay đang run rẩy. Ngăn cách một hồi lâu, Lâm Vũ mới buông nàng ra. Thật xin lỗi, ta quá xúc động. Lâm Vũ có chút ngượng ngùng lui về sau một bước, nhưng ngươi từ trước đến nay đều không có không xứng với ta. Ta chỉ có thể dùng cái này đến bày tỏ ta quyết tâm. Xúc động như vậy đi hôn một người, đối một mực rất đần độn Lâm Vũ đến nói, đã là một loại thiên đại đột phá. Nếu như Tần Mục Dương bọn hắn ở đây, nhất định sẽ trực tiếp doãn gốc, sẽ hoài nghi Lâm Vũ có phải là bị đoạt xá. Cho nên, chúng ta có thể ở một chỗ sao? Lâm Vũ hỏi. Hứa Mạn Thư không có trả lời, lại dắt tay của hắn. Chương 535, nghiêm túc nghe giảng bài, chương 535, nghiêm túc nghe giảng bài. Chu Giá cùng Giang Viễn Phàm ngồi tại trên ghế nhỏ, nghe lấy Lưu Tử Vi nói một chút chữa bệnh phương diện tri thức. Chu Giá tuy nói đối với cái này biết rất nhiều, nhưng cùng nhân viên chuyên nghiệp đem so sánh, nàng năng lực có vẻ hơi nhỏ yếu, bởi vậy nghe đến vô cùng cẩn thận. Sau một tiếng, Lưu Tử Vi để hai người bọn họ đi ra hoạt động một chút, sau 15 phút trở về tiếp tục nghe giảng bài, mà nàng thì là thừa dịp thời gian này đi viết cái gì báo cáo đi. Chu Giá cùng Giang Viễn Phàm đi đến phía ngoài lều, hai người đều là không có việc gì bộ dạng đứng ở nơi đó. Hai người đều là người không thích nói chuyện, đứng chung một chỗ thực tế nghĩ không ra có khả năng trò chuyện một chút cái gì. Trầm mặc mấy phút, Giang Viễn Phàm không có lời nói, vừa rồi nàng nói ngươi đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu? Chu Giá nói. Đương nhiên có thể nghe hiểu, Chu Giá một cái người chưa từng học đại học, lại có thể dựa vào tự học hiểu được nhiều đồ như vậy, rất hiển nhiên nàng người này nếu là có thể tiếp tục đến trường, cũng sẽ là loại kia học bá loại hình. Nghe hiểu liền tốt. Giang Viễn Phàm nói xong mấy chữ này, lại không biết nói cái gì, hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống đất bên trên mấy con kiến bò qua bò lại, chẳng biết tại sao nghĩ đến Cao Phi tại trên mặt đất họa đại vương bác, thế là lặng lẽ cười. Chu Giá không nhìn thấy nụ cười của hắn, chỉ là châm trước một phen mới chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy cái này Lưu Tử Vi không giống như là cái tiểu trợ lý, cái kia Ngô Thụy biểu hiện cũng không giống một cái vô cùng trọng yếu cần bảo vệ bác sĩ bộ dạng. Giang Viễn Phàm nghiêng mặt đi nhìn xem Chu Giá, biết tại vừa rồi cùng Lưu Tử Vi khoảng cách gần ở chung bên trong, Chu Giá đã phát hiện manh mối gì. Ngươi muốn nói cái gì? Giang Viễn Phàm phía trước mới đáp ứng Lưu Tử Vi sẽ không để lộ bí mật, tự nhiên không có khả năng nói cho Chu Giá đến cùng chuyện gì xảy ra. có lẽ Lưu Tử Vi mới là cái kia người cần bảo vệ. Chu Gia nói, nàng nhìn qua so Ngô Thụy càng thêm cần bảo vệ, không phải nói nàng là nữ tính, nàng càng yếu hơn, mà là đầu óc của nàng. Chu Gia nói xong, dùng ngón tay thon dài điểm một cái đầu của mình, nàng biết rất nhiều, đã vượt ra khỏi một cái tiểu trợ thủ phạm chủ. Có lẽ vậy. Giang Viễn Phàm cho một cái lập lờ nước đôi trả lời. Chu Gia nhưng từ xuôi thai đi ra Giang Viễn Phàm ý tứ, biết chính mình phỏng đoán là đúng, nhưng loại này sự tình tựa hồ không thể nói ra được, không thể vạch trần, chính mình lòng dạ biết rõ là được, thế là không có thâm nhập đi nói. Có cái người sống sót từ lều vải bên cạnh đi qua, ho khan nhìn Chu Gia cùng Giang Viễn Phàm vài lần đi ra. Giang Viễn Phàm cảm thấy những người may mắn còn sống sót này ánh mắt rất buồn nôn, nhất là nhìn hướng các nữ hài lúc. Vừa lúc này, Lưu Tử Vi kêu hai người tiến lều vải đi tiếp tục học tập, hai người lẫn nhau, túi đầu tiến lều trại. Lưu Tử Vi giảng bài rất có mị lực, có khả năng đem phức tạp vấn đề đơn giản hóa, mà cái này hai tên học sinh rất thông minh, có thể rất nhanh ghét đến một chút phức tạp tri thức điểm. Chỉ là chẳng biết tại sao, ánh mắt của Lưu Tử Vi luôn là sẽ lưu lại tại trên người Chu Dã, tựa hồ tại cảnh cáo cái gì. Lại một giờ đi qua, lần này, Lưu Tử Vi không có kêu hai người đi ra nghỉ ngơi, mà là trực tiếp mở miệng nói với Chu Dã, ngươi cái kia bạn tốt, Hứa Mạn Thư. Nàng còn chưa nói xong nguyên một câu nói, Chu Dã liền một cái đứng lên, xin đừng nên nói. Tựa hồ phát giác được chính mình có chút phản ứng quá khích, Chu Dã âm thanh thấp xuống, ngượng ngùng. Ta nghĩ, chúng ta không nên tại chỗ này đàm luận người khác tư ẩn. Đối với Hứa Mạn Thư tình huống, Chu Dã cho rằng trong đội ngũ có lẽ cũng chỉ có nàng biết. Loại này sự tình, không thể nói ra được, chỉ có thể hỗ trợ giấu giếm. Chu Dã một mực ở sau lưng hết sức tránh cho Hứa Mạn Thư sẽ truyền nhiễm người khác, trả giá rất nhiều cố gắng. Cũng một mực đang lo lắng chuyện này nếu để cho tất cả các đồng đội biết, đến cùng sẽ như thế nào. Hứa Mạn Thư đã rất nhiều lần nghĩ qua muốn lén lút rời đi đội ngũ, hoặc là tại thời điểm cần thiết lập tức là đội ngũ hy sinh. Chu Dã biết nàng qua rất tận nhẫn, rất thống khổ. Chu Dã giúp nàng giấu giếm cái này bệnh, là vì biết cái này bệnh đến từ nơi nào, vì sao mà đến. Trong lòng ấy nấy cùng khó chịu, nàng từ trước đến nay không đối Hứa Mạn Thư để cập qua. Trước mắt, Lưu Tử Vi muốn vạch trần những này, muốn đem cái này thật vất vả tạo dựng lên giả tạo hòa bình đánh vỡ, Chu Dã có chút thất thố. Lưu Tử Vi cười cười, nàng chỉ là có chút chứng lo âu, thân thể rất kém cỏi, sức chống cự quá yếu, cho nên hẳn là sẽ thường xuyên sốt nhẹ gì đó. Không có nàng nghĩ những cái kia bệnh. Nàng bí mật cùng ta nói qua, mặc dù không có rất rõ ràng nói, nhưng ta không phải là đồ đần, biết nàng đang lo lắng cái gì. Bây giờ, nàng có thể an tâm. Chu Dã không nghĩ tới Lưu Tử Vi sẽ nói những thứ này. Nàng nghĩ đến phía trước phát kiểm tra báo cáo thời điểm, Lưu Tử Vi tựa hồ không có tìm Hứa Mạn Thư nói chuyện, mà Hứa Mạn Thư cầm tới báo cáo về sau, ngược lại là lộ ra rất nhẹ nhàng. Lưu Tử Vi không có nói sai, nàng chẩn đoán sai, mà Hứa Mạn Thư cũng là nghĩ lầm chính mình được loại kia bệnh. Chu Dã đột nhiên cảm giác được một loại từ đầu đến chân nhẹ nhõm, nàng một cái lại ngồi trở lại đến trên ghế đi. Thật tốt ta, sợ bóng sợ gió một chàng. Giang Viễn Phàm tuy nói không biết hai người bọn họ đến cùng tại đánh cái gì bí hiểm, thế nhưng cũng đoán được Hứa Mạn Thư đại khái cho rằng chính mình được cái gì bệnh nan y, kết quả phát hiện là sợ bóng sợ gió một chàng, thế là cũng vì các nàng bắt đầu vui vẻ. Bất quá hắn vui vẻ không phải biểu hiện tại trên mặt, chỉ là ở trong lòng lén lút vui vẻ. Bằng hữu của ngươi phía trước suy nghĩ vớ vẩn những vật kia ta sẽ không nói ra đi, ngươi cũng không muốn đem ta bí mật nói ra nha. Lưu Tử Vi cười như không cười nhìn xem Chu Dã. Nguyên lai nàng biết Chu Dã phía trước đoán được thân phận của nàng. Ta minh bạch. Chu Dã nói, căn hệ trọng đại, ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Lưu Tử Vi rất hài lòng, lại chuyển hướng Giang Viễn Phàm, ngươi đến cùng có nguyện ý hay không theo chúng ta đi? Chờ hai cái kia mất tích đồ đần vừa về đến, đoán chừng ta liền phải đi theo rút lui. Ngươi phải biết, đi theo ta an toàn hơn. Ta cùng ngươi loại người này không giống. Giang Viễn Phàm chậm rãi nói, ta có càng nhiều quan tâm đồ vật. Nếu như ngươi nhất định muốn một cái kết quả lời nói, kia chính là ta không đủ thông minh, ta còn cần tình cảm, cần đồng bạn, mà không phải giống ngươi, chỉ cần làm thí nghiệm, chỉ cần là khoa học hiến thân, ta kính nể ngươi. Tốt đã chương trình học hôm nay trước đến nơi đây. Bất quá các ngươi đừng rời bỏ doanh địa, ta làm xong trong tay sự tình sẽ còn dạy các ngươi. Lưu Tử Vi đối với hai người phất phất tay, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Nô Thụy từ lều vải chỗ sâu đi ra, vui tươi hớn hở nói, nghĩ thu cái đồ chưa lấy được, không vui. Kỳ thật cái kia Chu Dã cũng rất không tệ, ta quan sát một chút buổi trưa, nàng cũng thật thông minh. Thông minh cùng thiên tài có thể là một chuyện sao? Lưu Tử Vi trợn nhìn Nô Thụy một cái, ngươi chính là thằng ngu. Đem cái này chồng báo cáo sửa sang một chút. Trong mắt mọi người chăm sóc người bị thương nô bác sĩ cùng trong mắt mọi người tiểu trợ thủ thân phận, tựa hồ tại lúc này rơi từng cái. Chăm sóc người bị thương nô bác sĩ hấp tấp đi làm trợ thủ việc đi, ngược lại là tiểu trợ thủ Lưu Tử Vi ngồi ở một bên, bưng một ly trà xanh miệng nhỏ uống. Chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Lưu Tử Vi đột nhiên thấp giọng nói, xế chiều hôm nay ho khan quá nhiều người. Nô Thụy muốn hỏi cái gì, lại nhìn thấy Lưu Tử Vi duỗi lưng một cái nói ra, lên mây, buổi tối hôm nay muốn bên dưới mưa to. Ngươi thu thập xong đi đem hai người bọn họ gọi trở về học tập đi. Tính toán, tại phía ngoài lều, ta mới là tiểu trợ thủ. Lưu Tử Vi hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Chương 536, ho khan người, chương 536, ho khan người. Tối hôm đó trời mưa cực kỳ lớn. Không chỉ là trời mưa cực kỳ lớn, gió cùng lôi đều là to đến dọa người. Cái kia một tiếng tiếng sấm tựa như liền tại bên tai nổ vang, cái kia một đạo thiểm điện, tựa hồ liền bổ vào trước mắt. Trong lều vải chớp tắt ánh sáng, để Tần Mục Dương tâm nhịn không được nắm chặt lên. Cao Phi bọn hắn không có trở về. Mặc dù bọn hắn rời đi thời điểm Tần Mục Dương liền biết hôm nay khẳng định là về không được, nhưng trong đêm lôi bạo vẫn là để hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Cao Phi, Lương Đông Thăng, Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn, Hạ Cường, bọn hắn năm cái sức chiến đấu đều rất mạnh, hơn nữa cũng đều là người thông minh, ngoại trừ Lương Đông Thăng có đôi khi phản ứng chậm nửa nhịp, bốn người khác đều rất cơ linh. Năm người này đơn độc tạo thành cái đội ngũ, tại tận thế khắp nơi lắc lư, Tần Mục Dương cảm thấy bọn hắn cũng có thể sống đến rất tốt. Nhưng bọn hắn là cùng người khác cùng một chỗ tạo thành đội ngũ, cái này để Tần Mục Dương rất lo lắng. Tuy nói lần này đi người cứu viện nhân viên tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra nhân trung lắm vượng, nhưng Tần Mục Dương đối với bọn họ chính là không tín nhiệm. Cao Phi cùng bọn hắn không có làm sao hợp tác qua, hơn nữa lĩnh đội đó là Tiểu Lộ, Tần Mục Dương không cảm thấy người này có năng lực lãnh đạo. Lại thêm Cao Phi bọn hắn đều là thiện lương nhiệt tâm người, nếu là đội ngũ bên trong có người cản trở, chắc chắn sẽ không bị dễ dàng buông tha. Cứ việc rời đi thời điểm, Tần Mục Dương dặn dò qua bọn hắn muốn lấy chính mình làm trọng, nhưng nguy cơ phát sinh thời điểm, bọn hắn khẳng định vẫn là sẽ tuân theo bản tâm của mình. Nói cho cùng, chính mình kỳ thật cũng là dạng này người. Có đôi khi đối mặt muốn làm ra lựa chọn thời điểm, sẽ rất khó khăn, hơn nữa thường thường sẽ muốn hy sinh chính mình thành toàn đồng đội. Cho nên Tần Mục Dương rất lo lắng Cao Phi bọn hắn sẽ tại gặp phải nguy hiểm thời điểm làm loại này lựa chọn. Nhất là ông trời còn không tốt, cứu viện điều kiện không tốt. Vũ Sinh tựa hồ biết Tần Mục Dương đang lo lắng cái gì, hắn còn lôi kéo cuống họng tại lôi bạo bên trong an ủi Tần Mục Dương mấy câu. Tuy nói những lời kia liền chính Vũ Sinh đều lừa gạt không được. Sáng ngày thứ hai, Tần Mục Dương đỉnh lấy cái mắt quần thâm nhìn chằm chằm lều vải nhập khẩu, ngóng nhìn Cao Phi có khả năng vén rèm đi vào. Nhưng mà vén rèm đi vào là trời vừa sáng đến thăm hắn cùng Vũ Sinh Giang Viễn Phàm cùng Chu Dã. Nhìn thấy Tần Mục Dương một đêm không ngủ bộ dạng, Giang Viễn Phàm ngược lại là trêu chọc hắn là làm lão mẫu thân, lần thứ nhất đưa Hải Tử đi xa nhà. Hải Tử kỳ thật rất cao hứng, còn lại lão mẫu thân tại trong nhà lão nước mắt. Ngươi vẫn là thật tốt ngủ một lát đi. Giang Viễn Phàm nói với Tần Mục Dương, buổi tối hôm qua hạ một đêm mưa, rất nhiều người đều cảm cúm, đều tại ho khan, đoán chừng hôm nay Ngô bác sĩ bên kia sẽ bận rộn không ra, chúng ta tính toán sớm qua đi một chút hỗ trợ. Chu Dã nói theo, ngươi tình huống này, ngủ nhiều khôi phục nhanh, cũng có thể tăng cường sức chống cự, miễn cho bị cảm cúm truyền nhiễm. Hiện tại cái này cảm cúm thoạt nhìn giống cảm cúm, các ngươi không nên tùy tiện để người đi vào, cũng đừng để đậu đậu đi bên ngoài đi dạo. Hai người dặn dò một phen liền rời đi. Chỉ là Tần Mục Dương nhưng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Buổi tối hôm qua hạ một đêm mưa, tuy nói không khí mát mẻ không ít, nhưng dù sao đây là mùa hè, làm sao có thể tiếp theo mưa đêm liền có nhiều người như vậy cảm cúm. Mưa là nửa đêm bên dưới lên, đến bây giờ cũng chỉ là thời gian mấy tiếng, đại gia không chỉ là cảm cúm, còn ho khan bên trên. Vừa rồi Giang Viễn Phàm nói là trời mưa sau đó đại gia cảm cúm, mà Chu Dã nói là cảm cúm. Hai người rất rõ ràng tại che giấu ho khan trật tướng, hơn nữa tựa hồ cũng là mới vừa vặn phát hiện đại gia tại ho khan, cho nên không có chuyện gì trước đối tốt lời kịch, dẫn đến tại Tần Mục Dương trước mặt biểu diễn thời điểm xảy ra sai sót. Giang Viễn Phàm khẳng định biết chính mình nói lời nói có chỗ sơ suất, cho nên vội vàng rời đi. Dù sao Tần Mục Dương hiện tại còn nằm ở trên giường không thể đi loạn, sẽ không đổi tới bắt đến chính mình hỏi thăm. Tần Mục Dương thở dài, cánh đều cứng rắn a. Ta cái này lão mẫu thân là cái gì cũng không biết. Vũ Sinh tuy nói không hiểu phát sinh cái gì, lại khuyên nhủ, Tần huynh đệ, lúc này vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta, đừng quan tâm. Vũ Sinh biết Tần Mục Dương là đội ngũ trả giá rất nhiều tinh lực, biết hắn vất vả, vội vàng để hắn thừa dịp chính mình bị bệnh liệt giường nghỉ ngơi nhiều. Tần Mục Dương thở dài một hơi, cảm giác được bất lực, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, ngược lại là rất mau tiến vào ngủ bên trong. Giang Viễn Phàm cùng Chu Dã chạy tới Lưu Tử Vi bên kia lúc, vừa vặn nhìn thấy Lưu Tử Vi ngay tại đối Ngô Thụy Sinh khí. Hiện tại Lưu Tử Vi biết hai người này minh bạch thân phận của nàng, cũng không che giấu nữa cái gì. Nàng nóng giận rất đáng sợ, có một loại thầy chủ nhiệm báo nổi cảm giác. Lúc này, Giang Viễn Phàm mới khắc sâu cảm giác được, Lưu Tử Vi thật là cái thượng vị giả, là làm qua loại kia phòng thí nghiệm lớn dê đầu đàn nhân vật. Nàng sinh khí nguyên nhân là Ngô Thụy tính toán sai một cái gì số liệu, một trận chửi ầm lên, đem Ngô Thụy mắng cùng cái tôn tử giống như sau đó, nàng mới quay đầu nhìn Giang Viễn Phàm bọn hắn, bên ngoài người đều tại ho khan. 1/3 người đều tại ho khan. Giang Viễn Phàm nói xong hắn buổi sáng quan sát được tình huống, lớp trưởng cùng dưới tay hắn những người kia ngược lại là một cái ho khan đều không có. Còn có các ngươi tiềm ẩn tại người sống sót bên trong người kia, hắn tựa hồ bị người cô lập, ngược lại là không có chuyện gì. Lưu Tử Vi nhẹ gật đầu, được, chuyện này các ngươi đừng quản, cũng đừng đi tiếp xúc những cái kia ho khan người. Từ hôm nay trở đi, ở bên ngoài hoạt động muốn mang theo khẩu trang. Lưu Tử Vi nói tới bên ngoài, là chỉ phía ngoài lều, trường học bên trong. Phát sinh cái gì? Những này ho khan đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Giá hỏi. Giang Viễn Phàm có thể không hỏi không quản, nhưng Chu Dã bản thân chính là có thầy thuốc tâm địa, không có khả năng đối như thế nhiều người ho khan ngồi yên không để ý đến. Nhưng tiếc nuối là, Chu Dã vừa rồi cũng quan sát một trận, lại không chút nào hiểu rõ những người này đến cùng là vì sao mà ho khan. Nếu như là bởi vì truyền nhiễm tính virus, vì sao Lưu Tử Vi tựa hồ không có lo lắng như vậy bị truyền nhiễm, chỉ là căn dặn bọn hắn đeo khẩu trang, cũng không có căn dặn bọn hắn đừng đi ra ngoài hoạt động. Nếu như không phải lây bệnh truyền nhiễm độc, lại vì sao vẹn vẹn ngày hôm qua một đêm, liền có 1/3 người trúng chiêu? Tuy nói phía trước mấy ngày Chu Dã liền nghe được có người ho khan, nhưng dù sao cũng là số ít người. Chẳng lẽ nói là loại này virus thời kỳ ủ bệnh qua, cho nên trong vòng một đêm bị truyền nhiễm người đều xuất hiện triệu chứng. Lưu Tử Vi nhìn một chút Chu Dã, thấp giọng nói, loại này sự tình nói cho các ngươi cũng không có quan hệ, nhưng các ngươi không muốn đi quản. Nếu không có thể kế tiếp ho khan chính là các ngươi. Những này ho khan người, có một bộ phận đi qua cái kia sân vận động. Phía trước căn cứ tị nạn. Giang Viễn Phàm hỏi. Đúng. Phía trước căn cứ tị nạn. Lưu Tử Vi mang theo một chút trào phúng biểu lộ nói, lớp trưởng bọn hắn từ căn cứ tị nạn bên trong lấy một chút vật tư đi ra, liền không có lại trở về qua. Những người kia cho rằng căn cứ tị nạn bên trong khẳng định còn có rất nhiều vật tư, chỉ là lớp trưởng bọn hắn không muốn hỗ trợ. Dù sao bọn họ cũng đều biết, lớp trưởng muốn đem bọn hắn vứt bỏ tại chỗ này, mà không phải mang theo bọn hắn đảm mệnh. Cho nên, bọn hắn có ít người liền lén lút chạy về đi, nhu đồ làm ra một chút vật tư tới. Hai ngày này lớp trưởng bọn hắn bề bộn nhiều việc, tại cho đại gia đảo giếng nước, thanh lý xung quanh, xây dựng thích hợp doanh địa, cho nên không có phát hiện những người này tiểu động tác. Sân vận động bên kia chết quá nhiều người, quá nhiều zombie, bên trong tràn ngập đủ loại biến dị virus cùng vi khuẩn. Lớp trưởng thân thể bọn họ tố chất tốt, đi thời điểm đeo khẩu trang, hơn nữa không có chạm qua bị ô nhiễm đồ vật. Nhưng những người này, ha ha. Lưu Tử Vi nở nụ cười gằn, Chu Giá cảm giác chính mình đều nổi da gà. Chương 537, mới virus, chương 537, mới virus. Lớp trưởng bọn hắn đi thời điểm, những thi thể này hư thối trình độ rất cao, nhưng còn chưa tới đi một lần liền đem bọn hắn truyền nhiễm trình độ. Nhưng những người này đi thời điểm, không những không có phòng hộ biện pháp, hơn nữa còn chạm đến ô nhiễm vật, thậm chí ăn những cái kia đồ ăn. Người nói bọn hắn không lây nhiễm virus, người nào lây nhiễm đâu? Lưu Tử Vi lời nói giống như là trong mùa hè một tràng bão tuyết, để Giang Viễn Phàm cùng Chu Giá tâm lạnh đi xuống, sau đó cảm giác được khó nói lên lời rét lạnh. Giang Viễn Phàm trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, loại này lây nhiễm, trước đây có phát sinh qua? Nếu như không có phát sinh qua, Lưu Tử Vi sẽ không tại nghe qua những cái kia người sống sót tiếng ho khan sau đó liền xác định bọn hắn là tình huống như thế nào. Lưu Tử Vi tán thưởng nhìn xem Giang Viễn Phàm, đương nhiên, zombie bộc phát đến nay, chắc chắn sẽ có nhiều như vậy thằng ngu, vì một chút bé nhỏ không đáng kể vật tư đánh cược tính mạng của mình, sẽ uy hiếp đến tính mệnh. Giang Viễn Phàm sửng sốt một chút, chẳng phải là nói cái này trong doanh địa, chí ít có 1/3 người sẽ rất nhanh chết đi. Nhìn hình người chết đi, lây nhiễm đến nhanh nhất, hung manh nhất mấy cái kia, khẳng định là không gánh nổi mạng nhỏ. Cái khác, có chút có khả năng may mắn sống sót, thế nhưng sẽ có đủ loại di chứng, nói ví dụ như bệnh mề đay à, bệnh hen à, đủ loại bệnh đường hô hấp, bệnh tim. Có cá biệt sẽ vận khí tốt một chút, đương nhiên, những người này sức chống cự khẳng định siêu quần, cuối cùng sẽ giống từ trước đến nay không có qua bệnh đồng dạng. Lưu Tử Vi nói xong, đột nhiên dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, cũng không thể nói là giống từ trước đến nay không có qua bệnh, bởi vì bọn họ sẽ từ đây trở nên thân thể suy yếu. Không có cái gì vấn đề khác, chính là suy yếu. Trong thế giới này, suy yếu sẽ muốn mạng của bọn hắn. Giang Viễn Phàm nhìn xem Lưu Tử Vi con mắt. Ngươi dạng này nhìn chằm chằm ta cũng vô dụng, ta không có cách nào cứu bọn họ, không có cái kia chữa bệnh điều kiện. Lưu Tử Vi không e dè Giang Viễn Phàm đến từ ánh mắt thẩm vấn, đây là một loại kiểu mới virus, ta không có điều kiện đi nghiên cứu, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Giang Viễn Phàm biết, Lưu Tử Vi nhiệm vụ thứ nhất hẳn là cùng virus zombie có liên quan một chút nghiên cứu, thậm chí là trực tiếp nghiên cứu chế tạo giải dược. Như loại này bởi vì tử vong zombie cùng nhân loại đan vào một chỗ sinh ra kiểu mới virus, Lưu Tử Vi căn bản không có thời gian tiêu vào cái này phía trên. Nhìn bề ngoài nàng hình như có chút lãnh huyết, nhưng trên thực tế nàng lòng mang càng rộng lớn hơn đồ vật, nàng muốn cứu vớt chính là càng nhiều nhân loại, mà không phải trước mắt mấy cái này không biết cảm ơn người sống sót. Lây nhiễm virus điều kiện là cái gì? Sẽ thông qua khi dung giao truyền bá sao? Giang Viễn Phàm hỏi. Kỳ thật Giang Viễn Phàm trong lòng đã có một cái đại khái đáp án, từ trước mắt Lưu Tử Vi phòng hộ trình độ có thể nhìn ra, con virus này truyền bá cũng không phải là rất hung mãnh loại kia. Bất quá từ nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng đạt được đáp án, dù sao cũng so chính mình suy đoán nhiều thắng. Trực tiếp tiếp xúc nồng độ cao virus ô nhiễm vật. Ví dụ như sân vận động bên trong những thi thể này, vật tư loại hình. Chút ít thức ăn virus ô nhiễm vật cũng sẽ lây nhiễm. Lưu Tử Vi nói, bị lây nhiễm người ngược lại là không dễ dàng truyền nhiễm người khác, nhưng có chút tố chất thân thể không tốt, có lẽ sẽ bị phi mạc truyền bá. Khó trách Lưu Tử Vi chỉ là gọi bọn họ đi ra thời điểm mang tốt khẩu trang, kỳ thật chỉ cần bọn hắn không có trực tiếp tiếp xúc nồng độ cao ô nhiễm vật hoặc là ăn bị ô nhiễm đồ ăn, là rất không có khả năng bị lây nhiễm. Bất quá giống Tần Mục Dương cùng Vũ Sinh đoán chừng liền phải cẩn thận bên trong, dù sao thụ thương chưa lành. Tuy nói hôm nay Vũ Sinh đã có khả năng xuống giường khắp nơi hoạt động, nhưng một cánh tay bị phế, chắc hẳn thân thể muốn hoàn toàn khôi phục không phải dễ dàng như vậy. Ta đã biết, ta sẽ nhắc nhở đại gia cẩn thận. Giang Viễn Phàm nói. Chu Giã do dự một chút, mở miệng hỏi, nếu truyền bá điều kiện có hạn, làm sao sẽ đêm qua trong vòng một đêm có 1/3 người lây nhiễm? Cũng không thể ngày hôm qua có nhiều người như vậy lén lút chạy tới sân vận động đi thôi. Mấy người chạy ra ngoài ngược lại là có thể không bị phát hiện, nhiều người như vậy, không thể nào nói nổi. Lưu Tử Vi nghe Chu Giã lời nói, lại đột nhiên nhìn về phía Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm cảm giác Lưu Tử Vi biểu lộ tựa như là đang nói, ngươi cái này bạn gái nhỏ thoạt nhìn không quá thông minh ạ cô. Giang Viễn Phàm vội vàng cho Chu Giã giải thích, khẳng định không phải tất cả mọi người đi qua. Đại khái là có người từ sân vận động bên trong tìm tới cái gì vật tư, mà lại là có khả năng nhập khẩu đồ vật. Bọn hắn tại đêm qua chưa ăn những vật kia. Nói đến đây, Giang Viễn Phàm ngừng một chút, tựa như một nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Những người may mắn còn sống sót này, nhưng thật ra là năm bẻ bảy mảng. Cùng một chỗ trải qua sinh tử, bọn hắn ở giữa nhưng cũng không có bao nhiêu sống nương tựa lẫn nhau tình cảm. Những người kia đánh bạo từ sân vận động bên trong trộm ra đồ ăn, lại chính mình yên lặng ăn. Cho nên mới có trước kia liền có người ho khan tình huống xuất hiện. Giang Viễn Phàm phân tích những cái kia người sống sót tâm lý. Bọn hắn bị lớp trưởng đám người cứu được về sau, gần như trải qua áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Tại cái này chỗ tiểu học bên trong khoảng thời gian này, là lớp trưởng bọn hắn một mực tại vất vả trợ giúp bọn hắn kiến thiết mới doanh địa, bọn hắn chỉ là mắt lại nhìn. Hơn nữa còn bởi vì lớp trưởng bọn hắn là định thời gian quy định số lượng vì mọi người phân phối đồ ăn, bọn hắn cảm giác được không hài lòng, cho rằng lớp trưởng đám người là tại qua loa, là không nghĩ lãng phí nhân lực đi sân vận động vì bọn họ tìm ăn. Cho nên chính bọn họ lén lút đi, đồng thời đem tìm tới đồ ăn trong âm thầm lén lút ăn. Bọn hắn không có chút nào nghĩ qua, những cái kia đồ ăn sở dĩ bị lớp trưởng bọn hắn vứt bỏ, là vì đồ ăn bị ô nhiễm, không thể ăn. Ăn những cái kia đồ ăn, bị lây nhiễm sau đó, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình là bình thường cảm cúm. Bất quá là cuống họng có chút nữa, có chút ho khan mà thôi, liền chảy nước mũi những bệnh trạng này đều không có, có gì phải sợ. Có càng nhiều người sống sót phát hiện đồng bạn của mình bên trong lại có người lén lút đi qua sân vận động, đồng thời làm đến đồ ăn, là loại kia cao cấp đồ hộp. Đối với đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ tốt người sống sót đến nói, đây quả thực là mê hoặc chí mạng. Phải biết, Giang Viễn Phàm đã từng nhìn qua điện ảnh bên trong, những người sống sót vì cướp một cái đồ hộp mà ra tay đánh nhau làm ra nhân mạng. Những người may mắn còn sống sót này phát hiện đồng bạn của mình có dấu cao cấp đồ hộp sau đó, bọn hắn ở giữa phát sinh bất đồng. Nếu như không đem đồ ăn lấy ra cùng hưởng, như vậy bọn hắn liền muốn tuyên dương khắp nơi những này các đồng bạn đi qua sân vận động. Lớp trưởng tại cứu bọn họ thời điểm nói qua, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh, nếu không sẽ vứt xuống bọn hắn mặc kệ. Nếu bây giờ yên ổn tại tiểu học, mới doanh địa lại tại chủ bị bên trong, bọn hắn dạng này khắp nơi làm loạn, bị lớp trưởng biết, đương nhiên sẽ bị đuổi đi ra. Những người may mắn còn sống sót này rời tập thể sẽ không trôi qua quá tốt, bọn hắn có năng lực tới lui sân vận động, lại không có năng lực lực lâu dài một mình sống sót. Cho nên bọn hắn tính toán cùng mọi người cùng nhau chia sẻ từ sân vận động bên trong làm ra đồ ăn. Có một bộ phận người nhịn xuống đồ ăn dụ hoặc, là vì nhắc gan. Lo lắng cùng một chỗ ăn những cái kia đồ ăn, liền như là lên phải thuyền giặc đồng dạng. Vạn nhất cái này doanh địa xây xong, lớp trưởng muốn đem những cái kia phạm qua sai lầm người đuổi đi ra làm sao bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là không muốn phạm sai lầm, mà chính là loại này ý nghĩ cứu những người kia một mạng. Chương 538, ma hóa ký hiệu, chương 538, ma hóa ký hiệu. Chia ăn đồ hộp người, không hề nghi ngờ, đều tại sáng ngày thứ 2 bắt đầu ho khan. Có sức chống cự càng yếu hơn người, bọn hắn tại nửa đêm hôm qua, tại tiếng sấm bên trong liền đã ho đến như muốn đem phổi phun ra. Nhưng bọn hắn sẽ không biết ho khan chân chính nguyên nhân, bọn hắn sẽ chỉ cho rằng chính mình tại đêm qua tiếng mưa rơi bên trong không có đắp kín mền, hoặc là bị sớm chút thiên liền tại ho khan mấy cái kia đồng bạn lây bệnh cảm cúm mà thôi. Đúng vậy, bọn hắn cho rằng đây chỉ là bình thường cảm cúm. Bọn hắn chưa nghe nói qua bị ô nhiễm đồ ăn sẽ vi khuẩn truyền nhiễm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này chứng bệnh. Có khả năng đem loại này ho khan cùng cảm cúm phân chia ra, ngoại trừ nhân sĩ chuyên nghiệp, người bình thường là vĩnh viễn sẽ không hiểu. Những người này, liền để bọn hắn khục đi thôi. Lưu Tử Vi nói, không muốn vạch trần bọn hắn cũng không phải là cảm cúm, đừng để lớp trưởng lại sử dụng không cần thiết tâm. Dù sao lớp trưởng cuối cùng cũng mang không đi bọn hắn, không có khả năng mang theo bọn hắn lên đường. Chờ chúng ta rời đi, bọn hắn cũng sống không được bao lâu. Lưu Tử Vi câu nói này cũng không phải là đang nói chờ bọn hắn rời đi, những người này lại bởi vì bệnh nan y mà chết. Nàng chân chính nghĩ biểu đạt chính là, những này được cứu trở về người sống sót, căn bản là không có tại tận thế sinh hoạt năng lực. Bọn hắn có khả năng nhịn đến được cứu, cũng chỉ là dạng này như thế thỉnh thoảng vận khí gây ra. Nhưng vận khí sẽ không nương theo bọn hắn cả đời. Vào lúc này bọn hắn còn không biết tiến thủ, chỉ biết là đầu cơ trục lợi hoặc là yên tâm thoải mái làm cá ướp muối, đợi đến lớp trưởng bọn hắn vừa rời đi, những người này tiêu hao hết có sẵn vật tư chờ đợi bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Lây nhiễm virus cũng chỉ là để quá trình này tăng nhanh một chút mà thôi. Lưu Tử Vi không có lại cùng Giang Viễn Phạm bọn hắn nói xấu, mà là nghiêm túc lên bắt đầu cho hai người lên lớp. Hôm nay nàng nói đến rất gấp, rất nhanh, tựa như muốn một mạch đem tri thức toàn bộ đều nhét vào hai người trong đầu. Bởi vì có nhiều thứ Chu Gia lý giải không được, cũng là nàng chuyên môn phải nói cho Giang Viễn Phạm nghe, cho nên chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nàng liền đuổi Chu Gia đi nhìn Tần Mục Dương bọn hắn, tiện thể để nói một chút ho khan sự tình, để bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, cũng không muốn không cẩn thận truyền nhiễm bên trên. Cái kia Vũ Sinh Phạt nhìn không quá thông minh, hẳn là đoán không ra ho khan nguyên nhân. Nhưng Tần Mục Dương nhưng là không nhất định. Vạn nhất nếu là huyên náo những cái kia ho khan người biết chính mình là lây nhiễm virus, những người kia chắc chắn sẽ không an phận, tuyệt đối sẽ ồn ào, muốn có được trị liệu. Đến lúc đó chính mình có khả năng sẽ bại lộ thân phận, mà lớp trưởng bọn hắn cũng sẽ rất khó khăn. Chu Giá rời đi về sau, Lưu Tử Vi nói một chút đồ vật, vậy mà bắt đầu dạy Giang Viễn Phàm nhận lên một chút ký hiệu đặc thù. Những cái kia ký hiệu riêng phần mình đại biểu cho khác biệt ý tứ, thoạt nhìn cùng loại kia mật văn không sai biệt lắm, nhưng là lại không có quy luật chút nào mà theo, có điểm giống là ai nhàn buồn chán bịa ra cái chủng loại kia, nhìn kỹ lúc lại cảm thấy biên đến 10 phần thông minh. Giang Viễn Phàm cảm thấy có chút kỳ quái, Lưu Tử Vi chẳng biết tại sao dạy hắn những vật này làm cái gì. Không phải nói thời gian rất chân quý sao, liền dùng để dạy cái này. Loại này ký hiệu không phải Giang Viễn Phàm hiểu rõ bất luận một loại nào, khẳng định không phải cái gì quốc tế thông dụng loại hình. Hắn thậm chí hoài nghi, cái ký hiệu này chính là chính Lưu Tử Vi bịa ra. Không cho Giang Viễn Phàm hỏi thăm cơ hội, Lưu Tử Vi rất gấp nói đến đây chút ký hiệu thế nào phân biệt, thế nào tổ hợp, cụ thể là có ý gì. Hoa thời gian rất lâu, Lưu Tử Vi mới đem những ký hiệu này nói xong. Nàng tràn đầy mong đợi nhìn xem Giang Viễn Phàm, dò hỏi, ngươi đều nhớ kỹ sao? Giang Viễn Phàm gật đầu, ừ một tiếng. Lấy tài năng của hắn, ghi nhớ những vật này rất dễ dàng, cái này cùng thư xác nhận không có gì khác biệt. Nhưng phải hiểu những ký hiệu này phía sau đồ vật, lại không phải dễ dàng như vậy. Lưu Tử Vi rất hài lòng nở nụ cười, nàng cười lên rất tươi đẹp rất đại khí. Ta liền biết ngươi khẳng định một cái liền có thể ghi nhớ. Mới vừa rồi còn cùng Nô Thụy đánh cược cả tiểu tử này là chả bị thua ta. Lưu Tử Vi nói chuyện đồng thời, Nô Thụy ở bên cạnh sửa sang lấy một sấp tư liệu, có chút không vui nói, ai biết hắn cũng là loại này biến thái, chẳng biết tại sao ký hiệu nghe một lần liền có thể ghi nhớ. Một bên nói, Nô Thụy đi tới, cầm trong tay vừa vặn đóng sách tốt tư liệu kín đáo đưa cho Giang Viễn Phàm. Thật dày một sấp tư liệu cầm ở trong tay, Giang Viễn Phàm nghi hoặc liếc nhìn một cái, phát hiện những tài liệu này là do tiếng Anh, tiếng Trung, cùng với vừa rồi mới từ Lưu Tử Vi nơi đó học được ký hiệu tạo thành. Tinh tế nhìn vài câu, Giang Viễn Phàm càng là phát hiện cái này tựa hồ là một phần rất trọng yếu nghiên cứu tư liệu. Loại này tư liệu đẳng cấp, hẳn là thuộc về quốc gia bí mật cái chủng loại kia trình độ đi. Dù là một mực có khả năng rất tốt khống chế tâm tình mình Giang Viễn Phàm, cũng là nhịn không được tay run một cái. Cái này nếu là đặt trước đây, chính mình như thế nhìn lên một cái này một sấp tư liệu, đoán chừng liền bị bắt lại cả một đời có cơm ăn có vòng tay bạc đeo đi, nói không chừng còn phải làm cái gì tội phản quốc, gián điệp tội loại hình. Quốc gia bí mật, không phải ai đều có thể nhìn. Có chút dưới tình huống, liền xem như nhét vào ánh mắt người phía dưới, ngươi cũng không nên nhìn. Phần tài liệu này nếu như là tại nửa giờ trước giao đến Giang Viễn Phàm trong tay, vậy hắn khẳng định nhìn không hiểu, bởi vì lúc kia hắn còn không có học xong Lưu Tử Vi dạy những cái kia ký hiệu. Thế nhưng hiện tại, Giang Viễn Phàm biết, chỉ cần hắn nguyện ý tốn một chút thời gian, trên tư liệu tất cả mọi thứ hắn đều có thể nhận ra. Bất quá muốn chân chính tìm hiểu được những vật này, cần tinh tế nghiên cứu. Vì cái gì Lưu Tử Vi muốn đem loại này đồ vật cho chính mình nhìn? Giang Viễn Phàm ngẩng đầu nhìn Lưu Tử Vi, trong lòng đối Lưu Tử Vi thân phận lại có nhận thức mới. Nàng là rất trọng yếu nhân viên nghiên cứu, rất trọng yếu rất trọng yếu. Nàng hẳn là thuộc về cấp bậc quốc bảo nhân vật. Nghĩ tới đây, Giang Viễn Phàm tay lại là run lên. Khó trách lớp trưởng bọn hắn ưu tiên bảo đảm an toàn của nàng, khó trách có khả năng vì nàng từ bỏ cứu vớt một chút người sống sót. Lưu Tử Vi tựa hồ nhìn ra Giang Viễn Phàm khẩn trương, nàng rất tùy ý phất phất tay, phản phất tại đuổi đi người khác điệp ra ở trên người nàng quan hoàn. Không cần khẩn trương, thứ này chỉ có học những cái kia ký hiệu người có thể xem hiểu. Những cái kia ký hiệu, bây giờ trên thế giới này người biết cũng không nhiều. Đó là ta cùng một chút đồng sự nghiên cứu ra được phòng trộm mã. Ta hiện tại tính với ngươi là có sư đồ tình cảm, sẽ không hại ngươi. Những vật này ngươi nghiêm túc đọc, nghiêm túc học, tương lai có lẽ có tác dụng lớn, có khả năng cứu vớt rất nhiều người. Ta rất xem trọng ngươi, thật. Nếu không có cách nào đem ngươi đào tới, đành phải để ngươi mang theo phần tài liệu này đi nha. Tài liệu này ngươi liền xem như không cẩn thận làm mất cũng không có quan hệ, không cần có gánh vác. Ta lại lần nữa cường điệu, người khác nhìn không hiểu. Nếu như ngày nào ngươi học xong, hoặc là không muốn, trực tiếp tiêu hủy tốt nhất. Giang Viễn Phàm thế mới biết, Lưu Tử Vi không phải muốn cho chính mình nhìn một chút cái này tư liệu, mà là trực tiếp đem tư liệu cho chính mình mang đi. Được rồi, đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta cần phải có người cùng ta cùng một chỗ gánh chịu những vật này. Nhưng bây giờ, khó tìm người a. Một năm, ta liền gặp phải người như vậy có khả năng có chút hy vọng người. Lưu Tử Vi đi tới muốn đập Giang Viễn Phàm đầu, thế nhưng cuối cùng không có hạ thủ. Giang Viễn Phàm cao hơn nàng, nàng đành phải tại trong lời nói đùa giỡn một cái, đi. Tỷ tỷ liền cho ngươi nói đến đây. Cái này doanh địa không ổn định, chúng ta khẳng định rất nhanh sẽ rời đi. Đến lúc đó muốn quá nghĩ tới ta. Chương 539, truyền thụ kinh nghiệm, chương 539, truyền thụ kinh nghiệm. Lưu Tử Vi về sau lại cho Giang Viễn Phàm nói một chút rất chuyên nghiệp tri thức, sau đó mới bận rộn chính mình sự tình đi, để Giang Viễn Phàm đi nghỉ trước một lát. Giang Viễn Phàm trở về lều vải bên kia đi nhìn Tần Mục Dương, vừa đi vào trong lều vải, liền nghe đến sau lưng truyền đến rất náo nhiệt tiếng nói chuyện, quay đầu phát hiện Cao Phi cũng đi theo đi vào. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cao Phi vừa vào lều vải thì nói nhanh lên nói. Trải qua buổi tối hôm qua một phen đau khổ, Cao Phi bọn hắn thành công tại ngày này buổi sáng mang theo Vương Uy đám người quay trở về tiểu học. Người bị trọng thương đương nhiên là bị đưa đến Ngô Thụy bên kia đi điều trị, liền Lý Minh Xuyên cũng bị đưa qua. Còn lại vết thương nhẹ liền tại trong lều vải, Chu Giá cùng Giang Viễn Phàm hai người trợ giúp đại gia khử trùng cùng băng bó. Biết Giang Viễn Phàm theo Ngô Thụy bọn hắn học tập, còn cầm rất dày một đống nhìn không hiểu tư liệu trở về, Cao Phi nhịn không được cảm thán, thiên đường có lối ngươi không đi, biển học vô nhai khổ làm thuyền a. Bội phục bội phục. Giang Viễn Phàm cùng Chu Giá đều là nói theo Ngô Thụy học tập, cũng không có nâng Lưu Tử Vi. Bởi vì đáp ứng qua muốn giúp đỡ giấu ở cái này bí mật. Nhưng Tần Mục Dương tựa hồ là biết cái gì, hắn nhìn Giang Viễn Phàm biểu lộ liền để Giang Viễn Phàm minh bạch, Tần Mục Dương biết tất cả mọi chuyện. Biết tất cả mọi chuyện, hắn chỉ là không nói, trong lòng hắn nắm chắc, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Chu Giá cùng Giang Viễn Phàm vội vàng cho đại gia xử lý vết thương thời điểm, Cao Phi ngồi ở bên cạnh trên ghế bắt đầu miêu tả bọn hắn cứu người trải qua. Tự nhiên là như thế nào khoa trương nói thế nào, như thế nào mạo hiểm làm sao tới. Bất quá Cao Phi ngược lại là từ trước đến nay không đem người khác công trạng và thành tích nắm vào trên thân, một bên khoa trương nói xong chính mình bao nhiêu dũng mãnh, một bên lại khen ngợi đồng đội cũng rất lợi hại. Liên tại hắn nói đến nước miếng văng tung tóe thời điểm, Lưu Tử Vi vén rèm cửa lên đi vào. Các ngươi như thế nhiều người chen trong một cái lều vải làm gì, lại khó chịu vừa thối. Không biết cho bệnh nhân một điểm nghỉ ngơi không gian sao? Lưu Tử Vi đổ ập xuống đem Cao Phi bọn hắn mắng một trận. Cao Phi lộ ra trên tay to bằng móng tay chảy ra không cam lòng yếu thế, ta cũng là cái thương binh. Lưu Tử Vi đối hắn liếc mắt. Lớp trưởng đã phái đội ngũ đi ra tìm kiếm trong trướng xe đi, chúng ta rất nhanh sẽ rút lui. Lưu Tử Vi nhìn một chút Giang Viễn Phàm, trong một cái chẳng à, các ngươi đội ngũ ai nói chuyện quản sự, liền lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Nhiều người loạn thất bắt ao, ta nói nên truyền đạt chính các ngươi truyền đạt. Đội ngũ chúng ta bên trong mỗi người nói chuyện đều quản sự. Cao Phi nói. Lưu Tử Vi trực tiếp không có phản ứng Cao Phi, ta một hồi tới. Nàng vừa mới đi ra, Cao Phi liền mười phần ngạo kiều nói, Lưu Trụy người này ta nhìn nàng rất không vừa mắt, từ sáng đến tối đều là chảnh chó. Một cái tiểu trợ lý, chảnh cái gì chứ? Bất quá, dung mạo của nàng cũng không tệ. Giang Viễn Phàm lạnh lùng nhìn Cao Phi một cái. Hắn là mười phần tôn sư trọng đạo người, giống Lưu Tử Vi loại này càng thêm khiến Giang Viễn Phàm kính nể. Có thể có đôi khi hắn chỉ là ở trong lòng, cũng không đem tình này tự biểu hiện ra ngoài, giống như hắn thầm mến Chu Dã, hiện tại ngoại trừ Lưu Tử Vi, người nào cũng không biết. Cao Phi cũng không biết chính mình chỗ nào chọc tới Giang Viễn Phàm, nhưng lập tức ngậm miệng. Đem mọi người vết thương đều xử lý tốt về sau, Tần Mục Dương mở miệng để tất cả mọi người về doanh địa đi nghỉ ngơi, biết đại gia một đêm này trôi qua không dễ dàng, mặc quần áo ướt qua một đêm, lại sớm như vậy đuổi trở về. Cao Phi rất muốn để lại xuống nghe một chút Lưu Tử Vi một hồi sẽ nói cái gì, nhưng biết Tần Mục Dương bọn hắn cuối cùng sẽ truyền đạt thông tin, mà hắn xác thực không có nghỉ ngơi tốt, liền đứng dậy, có chút không tình nguyện đi nha. Trước khi đi, Giang Viễn Phàm đặc biệt dặn dò đại gia không muốn đi tiếp xúc những cái kia tại ho khan người, nói bọn hắn được truyền nhiễm tính rất mạnh cảm cúm. Trong lều vải chỉ để lại Tần Mục Dương, Vũ Sinh cùng Giang Viễn Phàm, Đậu Đậu bị Trương Cẩn mang theo biên lai nhận vị túc xá cái kia doanh địa đi. Chu Giá cũng đi theo bọn họ rời đi, nàng tự nhận là chính mình tại đội ngũ bên trong rất ít mở miệng, cũng không phải cái gì nói chuyện người quản sự, nếu Lưu Tử Vi không thích nhiều người, nàng cũng liền không có ý định nhận người phiền. Hơn nữa nàng không giảng bài thời điểm, nhìn nàng ánh mắt có chút là lạ. Tần Mục Dương nhìn xem nháy mắt đi đến trống rỗng lều vải, nói ra, cái kia Lưu Tử Vi sự tình, ta đã biết. Giang Viễn Phàm gật đầu, kỳ thật rất rõ ràng, cũng chính là mê hoặc một chút không có cái gì náo người. Vũ Sinh ngồi tại bên trên giường, cái gì? Các ngươi đang nói cái gì? Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đồng thời trầm mặc, qua vài giây đồng hồ, Vũ Sinh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ta chính là cái kia không có não. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm cũng không có giải thích, Vũ Sinh ngược lại là cũng không có truy hỏi. Tần Mục Dương một lát sau, lại đột nhiên thấp giọng nói, ngươi cùng cái này Lưu Tử Vi ở giữa, tựa hồ có cái gì bí mật. Giang Viễn Phàm tay nhịn không được run một cái, cũng may Tần Mục Dương không có tiếp tục cái đề tài này nói tiếp. Không bao lâu, bị thương Lý Minh Xuyên bị Lưu Tử Vi chuyển rời đến cái này trong lều vải. May mắn Lý Minh Xuyên chỉ là một chút làm tổn thương kéo thương, nghỉ ngơi hai ngày lại là một đầu hảo hán. Lưu Tử Vi biểu lộ xem xét chính là có rất nhiều lời muốn nói bộ dạng. Vũ Sinh lập tức đứng lên, ta đi ra tránh một chút. Nhưng Tần Mục Dương phất tay để hắn ngồi xuống, không cần. Tránh khỏi một hồi còn phải cho ngươi lặp lại một lần. Lưu Tử Vi nhìn một chút trong lều vải bốn người, mở miệng trước nói lại là Cao Phi bọn hắn đi ra chuyện cứu người. Bọn hắn tại một tòa nhà bên trong gặp một con chó, một đầu nếm qua zombie thì cậu. Lưu Tử Vi nói, chuyện này vừa rồi Giang Viễn Phàm bọn hắn đã theo Cao Phi trong miệng biết, cũng nghe nói đó là một đầu sa mói, lại bởi vì trưởng kỳ nhốt tại trong phòng, đã bị chơi đùa căn bản nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Hiện nay cũng không có nhân loại bên ngoài động vật lây nhiễm virus zombie ghi chép, tựa hồ chỉ có nhân loại mới sẽ biến thành zombie loại kia bộ dáng. Động vật nếu như bị zombie cắn bị thương, sẽ rất sắp chết vong, sẽ không chuyển biến. Mà bình thường động vật nếu như ăn có virus zombie thi thể hoặc là đồ ăn, trong thân thể sẽ tích lũy độc tố. Những độc tố này khả năng sẽ để bọn họ sinh bệnh, suy yếu, tính tình đại biến, nhưng vẫn là sẽ không để bọn họ chuyển biến thành zombie loại này đồ vật. Bọn họ cùng nhân loại không giống. Bọn họ cho dù cắn người, cũng sẽ không để nhân loại biến thành zombie. Bất quá nhân loại khả năng sẽ bởi vậy trúng độc. Nhân loại ăn loại này trong thân thể tích lũy độc tố động vật cũng sẽ trúng độc. Phán đoán phương thức rất đơn giản, chính là mắt nhìn con người. Nhân loại trúng độc cùng động vật là giống nhau, ngoại trừ cuồng loạn điên cuồng bên ngoài, ngươi sẽ thấy hắn toàn bộ tròng trắng mắt phía trên đều là nhỏ bé mao mạch mạch máu nhan sắc, hơn nữa con ngươi phía trên sẽ bao trùm một tầng thật mỏng màu trắng dạng màng vật. Các ngươi tương lai khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều dạng này động vật, đừng có gấp nghĩ đến có khả năng biến thành đồ ăn bổ sung dinh dưỡng, nhất định muốn trước làm rõ ràng loại này động vật đến cùng phải hay không nếm qua zombie thì thối. Tuy nói ăn loại này động vật người sẽ không chuyển biến thành zombie, thế nhưng khả năng sẽ trúng độc nghiêm trọng cũng sẽ tử vong. Cho nên không thể phớt lờ. Trúng độc là một cái không thể nghịch chuyển quá trình, không có thuốc nào cứu được. Nguyên lai Lưu Tử Vi muốn tại mỗi người đi một ngả phía trước cho bọn hắn truyền thụ một chút có thể làm cho bọn hắn càng tốt sống tiếp tri thức. Chương 540, liên quan tới zombie, chương 540, liên quan tới zombie. Làm rõ ràng Lưu Tử Vi dụng ý sau đó, Tần Mục Dương bọn hắn nghe đến càng nghiêm túc. Thế là, toàn bộ trong lều vải, chỉ còn lại Lưu Tử Vi tiếng nói. Nàng nói rất nhiều chú ý hạng mục, cũng nói rất nhiều liên quan tới zombie tri thức. Phía sau, nàng còn lưu lại rất nhiều thời gian cho Tần Mục Dương bọn hắn đặt câu hỏi. Tần Mục Dương bọn hắn kỳ thật rất muốn biết chuyện này bắt đầu, muốn biết virus zombie đến tột cùng là thế nào đến, nhưng Lưu Tử Vi lại lắc đầu nói nàng không hề rõ ràng. Hiện tại chỉ là có phỏng đoán, nói virus đến từ rơi xuống thiên thạch. Cũng có phỏng đoán nói là đến từ sông băng phía dưới, thiên thạch rơi xuống đập ra tấm băng, để đất đông cứng tầng bên trong cổ lão virus có cơ hội một lần nữa diệt thế. Phỏng đoán quá nhiều. Lưu Tử Vi vừa nói vừa cảm thán, không làm rõ ràng được nó đến chỗ, càng không biết nhân loại lại bởi vậy hướng đi nơi nào, có thể hay không diệt vong. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người cảm thấy chủ đề quá mức nặng nề. Nhưng kỳ thật từ khi zombie bộc phát về sau, bọn hắn mỗi một ngày đối mặt hiện thực đều là nặng nề. Lưu Tử Vi thở dài, nâng lên Lý Thành Quân. Lý Thành Quân bị zombie cắn bị thương sau đó, chém đứt cánh tay, vậy mà lại còn sống. Phía trước đã rút qua Lý Thành Quân huyết dịch xét nghiệm, phát hiện hắn cùng người bình thường giống nhau như lúc. Bất quá tiến thêm một bước xét nghiệm, Lưu Tử Vi nói cần đến một cái đặc thù phòng thí nghiệm đi làm, có lẽ sẽ phát hiện không giống đồ vật, dù sao cũng là bị zombie cắn qua người. Giang Viễn Phàm nghe rõ, cũng có thể từ Lý Thành Quân trong máu tìm tới chế tạo giải dược biện pháp. Lý Thành Quân đã từng phàn nàn qua hắn bị rút qua thật nhiều lần máu, hắn nhất định nghĩ không ra, máu của hắn sẽ bị bảo tồn, đưa đến cái khác phòng thí nghiệm đi làm chuyên môn nghiên cứu. Ta nói là, nô bác sĩ từ trong nhận lấy một chút dẫn dắt. Lưu Tử Vi nói, nếu như bị cắn bị thương bộ vị vừa vặn tại mỡ rất dày vị trí, vì rút giòm bị có phải là không có nhanh như vậy công kích đầu góc của chúng ta hoặc là trái tim. À lúc này nếu là khoét đi bị cắn bị thương khối thì kia, hoặc là trực tiếp cắt cụt loại hình, có lẽ có khả năng hữu hiệu ngăn cản vi rút khuếch tán. Ta cùng nô bác sĩ phân tích qua Lý Thành Quân vị trí vết thương, là tại mỡ cùng bắp thịt ở giữa, cho nên lúc đó virus zombie không có rất nhanh khuếch tán, hắn về sau bị chém đứt cánh tay cũng không bị virus zombie lây nhiễm. Đương nhiên, đây đều là phỏng đoán. Tương lai chúng ta hẳn là sẽ làm thí nghiệm đi nghiệm chứng. Các ngươi về sau nếu là gặp phải trường hợp này, có lẽ không cần chết, có thể thử xem ta mới vừa nói phương pháp. Khoét một miếng thịt, hoặc là cắt cụt. Nhưng nếu như thụ thương tại tới gần não bộ, tại cái cổ, hoặc là trên thân thể, liền thật không tốt nói. Nhưng dù sao cũng là nhiều một tia hy vọng. Nghe lấy Lưu Tử Vi nói như thế, Tần Mục Dương không biết vì sao trong đầu hiện ra bọn hắn bắt người sống sót làm thí nghiệm hình ảnh. Chẳng lẽ bọn hắn muốn để zombie cố ý cắn bị thương người sống sót, sau đó cho người sống sót cắt cụt làm thí nghiệm sao? Tần Mục Dương chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, Lưu Tử Vi đã tại nói những vật khác, hắn lập tức tập trung lực chú ý đi nghe. Hắn biết Lưu Tử Vi nói không có một câu là nói nhảm, hơn nữa những vật này rất có thể tại sau này cứu bọn họ một mạng. Lưu Tử Vi nói tới zombie bộc phát thời điểm ban đầu người lây bệnh. Nhóm đầu tiên người lây bệnh cũng không phải là lây nhiễm virus zombie sau đó toàn bộ đều chuyển hóa thành zombie. Lưu Tử Vi nói khi thời không khí bên trong virus zombie nồng độ đạt tới lây nhiễm chỉ số, nhóm đầu tiên người lây bệnh lây nhiễm sau đó đại lượng tử vong, chuyển hóa thành zombie ngược lại là số ít. nhưng chính là những ngày số ít, bọn họ bắt đầu công kích nhân loại, để virus zombie bắt đầu khống chế không nổi, bắt đầu điên cuồng truyền bá. Tần Mục Dương không khỏi còn muốn hỏi nhóm đầu tiên người lây bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lưu Tử Vi liền giải thích. Khi đó không khí bên trong đã tràn đầy virus zombie, nhưng còn không có người lây nhiễm. Thứ này liền cùng cảm cúm virus, không khí bên trong cho dù có, cũng không phải ai cũng sẽ cảm cúm. Có ít người trường kỳ tiếp xúc, ngược lại là sinh ra kháng thể, căn bản sẽ không bị không khí bên trong điểm này virus truyền nhiễm. Nhưng có ít người sức chống cự không được, bị lây nhiễm sau đó hoặc là chuyển hóa, hoặc là gánh không được trực tiếp tử vong. Cái này nhóm đầu tiên chính là như vậy, là sức chống cự cùng gen hai tầng sàng chọn. Yếu tố người sống xuống, nhưng sống sót cũng vô dụng, là phải bị nhóm đầu tiên chuyển hóa zombie cắn bị thương, đồng dạng còn là sẽ chuyển hóa. Phía sau chính là thụ thương chuyển hóa thời đại bắt đầu. Kháng thể càng mạnh, bị cắn bị thương chuyển hóa sau đó cũng sẽ càng mạnh. Đây chính là vì cái gì người có đôi khi sẽ phát hiện có chút zombie chạy nhanh, có chút chạy chậm, có chút zombie khí lực thế mà lại rất lớn. Cái này đều cùng chuyển hóa phía trước trạng thái có quan hệ. Tần Mục Dương suy nghĩ một cái, nếu là chính mình bị cắn bị thương, đoán chừng phải làm cái zombie vương gì đó. Zombie ăn cũng rất có ý tứ. Bọn họ đối huyết nhục khát vọng phi thường cường liệt, từ ăn đến trong miệng bắt đầu liền tại hấp thu huyết nhục dinh dưỡng. Theo khoang miệng, thực quản, đến dạ dày. Bọn họ máy móc ăn, nuốt. Thế nhưng tiêu hóa lại rất chậm, gần như sẽ không tiêu hóa. Bọn họ chỉ cần một chút xíu năng lượng liền có thể chống đỡ lấy bọn họ hoạt động. Đến cùng là vì cái gì, còn chờ nghiên cứu. Nếu có đồ ăn, bọn họ thậm chí sẽ một mực ăn, một mực bị tươi mới huyết nhục hấp dẫn. Ăn đến nứt vỡ cái bụng. Tần Mục Dương nghĩ đến phía trước giết chết qua một chút zombie, phát hiện bọn họ dạ dày đều là phình lên, phá vỡ phát hiện bên trong tất cả đều là không có tiêu hóa xong huyết nhục, có chút thậm chí đã mục nát, nhưng vẫn là không có bị tiêu hóa hết. Lưu Tử Vi nói rất nhiều, tựa hồ muốn tại ngắn ngủi trong một khoảng thời gian, đem chính mình đủ khả năng để lộ ra đến đồ vật toàn bộ nói cho bọn hắn nghe. Tần Mục Dương trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, Lưu Tử Vi làm như vậy chỉ là bởi vì Giang Viễn Phàm. Lưu Tử Vi rất xem trọng Giang Viễn Phàm người này, hy vọng Giang Viễn Phàm có thể sống sót, cho nên nàng đối Giang Viễn Phàm đồng đội truyền thụ những vật này, hy vọng bọn họ có khả năng sống thật tốt đi xuống. Cuối cùng, Lưu Tử Vi còn hỏi thăm Tần Mục Dương có cái gì muốn hỏi. Tần Mục Dương nâng lên Lý Minh Xuyên trước đây gặp qua bọc đựng xác zombie sự tình, cũng nói lúc sau hắn làm một chút thi dịch bôi lên ở trên người, lại có thể trà trộn vào đống zombie bên trong bị zombie xem nhẹ, hình như cả người đều bị che đậy lại đồng dạng. Lưu Tử Vi mắt sáng rực lên một cái, ồ, tình huống này chúng ta ngược lại là chưa bao giờ gặp, tiếp xuống sẽ nghiên cứu một chút. Cảm ơn ngươi cung cấp một cái mạch suy nghĩ. Bất quá tốt nhất đừng tùy tiện thử nghiệm cái phương án này, trà trộn vào bầy zombie bên trong thủy chung là không an toàn. Tần Mục Dương gật đầu bày tỏ đồng ý. Không phải thực tế không có cách, chúng ta chắc chắn sẽ không lựa chọn làm như vậy. Huống hồ loại kia thi dịch cũng không phải muốn làm liền có thể lấy được, cần phải là bị bịt kín thật lâu zombie trên thân chảy ra mới được. Hơn nữa hướng trên thân lau loại này thi dịch, còn cần chú ý trên thân có hay không vết thương, nếu là không cẩn thận tiếp xúc đến vết thương hoặc là tiếp xúc đến làn da niêm mạc loại hình địa phương, khẳng định sẽ bị lây nhiễm. Cho chuyện không sai biệt lắm, có người vội vã chạy đến tìm Lưu Tử Vi, nói nổi tiếng binh sĩ đang đào giếng thời điểm ngã gãy chân, nô thủy tìm nàng đi qua phụ một tay, nàng liền đứng dậy rời đi. Chương 541, một phần lễ vật, chương 541, một phần lễ vật. Đêm qua hạ một đêm mưa, phía trước tiểu lộ bọn hắn đãi trước kia giếng chứa đầy nước, nhưng là nước bẩn. Sáng nay liền có người thay tiểu lộ bọn hắn công tác, trước đem bên trong nước bẩn đều thanh lý đi ra, lại tiếp tục bắt đầu đại giếng. Miệng giếng này đối người sống sót đến nói quá trọng yếu, nhất định phải tại bọn họ trước khi rời đi chuẩn bị cho tốt, nếu không những người may mắn còn sống sót này tìm không được nước uống, chỉ có thể đi bên ngoài khắp nơi mạo hiểm tìm kiếm, cuối cùng vẫn là một con đường chết. Một cái trong doanh địa không có nguồn nước, là không thể nào tồn tại lâu dài. Dạng này doanh địa rất nhanh liền sẽ biến thành tử địa. Trời mưa phía sau vách giếng chất lấp, tên kia thanh lý giếng nước binh sĩ trượt chân trượt xuống, rơi xuống gãy chân, bị người mang tới chữa bệnh lều vải. Nhưng lập tức liền có người thay hắn công tác, thua chiêng gõ trống tiếp tục đối phó lên trước kia giếng. Bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Lớp trưởng biết được doanh địa có cảm cúm phát sinh, trong lòng có chút bất an, đã quyết định phải nhanh một chút rút lui, cho nên trước kia giếng càng nhanh làm sạch sẽ càng tốt. Trong chướng xe bên kia, lớp trưởng đã phái nhân viên chuyên nghiệp mang theo đầy đủ hỏa lực đi tới, đoán chừng trước khi trời tối là có thể đem xe mang về. Nếu không phải như vậy, Lưu Tử Vi cũng sẽ không gấp gáp như vậy đem tư liệu giao cho Giang Viễn Phàm, lại chạy tới cho Tần Mục Dương bọn hắn tiết lộ một đống liên quan tới zombie sự tình. Quả nhiên, xế chiều hôm đó trong chướng xe liền trở về, vững vàng dừng ở trường học bên thao trường bên trên, cùng cái kia mười mấy chiếc xe quân đội song song dừng ở cùng một chỗ. Lớp trưởng bọn hắn cũng bận rộn bận điệu, hướng trên xe chuyển đồ, lại hoặc là đem thứ gì chuyển xuống tới. Tần Mục Dương phỏng đoán, bọn hắn đoán chừng ngày thứ hai liền muốn xuất phát. Ban đêm hôm ấy lại hạ một trận mưa, tỉnh lại về sau khắp nơi đều ướt sũng. Lưu Tử Vi sang xem Tần Mục Dương một cái, giao phó hắn còn cần nằm một hồi mới có thể đem trên chân thạch cao hủy đi. Mà Lý Minh Xuyên thì là có khả năng ngồi xuống hoạt động, bất quá không cho phép hắn thời gian hoạt động quá dài, vẫn là tận lực nằm nghỉ ngơi. Vũ Sinh đã có khả năng tùy ý đi lại, chỉ là đầu kia cánh tay phải vĩnh viễn chỉ có thể treo ở thân thể một bên, không cách nào lại giống người bình thường như thế sử dụng. Ngay cả như vậy, hắn cũng là mang theo ý cười, nói chính mình ít nhất so Lý Thành Quân tốt hơn một chút, trên thân không có ném cái gì linh kiện. Chỉ có chính hắn trong lòng biết có nhiều khó chịu, mất đi linh hoạt tay phải, tay trái có khả năng làm sự tình quá ít, phải giống như tiểu hài tử đồng dạng học từ đầu thế nào chiếu cố chính mình. Hơn nữa, hắn đang bước đi thời điểm phát hiện thăng bằng của mình cũng không có tốt như vậy, bất quá vì không cho mọi người lo lắng, hắn cố ý đi rất chậm, cũng liền không có người nhìn ra hắn cân bằng bên trên xảy ra chút vấn đề. Không quan hệ, đều có thể chậm rãi huấn luyện ra. Vũ Sinh nói cho chính mình. Lưu Tử Vi phân biệt căn dặn ba người một phen liền rời đi, không có lời gì lưu lại cho Giang Viễn Phàm hoặc là Chu Dã, có lẽ đã sớm dặn dò qua. Lưu Tử Vi rời đi không lâu sau, Cao Phi bọn hắn liền tới. Tựa hồ là quen thuộc mỗi sáng sớm đều muốn đến bên này nhìn một chút, hôm nay đám người bọn họ ngoại trừ Du Ly, toàn bộ đều kết bạn mà đến. Mã Chí Cao mang theo hắn đám người kia, Cao Phi thì là dẫn chính mình đồng đội. Tất cả mọi người nghĩ cùng một chỗ chen vào trong lều vải đi, làm sao lều vải quá nhỏ, chỉ có thể từng nhóm tiến vào. Làm toàn bộ lều vải trong trong ngoài ngoài đều là người, khắp nơi đều là người tại mồm năm miệng mười nói chuyện. Tần Mục Dương nghe vào trong lòng không cảm thấy ồn ào, ngược lại là cảm thấy hết sức thoải mái, hình như có một loại về tới trường học cảm giác. Nghỉ giữa khóa thời điểm, trường học trên hành lang chính là loại này cảm giác. Buổi tối ký túc xá tắt đèn phía trước, cũng có thể nghe đến loại này ồn ào động tĩnh. Tần Mục Dương nhịn không được nhắm mắt lại cảm thụ mấy giây, để chính mình đắm chìm tại những này thanh âm bên trong, để chính mình trở lại zombie còn không có bộc phát thời điểm 1-2 giây. Rất nhanh, hắn nghe đến mọi người im lặng xuống, lập tức mở to mắt. Một cái to lớn cao ngạo thẳng tắp thân thể túi đầu xuống đi vào lều vải bên trong, Cao Phi bọn hắn nhịn không được trực tiếp tránh ra một vị trí, để người này trực tiếp đứng ở Tần Mục Dương trước giường bệnh, lại bên cạnh xuất hiện một mảnh chân không. Là một mặt nghiêm túc lớp trưởng. Hắn nghiêm túc lên thời điểm, sự uy nghiêm đó cảm giác sẽ để cho người nhịn không được nghĩ lại, ta có lẽ không làm sai chuyện gì à? Ta không nên sợ hãi hắn à? Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Lớp trưởng đi thẳng vào vấn đề nói với Tần Mục Dương, trong chướng xe an toàn trở về, ta người cũng đều an toàn trở về. Các ngươi cung cấp trợ giúp rất lớn. Nếu như không có Cao Phi bọn hắn xung phong nhận việc trợ giúp lớp trưởng người đi cứu người, bọn hắn không những không cứu được người, còn sẽ không biết được trong chướng xe hạ lạc. Cho nên lớp trưởng nói bọn hắn cung cấp trợ giúp rất lớn không hề quá đáng. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Lớp trưởng nhìn xem Tần Mục Dương con mắt, cặp mắt kia rất nghiêm túc, tựa như có khả năng xem thấu nhân tâm, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Tần Mục Dương biết lớp trưởng hỏi chính là cái gì. Hỏi chính là bọn hắn vì cái gì trên đường đi cứu người, cứu Mã Chí Cao bọn hắn đám người kia, cứu Vương Uy bọn hắn. Cũng hỏi chính là vì cái gì bọn hắn sẽ đoàn kết nhất trí, muốn đạo chết những người ngoại quốc kia. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm lớp trưởng cặp mắt kia, không kiêu ngạo không tự tin nói, rất nhiều người đều đã không giống người. Nhưng ta còn muốn giống người đồng dạng sống sót, cũng muốn cứu một chút giống như ta, muốn tiếp tục làm người người. Càng là đang dung chuyển niên đại bên trong, chúng ta càng có lẽ giống người đồng dạng sống. Mà không phải bởi vì thế giới này, cái này hoàn cảnh nát, chúng ta liền muốn đi theo nát đi xuống. Tựa như chúng ta tiền bối, tại xã hội hư thối thời điểm, bọn hắn không cùng hư thối, mà là đứng lên, thành lập một cái tốt đẹp quốc gia. Tần Mục Dương nói lời nói này là chân tâm thật ý biểu đạt, đương nhiên cũng tham khảo Giang Viễn Phàm phía trước nói loại kia kéo theo cảm xúc biểu đạt. Quả nhiên, hắn nhìn thấy lớp trưởng trong mắt có ánh sáng chớp động một cái. Giống lớp trưởng loại người này, hẳn là rất dễ dàng bị loại này phát biểu kéo theo cảm xúc a. Lớp trưởng đột nhiên lấy ra một cây súng lục, Tần Mục Dương nửa nằm tại trên giường, nhìn thấy lớp trưởng trong tay đen xì thường, trực tiếp dọa giật mình. Cái này lớp trưởng sẽ không phải là nhìn chính mình đoán được Lưu Tử Vi thân phận, cho nên muốn diệt khẩu a. Bất quá ý nghĩ này chỉ ở Tần Mục Dương trong đầu dừng lại một giây đồng hồ liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Tần Mục Dương cảm thấy lớp trưởng sẽ không có như thế thông minh. Nếu là hắn có như thế thông minh, liền sẽ không để Lưu Tử Vi bọn hắn dạng này che giấu thân phận. Đoán chừng Lưu Tử Vi căn bản không để ý những này, bất quá là tùy tiện phối hợp một chút. Lớp trưởng đến gần Tần Mục Dương, đem súng lục trực tiếp giao cho trong tay hắn. Thông qua mấy ngày nay ở chung, ta đã biết bản tính của ngươi. Cho nên, súng lục này cho ngươi cầm đi. Lớp trưởng cơ hồ là không cho Tần Mục Dương cự tuyệt, cây súng lục đập vào Tần Mục Dương trong lòng bàn tay. Đương nhiên, Tần Mục Dương căn bản là không nghĩ qua cự tuyệt. Hắn cũng căn bản không nghĩ qua lớp trưởng sẽ đem súng lục còn trở về. Có một khẩu súng lục tại tay, trung quy vẫn là càng có cảm giác an toàn chút. Nếu không phải lớp trưởng còn thẳng tắp đâm ở bên cạnh, Tần Mục Dương thật rất muốn đem súng lục này thả tới bên miệng thật tốt hơn một cái. Cái đồ chơi này có thể so với mỹ nữ soái ca hăng hái nhiều. Tần Mục Dương hận không thể đối thủ thương hô một tiếng lão bà. Chương 542, từ bỏ. Cứu vớt, chương 542, từ bỏ. Cứu vớt. Lớp trưởng cho Tần Mục Dương súng lục, nhưng lại không hề rời đi. Hắn cao mày nhìn chằm chằm Tần Mục Dương, muốn cười liền bật cười đi. Tần Mục Dương cũng không có cao hứng như vậy, hắc hắc. Một bên nói, Tần Mục Dương nhịn không được khỏe miệng chậm rãi nết lên tới. Lớp trưởng cho Tần Mục Dương nói một chút súng lục sử dụng chú ý hạng mục, sau đó chuyên môn dặn dò, nếu như không phải gặp phải giống những người ngoại quốc kia loại kia phương diện địch nhân, vĩnh viễn không muốn hướng người trong nước nổ súng. Tần Mục Dương liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không hề nghĩ như vậy. Lớp trưởng bọn hắn thân phận không giống, đương nhiên không thể tùy tiện hướng người trong nước nổ súng. Nhưng Tần Mục Dương cảm thấy, nếu như hắn tương lai gặp phải giống phía trước Vạn Lật thôn loại tình huống kia, lại hoặc là gặp phải giống hủy diệt thành trong thôn cái chủng loại kia người xấu, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nổ súng. Nếu như có thể đánh trúng lời nói, Tần Mục Dương không có quên thương pháp của mình có nhiều nát. Nhưng mà lớp trưởng dặn dò xong, nhưng như cũng không hề rời đi. Bên ngoài ho hét ầm ĩ, hiển nhiên là lớp trưởng người tại chuẩn bị muốn đi đồ vật, nhưng lớp trưởng lại tại nơi này ngốc đứng. Tần Mục Dương lòng nghi ngờ lớp trưởng có phải là nhìn thấy đội ngũ bên trong cô nương nào, thế nhưng Trương Cẩn danh hoa có chủ, Hứa Mạn Thư cùng Lâm Vũ nhìn qua cũng là thành, Mưa Nhỏ và hội trưởng là một đôi, Dũ Lý lại không ở nơi này, Chu Giá lạnh như băng. Tần Mục Dương đem đội ngũ bên trong nữ hải tử toàn bộ đều suy nghĩ một lần, kết quả nhìn thấy lớp trưởng tại túi láo bên trong móc, lại móc ra một cái khác đồ vật đưa cho Tần Mục Dương. Đây là một phần bản đồ. Một phần đặc thù bản đồ. Phía trên này có chỗ có căn cứ tị nạn vị trí, bao gồm không có công khai những cái kia. Lớp trưởng nói đến đây, dừng lại một chút, nhưng không có muốn giải thích cái kia không có công khai là có ý gì, sau đó hắn nói tiếp đến, còn có mấy cái phòng thí nghiệm vị trí, ta cũng cho các ngươi đánh dấu đi ra. Ta nghe nói các ngươi muốn đi Vân Tỉnh, cho nên đánh dấu chính là tại cái này đường nét bên trên mấy cái phòng thí nghiệm. Cùng đường mặt lộ thời điểm, những này phòng thí nghiệm có lẽ cũng có thể giúp các ngươi một tay. Tần Mục Dương lập tức đem tấm bản đồ kia mở ra nhìn. Đó là chủng chất lượng cực kỳ tốt chống nước chịu tư tài liệu chế thành bản đồ. phía trên không những đánh dấu ra phía trước Tần Mục Dương bọn hắn tại phát thanh bên trong nghe được 15 cái cỡ lớn căn cứ tị nạn, vậy mà còn có một chút cỡ nhỏ căn cứ tị nạn. Xem ra những này chính là lớp trưởng nói không có công khai những thứ kia. Đoán chừng những này căn cứ tị nạn là có đặc thù tác dụng a. Tần Mục Dương biết rõ miếng bản đồ này vô cùng quý giá, nhịn không được nói cảm ơn liên tục. Sau đó hắn mở miệng nói, "Lớp trưởng, còn có cái gì bà bối, ngươi cùng nhau móc ra đi." Lớp trưởng khẽ miệng giật một cái, "Không có. Liền hai thứ này. Vậy ngươi thế nào còn không đi?" Tần Mục Dương gấp gáp muốn cùng bảo bối súng lục thân mật. Lớp trưởng khỏe miệng co quắp đến lợi hại hơn, tựa hồ tại nhịn xuống muốn mắng Tần Mục Dương lời nói không buột miệng nói ra. Lớp trưởng mắng thủ hạ người lúc, có thể thường xuyên dùng rất thô bị lời nói, rất nghiêm khắc ngữ khí. Nhưng nghĩ đến Tần Mục Dương bọn hắn kỳ thật bất quá là học sinh, chẳng lẽ còn có dạng này tâm, lớp trưởng nhịn xuống. Hắn thở dài, ghi nhớ, thương không thể luận mở. Bản đồ cũng không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Gặp Tần Mục Dương đáp ứng, hắn mới cất bước đi ra ngoài, vừa nói, "Một hồi các ngươi liền về chính mình doanh địa đi thôi, chúng ta đi, nơi này khả năng sẽ loạn." Nguyên lai lớp trưởng cũng không phải là đồ đần, cũng là biết nơi này sẽ loạn lên. Chỉ là, gánh vác trách nhiệm, hắn không có cách nào tiếp tục tại chỗ này giữ gìn cái kia một chút xíu hòa bình. Hắn không thể vì những người này lợi ích mà không đi chú ý càng nhiều người sinh tử. Lớp trưởng vừa rời đi, Cao Phi Lâm Vũ bọn hắn liền đánh tới, muốn cướp bản đồ nhìn. Tần Mục Dương chỉ mở rộng cho bọn hắn thoáng nhìn thoáng qua liền thu lại, sợ bọn họ chân tay long nóng không cẩn thận cho xé rách. Tuy nói là chịu xé chất liệu, ai biết chịu không kiên nhẫn Cao Phi xé. Tần Mục Dương đem bản đồ bỏ vào bên gối trong hành trang, một bên hướng Giang Viễn Phàm nói ra, "Bản đồ này là xem tại trên mặt của ngươi cho." Giang Viễn Phàm nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý Tần Mục Dương lời nói. Đại gia có chút như lọt vào trong sương ngủ, nhưng hai người chính là không có giải thích. Rất hiển nhiên, lớp trưởng cảm ơn chính là đem chi tiêu súng lục đưa về Tần Mục Dương trong tay, ngoài ra còn súng lục bên trong 6 phát đạn. Tần Mục Dương cũng không dám lại hỏi lớp trưởng muốn càng nhiều viên đạn, lớp trưởng chắc chắn sẽ không cho. Mà phần này bản đồ, phía trên chuyên môn tiêu chú phòng thí nghiệm, Tần Mục Dương liền đã rất rõ ràng là có ý gì. Giang Viễn Phàm trong tay cầm lưu tử vi nghiên cứu tư liệu, tương lai nếu có một ngày Giang Viễn Phàm xem hiểu những tài liệu này, nguyện ý cống hiến ra một phần lực lượng, như vậy, bọn hắn có thể từ trên bản đồ tìm tới những này phòng thí nghiệm. Sau đó dùng trong tay tư liệu cùng Giang Viễn Phàm trong ý nghĩ tri thức đi làm nước cờ đầu. Lưu Tử Vi mang không đi Giang Viễn Phàm, nhưng cũng là thật rất xem trọng hắn, cho nên còn đang vì hắn trải đường. Miếng bản đồ này không chỉ là để Giang Viễn Phàm tương lai có khả năng tìm tới địa phương đầu nhập tinh lực của mình, cũng là để bọn hắn lại đi ném không đường thời điểm, còn có thể nhiều cái lựa chọn. Ít nhất, bọn hắn biết nơi nào có người sống sót căn cứ, có lẽ tại nơi đó có thể sống đến nhẹ nhõm một điểm, không cần khắp nơi đào vong. Tần Mục Dương thưởng thức một cái súng lục, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Lương Đông Thăng lúc này lại đột nhiên mở miệng nói, "Nguyên lai quân đội sẽ không dẫn chúng ta đi." Cũng chính là hắn, một mực ngây ngốc cho là bọn họ sẽ bị bảo vệ, sẽ bị mang theo rời đi. Liên quân đội đều không quản người sống sót, còn có ai sẽ quản đâu. Lương Đông Thăng cảm giác có chút thương tâm, chúng ta, là bị từ bỏ sao? Không, chúng ta tại bị cứu vớt. Giang Viễn Phàm vỗ vỗ Lương Đông Thăng bả vai, từ nhân loại văn minh trên ý nghĩa đến nói, chúng ta cái này tiểu đoàn thể, bị từ bỏ. Nhưng lại vì cứu vớt cả nhân loại văn minh. Đúng thế. Bọn hắn những đội ngũ này bị quân đội từ bỏ, nhưng là bởi vì muốn để Lưu Tử Vi bọn hắn bình an đến sở nghiên cứu, để tại nghiên cứu ra có khả năng cứu vớt cả nhân loại thuốc. Lương Đông Thăng không biết nghe hiểu Giang Viễn Phàm lời nói không có, hắn không có lại truy hỏi. Chúng ta chuẩn bị một chút, cũng rời đi nơi này đi. Tần Mục Dương nói, phía trước Lưu Tử Vi đã tới, chúng ta bây giờ vấn đề còn lại chính là nuôi, không có cái gì bệnh nặng. Đúng, nàng còn cho đại gia lưu lại một chút dinh dưỡng liều. Mọi người gật gật đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trong liều vải lại đi vào một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, lần này đi vào là Tiểu Lộ. Hắn vừa tiến đến liền lên đi cho Cao Phi một cái gâu ôm, lại phân biệt cùng Lương Đông Thăng, Hạ Cường, Trương Cẩn đám người chào hỏi. Hắn chào hỏi những người này đều là một ngày trước cùng đi cứu Vương Uy Lâm thời tạo thành đội ngũ bên trong người. Đánh xong chào hỏi, Tiểu Lộ vén lên chính mình quần áo và áo, lộ ra đai lưng bên trên mang theo một chuôi dao găm tới. "Ngươi một cái, ngươi một cái, ngươi cũng tới một cái." Tiểu Lộ bắt đầu cho Cao Phi bọn hắn phát dao găm. Tuy nói Cao Phi trông mà thèm Tiểu Lộ bọn hắn dao găm rất lâu rồi, nhưng biết những này là bọn hắn đặc chế dao găm, là bọn hắn chuyên môn đối phó zombie vũ khí, bởi vậy trực tiếp cự tuyệt. Tiểu Lộ lắc đầu, "Đây không phải là chúng ta, đây là hy sinh đồng đội lưu lại. Các ngươi hiện tại cũng là đồng đội." Chương 543, kích động người, chương 543. Kích động người. Tiểu Lộ phát xong dao găm, lại lưu luyến không bỏ nhìn xem đại gia. Cuối cùng, hắn từ túi sách bên trong móc ra một đống chocolate kín đáo đưa cho Mã Chí Cao, lớp trưởng để chuyển giao cho Julie. Lớp trưởng nói hắn rất thấy nấy, Julie là cái cô gái tốt. Mọi người đều biết, Julie bởi vì không thể tiến doanh địa mà thương tâm qua, mà nàng còn không so đo hiểm khích lúc trước đi chợ giúp lớp trưởng bọn hắn tìm người, có thể nghĩ lớp trưởng trong lòng bao nhiêu ấy nấy. Như vậy một cái cao lớn thô kệch hắn tử, vừa rồi tại chỗ này cho Tần Mục Dương đưa súng lục gì đó, nhưng thủy chung không cách nào đối mặt bọn hắn nói ra Julie sự tình. Chỉ có thể để Tiểu Lộ thay thế hắn nói xin lỗi. Mã Chí Cao nhận lấy Tiểu Lộ cho đống kia chocolate, bày tỏ nhất định sẽ truyền đạt lớp trưởng lời nói. Đại gia biết cuối cùng đã tới thịnh yến tan cuộc thời điểm, lẫn nhau nói đến nói từ biệt lời nói, cũng lẫn nhau chúc phúc đại gia tương lai có khả năng bình an khỏe mạnh. Bình an khỏe mạnh, đây chính là bọn họ hiện tại lớn nhất yêu cầu xa vời. Tiểu Lộ xoa xoa có chút thở mức viên mắt, rời đi liều trại. Hắn còn muốn đi giúp đại gia thu dọn đồ đạc, chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Giếng đã đai tốt, bị nổ hủy lầu ký túc xá cũng sửa chữa qua. Từ sân vận động bên kia làm tới còn có thể sử dụng vật tư xếp chỉnh tề, lầu bên ngoài đi rất bền chắc đất lò, còn chất đầy đầy đủ đốt 2-3 tháng cục than đá. Lầu ký túc xá bên trong trên giường trải lên mềm dẻo đệm giường, một chút giản dị đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Những ngày gần đây, lớp trưởng thủ hạ người một mực đang bận rộn, một mực tại chuẩn bị những vật này. Lớp trưởng lo lắng bọn hắn rời đi về sau, những này được cứu người sống sót không có sống tiếp năng lực, cho nên hết sức giúp những người sống sót làm rất nhiều chuyện. Thậm chí lớp trưởng bọn hắn muốn rời đi, còn tại nhập ngũ trên xe hướng xuống chuyển một chút vật tư. Những cái kia vật tư vốn là lớp trưởng bọn hắn chứa đựng chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao chấp hành nhiệm vụ, trên đường đi không biết muốn gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, có chút dự trữ lương thực gì đó, có khả năng bảo đảm bọn hắn sinh hoạt. Hiện tại, những cái kia vật tư đang bị một dương chuyển xuống xe, đưa đến lầu ký túc xá bên trong đi. Tất cả đều tại đâu vào đấy tiến hành, cuối cùng vật tư bị chuyển xong, lều vải cũng bị thu đi, lớp trưởng bọn hắn bắt đầu lên xe. Cái kia thanh lý giếng nước té gãy chân binh sĩ, đại gia không thể lặng lẽ đợi hắn khỏi hẳn, dùng cáng cứu thương đem hắn mang tới trong xe. Tần Mục Dương bọn hắn cũng đều thu thập xong chính mình đồ vật, chuẩn bị trở về thuộc về bọn hắn doanh địa. Tần Mục Dương còn không thể tùy ý hoạt động, Cao Phi bọn hắn làm cái lâm thời cáng cứu thương nhấc lên Tần Mục Dương, mà Lý Minh Xuyên cùng Vũ Sinh thì là bị đỡ lấy. Tần Mục Dương bọn hắn đến cửa trường học thời điểm, lớp trưởng bọn hắn đang chuẩn bị phát động chiếc xe xuất phát. Biến cố ngay lúc này phát sinh. Những cái kia chậm chạp những người sống sót cuối cùng phát hiện lớp trưởng bọn hắn muốn rút lui, muốn lái xe rời đi nơi này, bọn hắn táo động, ngăn tại trước xe, không cho chiếc xe chạy đi. Các ngươi cứ đi như thế, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta không có vũ khí, zombie đến, chúng ta dùng cái gì ứng đối? Cho chúng ta thương. Đúng. Cho chúng ta thương. Chúng ta muốn thương. Chúng ta muốn vũ khí. Còn có vật tư. Các ngươi trên xe khẳng định còn có vật tư. Chúng ta muốn vật tư. Lớp trưởng bọn hắn trên xe xác thực còn có vật tư, nhưng những cái kia vật tư là vì cam đoan bọn hắn cơ bản sinh hoạt. Bọn hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải lưu lại một chút có khả năng lấp đầy bụng ra đồ vật. Nếu như không có nhiệm vụ trong người, lớp trưởng khẳng định sẽ đem vật tư toàn bộ đều để lại cho những người sống sót, bởi vì bọn họ còn có thể lại đi tìm kiếm vật tư. Nhưng có nhiệm vụ, nhất định phải nhiệm vụ ưu tiên, không thể lãng phí thời gian nữa tại thu thập vật tư phía trên. Lớp trưởng từ trên xe bước xuống, dùng loại kia 10 phần lạnh lùng ánh mắt quét mắt một vòng. Tránh ra, không muốn ngăn cản chúng ta chấp hành nhiệm vụ. Lớp trưởng âm thanh rất tỉnh táo, rất uy nghiêm. Ngay tại trước xe người lui về sau một bước, tựa hồ bị cái ánh mắt kia dọa cho phát sợ. Lúc này, trong đám người không biết người nào kêu một tiếng, đừng sợ, hắn cũng sẽ không ăn người. Bọn hắn không thể bắt nạt chúng ta dân bình thường. Lập tức có người phụ họa, đúng. Bọn hắn không thể cùng chúng ta động thủ. Bọn hắn trời sinh chính là có lẽ bảo vệ chúng ta, chỗ nào có thể đối chúng ta động thủ. Bọn hắn sứ mệnh chính là bảo vệ bách tính. Bọn hắn có lẽ đem súng cùng vật tư giao ra. Không thể để bọn hắn cứ thế mà đi. Đúng. Không thể để bọn hắn cứ như vậy đi. Những cái kia người sống sót tựa như giống như điên toàn bộ đều vây lại, triệt để ngăn chặn lớp trưởng bọn hắn rời đi đường. Giang Viễn Phàm nhìn một chút nằm tại trên cáng cứu thương Tần Mục Dương, thấp giọng nói, "Quản sao?" Tần Mục Dương trầm ngâm một chút, xem trước một chút đi. Bọn hắn dừng ở cửa ra vào không hề rời đi, nhìn chăm chú lên lớp trưởng cùng những cái kia người sống sót tình huống. Những người sống sót tựa như bị đánh máu gà, từng cái phấn khởi, mặt đỏ tới mang thai hô to. Các ngươi không thể cứ như vậy đem chúng ta vứt xuống. Các ngươi có lẽ bảo vệ chúng ta, có lẽ cho chúng ta vật tư. Đúng. Các ngươi có lẽ cho chúng ta phục vụ. Hô hào hô hào, bọn hắn bắt đầu hướng về lớp trưởng xuống lại tới, càng dán càng gần. Tiểu Lộ giật nảy mình, trực tiếp ôm súng đi tới lớp trưởng bên cạnh, đem họng súng đối với mọi người lung lay một vòng. Những người sống sót dừng bước, nhưng cũng không có lui lại, bởi vì có người trong đám người kêu, bọn hắn sẽ không mở thương, bọn hắn không dám nổ súng. Họng súng không nên hướng về nhân dân quân chúng. Lớp trưởng nhíu nhíu mày, để Tiểu Lộ bỏ súng xuống. Tiểu Lộ trong lòng không cam lòng, bọn hắn là những người may mắn còn sống sót này trả giá quá nhiều. Ở chỗ này lưu lại mấy ngày, nói xong là bọn hắn muốn dừng lại tu chỉnh, kỳ thật chủ yếu nhất còn không phải là vì những người may mắn còn sống sót này xây một cái có khả năng nhìn được doanh địa. Nhưng những người này căn bản không lĩnh tỉnh. Rõ ràng trong xe có khả năng lấy ra vật tư đều lấy ra, lớp trưởng bọn hắn thậm chí tương lai không thể không tiết kiệm lương thực, nhưng những người này lại được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn nhiều thứ hơn. Tiểu Lộ rất khó chịu, nhưng cũng không thể không nghe lớp trưởng mệnh lệnh, đem súng thu về. Những người kia xem xét, càng thêm kích động. Thấy không, ta liền nói bọn hắn không thể dùng họng súng đối với nhân dân của chúng. Nếu bọn hắn muốn đi, vậy liền đem thương lưu lại, để chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình. Xe cũng muốn lưu lại. Chúng ta cần xe. Những người này càng ngày càng quá đáng. Có người hô hào, đột nhiên một trận ho kịch liệt, sau đó một ngụm máu đen phun ra ngoài. Người bên cạnh lập tức tản ra, sợ máu đen nổ đến trên người mình. Mà người này thổ huyết về sau, bên cạnh hắn mấy người cũng ho khan, có hai người cũng đi theo nôn máu. Bọn hắn không phải cảm cúm. Đây không phải là cảm cúm triệu chứng. Bác sĩ, chúng ta muốn bác sĩ. Các ngươi không thể đem bác sĩ mang đi. Những cái kia đồng dạng có ho khan triệu chứng người luôn cuống, phía trước bọn hắn cho rằng chính mình bất quá là bình thường cảm cúm, hiện tại xem ra, cũng không phải là cảm cúm đơn giản như vậy. Tần Mục Dương nhìn Giang Viễn Phàm một cái, "Lão Giang, ngươi phía trước nói với ta đây là cảm cúm." Giang Viễn Phàm mặt không đổi sắc, sau đó sẽ giải thích cho ngươi, đại gia đem khẩu trang đeo lên, không có việc gì. Mọi người nghe vậy, lập tức bắt đầu lật bao đeo khẩu trang. Chương 544, hỗ trợ giải vây, chương 544, hỗ trợ giải vây. May mắn đại gia tại Chu Giã lập đi lập lại giáo dục phía dưới, đã hiểu đeo khẩu trang tầm quan trọng, luôn là sẽ chuẩn bị một hai con khẩu trang tại thuận tiện cầm địa phương. Liên Mã Chí Cao bọn hắn những người kia đều học xong chiêu này. Tần Mục Dương cầm Chu Giã đưa tới một cái khẩu trang đeo lên về sau, hỏi tham Giang Viễn Phàm, đeo lên khẩu trang sau đó, tiếp xúc gần gũi những người kia sẽ có sự tình sao? Sẽ không. Virus nồng độ không đủ. Giang Viễn Phàm rất khẳng định, bởi vì Lưu Tử Vi từng nói với hắn virus truyền bá điều kiện. Tần Mục Dương con mắt híp híp, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm lớp trưởng bên kia động tĩnh. Chúng ta muốn bác sĩ, chúng ta muốn thương cùng vật tư. đại gia cùng ta cùng một chỗ hướng, đem thuộc về chúng ta đồ vật cướp về. Những này vốn phải là thuộc về chúng ta. Đám người điên cuồng bắt đầu hướng trên xe bò, Tiểu Lộ gấp đến độ dùng tay đi rồi, bị người đạp một chân. Có người thậm chí ngồi xổm xuống, nhặt một khối hòn đá nhỏ hướng về lớp trưởng trên đầu ném đi. May mắn lớp trưởng thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp bắt lại cái kia tảng đá. "Lớp trưởng, thật không thể động thủ sao?" Tiểu Lộ hỏi. Lớp trưởng sắc mặt bình tĩnh, hắn không nghĩ tới những người may mắn còn sống sót này sẽ như vậy. Nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng bọn hắn thật chẳng lẽ muốn đối người sống sót động thủ sao? Tần Mục Dương cuối cùng không nhìn nổi, hắn nhìn một chút một bên nhấc lên cáng cứu thương Cao Phi cùng Lâm Vũ, trầm giọng nói, "Lão Giang, ta muốn quan môn thả Cao Phi." Cao Phi bọn hắn đã sớm không quen nhìn những người may mắn còn sống sót này, nghe nói Tần Mục Dương nói như thế, Cao Phi cùng Lâm Vũ trực tiếp thả xuống cáng cứu thương, vung vẩy trong tay ống thép, đi giúp lớp trưởng bọn hắn giải vây. Tần Mục Dương nói, "Đừng làm tai nạn chết người liền được." Cao Phi, Lâm Vũ, Lương Đông Thăng, Hạ Cường, thậm chí Trương Cận, bọn hắn 5 người trực tiếp cầm vũ khí liền hướng bên kia hướng. "Ra ra ngươi tiểu phi côn đến rồi." Cao Phi một bên chuyển trong tay ống thép, một bên hô. Mã Chí Cao do dự một chút, cũng đối bên người đồng đội nói, "Có năng lực, theo sau." Lập tức lại là mấy cái nam sinh vọt ra. Đại gia trong tay xách theo thống nhất ống thép, tựa như một đám hầu tử trộm cây mía về sau xuống núi, vọt thẳng hướng về phía lớp trưởng bọn hắn bên kia. Những cái kia ghé vào trên xe người sống sót, bị Cao Phi đám người xách theo ném xuống đến, sau đó nhặt không phải là yếu hại địa phương rút mấy côn, đem bọn hắn rút đến chít chít oa gọi bậy. Vừa rồi kêu lợi hại nhất mấy người, cũng đều bị một chân đạp lăn tại trên mặt đất, không phải chịu miệng rộng bị quất xương miệng, chính là trên lưng gặp mấy một côn, đau lăn lộn đầy đất. "Lão tử đã sớm không quen nhìn các ngươi." Cao Phi một bên đánh người, một bên hô, "Lớp trưởng bọn hắn không thể động thủ, lão tử có thể động thủ. Để ngươi xem chúng ta đội ngũ bên trong nữ hải, để ngươi nhìn." Lâm Vũ nắm quả đấm, cơ hồ đem trước mắt một cái nam nhân đánh thành đầu heo. Cái này nam nhân gần nhất một mực tại trên người Hứa Mạn Thư nhìn loạn, Lâm Vũ muốn đánh hắn đã rất lâu rồi. Những người may mắn còn sống sót này tuy nói ngoài miệng kêu lợi hại, nhưng đều là một chút lấn yếu sợ mạnh hổ giấy, chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút, hơn nữa bọn hắn lại không có vũ khí, lại không bằng Cao Phi bọn hắn thân thể khỏe mạnh, chỉ có bị đoạt phần. Rất nhanh, những này bao vây lớp trưởng bọn hắn người sống sót tất cả đều bị đánh ngã tại trên mặt đất, từng cái mặt mũi bầm dập máu mũi chảy dài. Lớp trưởng phía trước nhíu lại lông mày nhưng dần dần giãn ra. Nếu không có kỷ luật tốt thúc, lớp trưởng kỳ thật cũng rất muốn đánh người. "Được rồi, lớp trưởng, các ngươi đi thôi." Cao Phi đứng tại bên cạnh xe, khoa tay nửa ngày, kính một cái không quá tiêu chuẩn lễ. Mà lớp trưởng bọn hắn thì là trở về một cái 10 phần tiêu chuẩn. "Bảo trọng." Lớp trưởng chỉ nói hai chữ này liền leo lên xe. Lưu Tử Vi từ trên xe nhô đầu ra, đối với bọn họ phất phất tay. Đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, Cao Phi quay đầu nhìn xem nằm trên đất cái kia một đống người sống sót. Bọn hắn ngay tại hùng hùng hổ hổ, tựa hồ còn tại trò chuyện với nhau cái gì. Cao Phi ho khan một tiếng, "Ngươi tốt, ta muốn đánh gãy một cái." "Cái gì?" Cái kia phía trước nhặt tảng đá đánh lớp trưởng người hỏi. Cao Phi đi lên, nhấc chân, dùng sức giẫm tại người kia trên chân. Giang giác. Tất cả mọi người nghe đến xương đứt gãy âm thanh, người kia lớn tiếng gào lên. "Đương nhiên là đánh gãy chân của ngươi." Cao Phi vứt xuống một câu nói như vậy, mang theo đại gia nên ngang hướng về Tần Mục Dương bên kia đi tới. Những người may mắn còn sống sót này run rẩy co lại, không dám đuổi theo, cũng không dám lớn tiếng lý luận, chỉ có thể yên lặng từ dưới đất bò dậy. Không có ai đi quản cái kia bị Cao Phi đạp gãy chân người, bởi vì bọn họ đã có mục tiêu mới. Phía sau ký túc xá nơi đó có vật tư. Vừa rồi ta xuất lực nhiều nhất, là ta. Đánh rắm. Người gặp có phần. Người gặp có phần. Người nào cướp được là ai? Nhiên đại này, bằng thực lực nói chuyện. Nhanh đi cướp vật tư a, chậm liền không có. Còn có thể sống động người toàn bộ đều giống như điên phóng tới trường học phía sau lầu ký túc xá, bọn hắn biết lớp trưởng lưu lại rất nhiều vật tư. Nhưng vật tư dù sao cũng có hạn, không có khả năng để bọn hắn vĩnh viễn không lo, cho nên người nào có thể cướp được nhiều nhất, người nào về sau cũng không cần vất vả đi ra tìm kiếm. Vừa rồi nhất trí đầu mâu nhắm ngay lớp trưởng những người sống sót, bắt đầu điên cuồng nội đấu, vì cướp vật tư mà đánh đến vỡ đầu chảy máu. Tần Mục Dương nhìn một chút những người kia điên cuồng bóng lưng, nhìn không được lắc đầu, lớp trưởng chuẩn bị cho bọn họ như vậy nhiều vật tư, vì bọn họ xây dựng lên cái này doanh địa, hy vọng bọn họ có thể sống lâu một chút. Hiện tại xem ra, lớp trưởng một mảnh chân thành chi tâm tất cả đều bị lãng phí. Dù sao lớp trưởng không thẹn với lương tâm. Giang Viễn Phàm nói, những người này đã không phải là loài người. Đúng vậy, những người này tại hoàn cảnh chèn ép cùng sinh mệnh nhận đến uy hiếp dưới tình huống, đã dần dần mất đi nhân loại có lẽ có bộ dạng. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ cùng dã thú không khác. Đi thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Tần Mục Dương tại trên cáng cứu thương phất phất tay. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi ra cửa trường. Ở trường ngoài cửa cách đó không xa, Tần Mục Dương nhìn thấy chờ ở cửa ra vào Julie. Hắn đã rất nhiều ngày chưa từng gặp qua Julie, bởi vì một mực ở tại trường học bên trong điều trị, Julie lại không thể đi vào. Nhìn thấy Tần Mục Dương tới, Julie tranh thủ thời gian tiến lên đón, tràn ngập ý cười nhìn xem hắn, hỏi thăm hắn cảm giác thế nào. Tần Mục Dương nhìn thấy Julie trên mặt đạo kia sẹo, phấn phấn nô lên, để tấm kia thần thánh mang trên mặt một chút cắt đứt cảm giác. Còn có thể khôi phục sao? Tần Mục Dương hỏi. Tất cả mọi người không dám ở Dụ Lỵ trước mặt nâng chuyện này, nhưng Tần Mục Dương cảm thấy Dụ Lỵ cũng không phải là như thế yếu đất người. Dụ Lỵ cười cười, có lẽ sẽ tốt, có lẽ sẽ không. Không có quan hệ, dù sao ta nhìn không thấy, khó chịu là các ngươi. Hú hồ, ta cảm giác hiện tại thế giới này, mỹ mạo tựa như là một loại nguồn gốc của tội lỗi, ta như vậy ngược lại tốt, tiết kiệm không ít phiền phức. Tần Mục Dương không nói gì, nhưng trên mặt tán thưởng chi tình không che giấu được. Dụ Lỵ xích lại gần hỏi, có thể hay không nói cho ta, phía trước Cao Phi muốn nói, ngươi ngày đó tại trên sân bóng rổ đến cùng làm sao vậy? Ngày đó a. Nhìn mỹ nữ thời điểm đuổi địch, đụng ngã khung bóng rổ bên trên. Tần Mục Dương nói. Dụ Lỵ che miệng, ha ha nở nụ cười. Mọi người hướng đi doanh địa. Tiểu học một chỗ, giếng nước bên trong đã tuôn ra sạch sẽ nước giếng. Lớp trưởng bọn hắn đã rời đi Tây Thành. Chương 545, tiên tính thời gian, chương 545, tiên tính thời gian. Thương binh bọn họ đang từ từ khôi phục. Lý Minh Xuyên cùng Vũ Sinh dần dần đã cùng người bình thường không khác, Vũ Sinh cũng chậm chậm quen thuộc chỉ có một cái tay có thể động sinh hoạt. Lý Thành Quân ở trên đây cho hắn trợ giúp rất lớn, dù sao Lý Thành Quân so hắn thảm hại hơn, tay trái hoàn toàn không có, vẫn như cũ có khả năng duy trì thân thể cân bằng, có khả năng có tự gánh vác năng lực. Vũ Sinh không thể động chính là tay phải, tay trái học làm sự tỉnh tóm lại là muốn chậm một chút, nhưng cũng tại từng chút thuần thục. Tần Mục Dương có khả năng quẹ băng thạch cao cái chân kia nhảy tới nhảy lui, hắn căn bản nhàn không xuống, luôn là quan tâm trong doanh địa tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Trên thực tế đại gia đem sự tình đều làm đến rất tốt, nhưng hắn vẫn là không an tâm. Chặt đứt một cái chân đều nhanh cho hắn nín hỏng, nhất là mỗi ngày nhìn thấy Cao Phi Lâm Vũ hùng hùng hổ hổ chạy tới chạy lui, đủ loại đi ra tìm vật tư, hoặc là tại doanh địa xung quanh tuần sát, xử lý đến gần zombie. Tần Mục Dương trông mà thèm. Nhưng hắn chân ít nhất còn muốn nuôi cái 10 ngày nửa tháng mới có thể giống người bình thường như thế hành động, hơn nữa chỉ có thể là hành động, chạy nhảy gì đó, còn cần một đoạn thời gian mới được. Chuyện này đối với một cái vũ lực trị phá trần người mà nói quả thực là to lớn đả kích. Còn tốt Tần Mục Dương rất có thể điều tiết tâm tính, hơn nữa trước mắt chính là mùa hè, thời tiết oi bức, rất không thích hợp ra ngoài hoạt động. Cho nên Tần Mục Dương thuyết phục chính mình, coi như mình không gãy chân, trường hợp này phía dưới cũng là muốn để đồng đội nghỉ ngơi nhiều, mà không phải rời đi Tê Thành tiếp tục đi đường. Chói trang mặt trời chói trang còn tiếp tục đi đường, rất dễ dàng bị cảm nắng, tiêu hao đại gia thân thể. Liên làm khoảng thời gian này là nghỉ mát, tiện thể còn có thể khôi phục một chút thân thể. Tần Mục Dương ngồi tại phía dưới cửa sổ, nhìn xem Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư ngồi cùng một chỗ xì xào bàn tán, hội trưởng Mã Chí Cao truy tại mưa nhỏ phía sau cái mông, Trương Cẩn cùng Lý Minh Xuyên thì là chui đầu vào chỉnh lý lộ thiên nồi lớn, cái chỗ kia gần nhất phơi quá lợi hại, hai người bọn họ định cho chuyển đến dâm mát địa phương đi. Tần Mục Dương nhịn không được lộ ra di mẫu cười. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng khiêng ống thép từ Tần Mục Dương trước mặt chạy qua. "Lão Tần, chúng ta đi phụ cận nhìn xem có cái gì vật tư." Cao Phi đối Tần Mục Dương lên tiếng chào. Tần Mục Dương thu hồi ánh mắt, "Đi, chú ý an toàn. Trước ở mặt trời xuống núi phía trước trở về." Bây giờ bọn hắn cùng Mã Chí Cao đám người sinh hoạt chung một chỗ, lại thêm mới gia nhập đội viên Lý Thành Quân, tổng cộng 27 người đội ngũ, trong đó chỉ có 8 cái nữ sinh, còn lại đều là ăn đến so heo còn nhiều nam sinh, cho nên đồ ăn phương diện thành vấn đề rất lớn. Cho dù bọn họ có phía trước chứa đựng một chút lương khô cùng đồ ăn làm loại hình, nhưng cũng ngăn không được 20, 30 người mỗi ngày đều đang không ngừng tiêu hao. Bởi vậy xế chiều mỗi ngày hơi mát mẻ hơn thời điểm, chắc chắn sẽ có người tự giác đi ra tại phụ cận đi dạo, tìm kiếm thức ăn, cũng mang về một chút cần dùng đến đồ vật. Trên thực tế phụ cận mấy con phố sớm đã bị tìm tới, nhưng phía trước đều là qua loa lục soát một lần, chỉ cần vừa nhìn thấy không phải là thực phẩm hoặc không phải là ăn uống loại cửa hàng, bọn hắn gần như cũng sẽ không mảnh lục soát. Trừ phi có đôi khi cần y phục vớ giày, sẽ chuyên môn đi loại này trong cửa hàng lục soát một cái. Nhưng từ khi có một ngày Lâm Vũ cùng Hứa Mạn Thư vậy mà tại một nhà bán ống nước trong tiệm tìm tới một túi còn chưa mở ra phong qua gạo về sau, đại gia liền bắt đầu điên cuồng đối xung quanh cửa hàng vơ vét. Phụ cận những cửa hàng này rất nhiều đều có một cái phòng bếp nhỏ, liền tính không có phòng bếp nhỏ, cũng hoặc nhiều hoặc ít chứa đựng một chút thức ăn nhanh sản phẩm. Có chút cho dù hết hạn cũng sẽ không ảnh hưởng thức ăn. Mỗi sáng sớm cùng buổi chiều tương đối mát mẻ một đoạn thời gian bên trong, liền trở thành đại gia tầm bảo thời gian. Mỗi một lần đi ra, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có điểm thu hoạch, có khả năng duy trì lấy đại gia sinh hoạt. Trong viện này có một ngụm rất già ép giếng nước, cũng là không cần lo lắng nguồn nước vấn đề, đại gia thậm chí mỗi ngày đều có thể sảng khoái tắm rửa. Bất quá khi tắm ở giữa không thể quá dài, nếu không trong giếng nước cũng sẽ không đủ. Dù sao trong giếng nước là từng chút chảy ra, cũng không phải là giống như đến vòi nước như thế, mở ra liền sẽ có nguồn nước nguồn gốc không ngừng chảy ra tới. Cao Phi cùng Lương Đông Thăng đi ra ngoài thời điểm, Dũ Ly cùng Từ Đông cũng đi theo. Đại gia ở chung đều rất vui sướng, thường thường sẽ như vậy đi chung đi ra ngoài. Tần Mục Dương đối với bọn họ đều rất yên tâm, hắn co quắp trên ghế, nhìn xem mọi người, rất có một loại chính mình hình như thành lập một cái vương quốc cảm giác. Loại này thoải mái ý nghĩ ở trong đầu hắn kéo dài không đến 10 giây đồng hồ liền bị phá vỡ. Giang Viễn Phàm mỗi ngày đúng hạn học tập xong Lưu Tử Vi để lại cho hắn tư liệu, đi tới Tần Mục Dương bên cạnh đứng vững. Nếu như tòa thành thị này mùa đông không lạnh như vậy, ngược lại là có thể tại phụ cận khai hoang một mảnh đất đi ra trồng trọt. Giang Viễn Phàm một bên nói, một bên vuốt mắt. Hắn người này vô cùng tự hạn chế, đại gia mỗi ngày đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, lười biếng làm một ít sự tình, hắn mỗi ngày đúng hạn rời giường, sau đó ngồi tại bên cạnh bàn học tập tư liệu, thậm chí còn tìm bút cùng vợ làm ghi chép. Mỗi ngày nhất định muốn học xong cố định lượng, hắn mới sẽ nghỉ ngơi, so muốn thi đại học hải tử đều muốn nghiêm túc. Giờ phút này, hắn tại Tần Mục Dương bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Tần Mục Dương nhìn hắn một cái, ta ngay tại tưởng tượng lấy thời gian có thể tốt đẹp như vậy yên ổn qua đi xuống tốt bao nhiêu, ngươi liền cho ta đến câu nếu là tòa thành thị này mùa đông không lạnh như vậy. Làm sao có thể không lạnh, mỗi năm đều là âm mười mấy độ. Vẫn là không thể dừng ở chỗ này a, vẫn là muốn đi về phía nam đi. Tần Mục Dương cũng không có quên dự tính ban đầu. Tuy nói tòa thành thị này những người sống sót, năm ngoái dựa vào đại lượng cục than đá vượt qua ngày đông giá rét. Nhưng tương lai gặp phải không chỉ là ngày đông giá rét uy hiếp, còn có đồ ăn thiếu uy hiếp. Trong thành thị đồ ăn hoặc biến chất, hoặc bị tiêu hao sạch sẽ, sau đó cũng chỉ có thể tự mình trồng trọt. Tòa thành thị này khí hậu rất rõ ràng bất lợi cho trồng trọt. Có lẽ đối với bản thổ một chút chuyên nghiệp nhân sĩ đến nói, tại chỗ này trồng trọt không hề quá tốn sức. Nhưng đối với Tần Mục Dương bọn hắn những này gần như không có làm qua việc nhà nông người mà nói, tại chỗ này trồng trọt đi theo trên sao hỏa trồng trọt có thể không có gì khác biệt. Chờ thời tiết không nóng như vậy, liền hướng nam đi thôi. Tần Mục Dương thở dài, hy vọng mùa đông năm nay sẽ không lạnh như vậy. Tần Mục Dương lời nói đến mức rất không có lực lượng. Có thể hay không sống đến năm nay mùa đông đều vẫn là cái vấn đề. Zombie bộc phát đã một năm này bọn hắn một mực đang không ngừng rời đi, nhưng hiện nay, cách bọn họ muốn đi phương Nam, bất quá mới đi 1/3 lộ trình. Còn lại 2/3 rốt cuộc muốn đi bao lâu, không có người biết. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm rơi vào trầm mặc bên trong. Hai người bọn họ bản thân chính là lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương cái chủng loại kia, trong lòng đối phương có ý nghĩ gì đều là rõ rõ ràng ràng, cho nên hai người ngồi cùng một chỗ, lời nói ngược lại không có như vậy nhiều. Hai người đang ngẩn người thời điểm, phơi khoai tím đồng dạng Trần Kỳ từ cửa chính bên kia đi vào. Trần Kỳ hiện tại vẫn là thỉnh thoảng sẽ đến tiểu học bên kia đi giám thị, bất quá đồng dạng đi qua 2 đến 3 giờ thời gian liền sẽ trở về. Không có người nước ngoài bọn họ, Trần Kỳ giám thị đối tượng biến thành lớp trưởng bọn hắn lưu lại những cái kia người sống sót. Chương 546, Lao Tần nhật ký, chương 546, Lao Tần nhật ký. Bọn hắn người càng đến càng ít. Trần Kỳ nói, chết bệnh, chết đói. Bọn hắn không phải có như vậy nhiều đồ ăn sao? Bệnh chết một nhóm người, bọn hắn có lẽ càng thêm sẽ không chịu đói mới đúng. Hạ Cường lau trên tay một cái ống thép, đem ống thép đã lau đến sáng loáng, bọn hắn còn tại nội đấu. Trần Kỳ gật đầu. Đám kia người sống sót rõ ràng nắm giữ phong phú vật tư, đủ loại thực phẩm, dược phẩm, đồ dùng hàng ngày, hơn nữa còn có nước sạch nguồn gốc. Theo lý thuyết bọn hắn nếu là thật tốt sinh hoạt, đoàn kết nhất trí, kỳ thật có thể sống thật lâu. Bọn hắn xa lánh bệnh nhân, đây coi như là tỉnh có thể hiểu. Dù sao những cái kia lây nhiễm tiểu mới virus người động một chút lại phun máu gì đó, xác thực rất đáng sợ, bọn hắn lại không làm rõ ràng được cụ thể là bệnh gì, chỉ có thể cho tập thể chạy tới mặt khác một tòa lầu dạy học bên trong đi. Thế nhưng bọn hắn liền bình thường đồng đội cũng xa lánh. Người cướp ta vật tư, ta cướp ngươi vật tư, đi ngủ đều muốn mở một con mắt, sợ bị người bên cạnh lén xử lý. Đa số người đều hợp thành loại kia 3 đến 4 người tiểu đoàn thể, dạng này tại cướp vật tư thời điểm không đến mức tứ cố vô thân, cũng có thể giữ vững giành được vật tư. Tại đi ngủ thời điểm, nhưng lại còn là sẽ lo lắng chính mình lâm thời tạo thành đồng đội sẽ đem mình xử lý, sau đó độc chiếm vật tư. Những người may mắn còn sống sót này bọn họ sống rất khó khăn. Bất quá bọn hắn đều là tự tìm. Trần Kỳ thỉnh thoảng đi qua quan sát một chút, chính là vì tránh cho bọn hắn bên trong có thể hay không có người chạy ra, sau đó nguy hại đến chính mình doanh địa. Đương nhiên, khả năng này rất nhỏ. Bọn hắn thậm chí liền đi ra cửa trường dũng khí đều không có. Trần Kỳ cùng Hạ Cường nói chuyện trời đất thời điểm, mới đi ra không lâu Cao Phi bọn hắn lại rất mau trở lại tới. Xét đánh. Cao Phi híp mắt nhìn lên trời một bên một đóa viền vàng mây, cảm giác muốn bên dưới mưa to, hôm nay vẫn là chớ đi quá xa. Cao Phi một bên nói, một bên từ phía sau làm ảo thuật đồng dạng lấy ra một cái nồi tới. Ta làm một ngụm không dính nồi, ta nhìn phía trước cái nồi kia quá đen, đều tẩy không ra ngoài. Hắn không những móc ra nồi, về sau lại móc ra mới đũa, bài bộ kẹ, cái xẻng các thứ. Mà Lương Đông Thăng bọn hắn cũng là rất phối hợp móc ra mới làm đến một chút chậu y nột, định dùng tới dùng cơm. Chỉ có Mã Chí Cao nhìn thấy những cái kia chậu y nột sau đó thấp giọng nói, trước đây nhà ta cậu liền dùng loại này chậu ăn cơm. Đợi đến nấu cơm thời điểm, đại gia phát hiện Cao Phi làm trở về là nhất định dính nồi, mà nói chậu y nột là cậu bắt Mã Chí Cao ăn đến so với ai khác đều nhiều. Ăn qua cơm, cách trời tối còn có đoạn thời gian, đại gia buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trong sân hóng mát. Cao Phi đem làm trở về bài bộ kệ lấy ra mấy phó, đại gia riêng phần mình tổ hợp chơi bài đi. Tần Mục Dương nhẫn nhịn rất nhiều ngày, một mực không có việc gì. Tuy nói Lâm Vũ đi ra tìm kiếm vật tư thời điểm cho hắn mang theo mấy bản bách khoa toàn thư trở về, hắn cũng tính toán muốn học tập một cái, lại một mực không có biến thành hành động. Trước mắt nhìn thấy đại gia chơi bài, hắn có chút lòng ngưỡng ấy, cũng gia nhập. Cũng không biết người nào nghĩ ra được, thua liền tại trên mặt leo nhỏ nổi, chơi đến cuối cùng, Tần Mục Dương mặt so bao công còn đen hơn. Nhưng hắn chơi đến rất hăng hái, cái này so một mình hắn ngồi tại cửa sổ phía dưới ngẩn người vừa vặn rất tốt chơi nhiều rồi. Mãi đến sắc trời hoàn toàn tối đen, một chút cũng nhìn không thấy trên tay mặt bài, Tần Mục Dương mới lưu luyến không rời buông xuống trong tay bài, để Cao Phi hỗ trợ múc nước rửa mặt. Ngày thứ hai vừa tỉnh dậy, Tần Mục Dương lại thúc giục không có chuyện làm đồng đội cùng hắn cùng nhau chơi đồ bài. Đại gia dứt khoát đều rất buồn chán, thế là lại gom góp hai bàn chơi. Đến cuối cùng, Tần Mục Dương lại là bị lao đến đầy mặt đen. Hắn cảm thấy đại gia tại lén lút nhằm vào hắn, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Liên tiếp vài ngày Tần Mục Dương đều đang tìm cái này tìm cái kia chơi bài, tựa hồ hoàn toàn đem chính mình phía trước nói muốn học một chút bách khoa thưởng thức quên đi. Lại là một ngày chạm vào tối, đại gia ăn cơm xong tụ cùng một chỗ chơi bài, Giang Viễn Phàm thừa dịp trời còn chưa có tối đấu, tại bản nháp bản thượng kế tính toán cái gì số liệu. Tần Mục Dương bị bôi mặt đen, quay đầu nhìn thấy nghiêm túc học tập Giang Viễn Phàm, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận hổ thẹn chi tình. Điều kiện gian khổ như vậy, Giang Viễn Phàm đều một mực không quên học tập, chính mình như thế nào liền ổn định lại tâm thần đọc sách thời gian đều không có. Bản kia bách khoa toàn thư tại hiện tại thế giới này là phi thường hữu dụng, thậm chí có thể làm cho bọn hắn tại hoàn cảnh khó khăn bên trong gặp đường sống trong có chết, chính mình vậy mà đều không tâm tư nhìn. Tần Mục Dương thở dài, cảm giác chính mình nhất định phải giám sát chính mình nghiêm túc học tập. Hắn nhìn xem Giang Viễn Phàm, "Lão Giang, ngươi cho ta làm một cái bản bút ký cùng một cây bút tới." Hắn tính toán mỗi ngày đều viết nhật ký, kiểm kê chính mình cũng làm chuyện gì, sau đó đốc thúc chính mình học tập. Giang Viễn Phàm tuy nói không biết hắn muốn vợ làm gì, vẫn là cho hắn một cái bản bút ký cùng một cây bút. Thế là, từ ngày đó bắt đầu, Giang Viễn Phàm thường xuyên nhìn thấy Tần Mục Dương ngồi tại trước bàn viết cái gì, viết thời điểm hắn luôn là mặt mày ủ rũ, có đôi khi viết xong sẽ còn lắc đầu thở dài, tựa hồ vô cùng khó chịu bộ dáng. Giang Viễn Phàm tự xưng là hiểu rất rõ Tần Mục Dương, nhưng Tần Mục Dương lần này cái này sóng thao tác hắn đúng là nhìn không hiểu. Cuối cùng ngày nào đó thừa dịp Tần Mục Dương đi về nút cờ đi, Giang Viễn Phàm tội ác tay nhỏ đưa về phía Tần Mục Dương bảo bối vợ. Lật ra trang thứ nhất, Giang Viễn Phàm mới nhìn mấy dòng chữ, lông mày liền nhịn xuống nhíu lại. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy đâu? Không biết, tạm thời viết số 6 tháng số 19 đi. Dù sao ta là tùy tiện viết. Viết cái này nhật ký không vì cái gì khác, liền vì phục bản ta mỗi ngày đều đang làm cái gì, giám sát chính ta giống Lao Giang như thế nghiêm túc học tập. Hôm nay chơi một ngày bài, chỉ thắng 2 lần. Nói đọc sách không nhìn được, ngày mai nhất định đọc sách. Ngày 20 tháng 6. Hôm nay lại chơi một ngày bài, sách vẫn là không có nhìn. Ngày 21 tháng 6. Hôm nay không có chơi bài, hôm nay tất cả mọi người nói chơi bài chơi mệt rồi. Các nữ hài mặc mát mẻ, trong sân chơi bắn nước. Ta có lòng muốn nhìn một chút các nàng tốt đẹp chân, có thể nghĩ đến các nàng không phải danh hoa có chủ chính là gầy đến giống diêm, trong lòng mười phần băn khoăn. Có lẽ nghĩ biện pháp tìm tới thịt cho đại gia bổ một chút. Không chỉ là các nữ hải, đám nam hải cũng rất gầy. Ai, ta cái này lĩnh đội làm quá vô dụng. Hôm nay lại không đọc sách. Ngày 22 tháng 6. Đánh bài. Ngày 23 tháng 6. Hôm nay đánh bài thắng 3 lần, tiến bộ rất lớn. Nhưng quay đầu nhìn thấy Lao Giang vậy mà tại hoàn cảnh như vậy bên trong còn có thể nghiêm túc học tập, trong lòng ta mười phần áy náy. Nói tốt muốn nhìn sách, đến hôm nay lại còn một trang đều không có nhìn. Tần Mục Dương a, Tần Mục Dương, ngươi như thế nào như thế không có tự chủ. Ngày 24 tháng 6. Đánh bài. Giang Viễn Phàm chậm rãi đem Tần Mục Dương vợ thả trở về, giả bộ từ trước đến nay liền không có nhìn qua bộ dạng. Một lát sau, Tần Mục Dương trở về tiếp tục cầm lấy vợ ở phía trên nghiêm túc viết. Giang Viễn Phàm cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng. Thời gian cứ như vậy một ngày trải qua, Tần Mục Dương hủy đi thạch cao, có khả năng bình thường đi bộ. Một mực không có lật ra sách, về sau vẫn là bị Tần Mục Dương nghiêm túc đọc xong xuôi. Là thời điểm nên xuất phát. Chương 547, chuẩn bị rời đi, chương 547, chuẩn bị rời đi. Lớp trưởng cho tấm bản đồ kia bị Tần Mục Dương lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần. Hắn cùng Giang Viễn Phàm ở phía trên đại khái quy hoạch ra bọn hắn một đường hướng nam lộ tuyến, cũng tại mấy cái cảm thấy tương đối thích hợp thành thị phía trên tiêu chú tạm định là điểm tiếp tế. Một đường đi tới, đồ dùng hàng ngày khẳng định sẽ có hao tổn, chữa bệnh vật tư sẽ từ từ khiếm khuyết, cần đến một chút thành thị bên trong đi tìm tiếp tế. Bị đánh dấu những thành thị kia thì chính là tại loại này căn cứ tị nạn phụ cận thành thị, thì chính là có loại kia phòng thí nghiệm thành thị. Đây là Tần Mục Dương thương lượng với Giang Viễn Phàm nhất trí kết quả. Căn cứ tị nạn mang ý nghĩa có thể có đại lượng người sống sót, nhưng nói thật, Tần Mục Dương căn bản không đối loại này căn cứ tị nạn ôm hy vọng. Cho dù có người còn sống, còn sinh hoạt tại loại này trong căn cứ, Tần Mục Dương cũng không cho rằng cái chỗ kia nhất định là an toàn, nhất định là hòa bình. Nhân tâm khó dò, ai biết tại loại này địa phương có thể hay không xuất hiện giống những người ngoại quốc kia đồng dạng phản đồ, lại hoặc là tựa như lớp trưởng bọn hắn cứu ra người sống sót đồng dạng người. Tần Mục Dương không định mang theo đại gia đi cùng loại này căn cứ tị nạn dính líu. Bất quá căn cứ tị nạn ngược lại là có khả năng đem xung quanh thành thị người sống sót đều hấp dẫn tới, do bị đoán chừng cũng sẽ đi theo đi qua một bộ phận. Như vậy, căn cứ tị nạn phụ cận thành thị ngược lại lộ ra càng thêm an toàn. Không có người sống sót hoạt động, mang ý nghĩa vật tư có lẽ còn phong phú. Không có đại lượng zombie, mang ý nghĩa trình độ an toàn tương đối cao. Đây chính là Tần Mục Dương tính toán đem tiếp tế địa điểm định là căn cứ tị nạn xung quanh thành thị nguyên nhân. Mà có chút tiếp tế địa điểm tiêu ký tại loại này có phòng thí nghiệm thành thị cũng rất đơn giản, trên đường đi không có khả năng khắp nơi đều là căn cứ tị nạn vì bọn họ hấp dẫn hỏa lực, mà loại này phòng thí nghiệm khẳng định là cần đẳng cấp cao bảo vệ, càng thêm chính quy, càng thêm an toàn, sẽ không giống căn cứ tị nạn như vậy hỗn loạn. Càng quan trọng hơn là, miếng bản đồ này rất hiển nhiên là Lưu Tử Vi nghĩ biện pháp giao đến Giang Viễn Phàm trong tay. Giang Viễn Phàm trong tay còn có những cái kia chân quý nghiên cứu tư liệu, chỉ bằng những này, liền có thể xem như bọn hắn đi phòng thí nghiệm nước cờ đầu. Không nói thu lưu bọn hắn, cho điểm vật tư gì đó hẳn không có vấn đề. Tần Mục Dương đem thương lượng kết quả cũng nói cho Mã Chí Cao cùng Mưa Nhỏ, hai người bọn họ đối với cái này đều không có ý kiến. Bất quá Tần Mục Dương nhìn ra bọn hắn hình như đối đi phương Nam hào hứng không hề cao, không chỉ là Mã Chí Cao đối với cái này không có gì hứng thú, liền hắn đội ngũ bên trong người cũng không có nhìn ra bọn hắn đối đi phương Nam có cái gì hứng thú. Bây giờ tuy nói nhìn qua là Tần Mục Dương đội ngũ cùng Mã Chí Cao đội ngũ hợp thành một chi, đồng thời tại một chút tính kỹ thuật vấn đề bên trên, tất cả mọi người là mơ hồ lấy Tần Mục Dương làm thủ lĩnh, nhưng vẫn là có thể cảm giác được về mặt tình cảm, Trần Kỳ bọn hắn vẫn là lấy Mã Chí Cao làm trung tâm. Bọn hắn như trước vẫn là phía trước Tần Mục Dương gặp phải cái kia đoàn thể, trái tim của bọn họ thủy chung là đã từng như thế đoàn kết, cũng không phải là bởi vì cùng Tần Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, cho nên liền biến thành Tần Mục Dương tử trung phấn. Tần Mục Dương đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, cái này càng thêm chứng minh Mã Chí Cao bọn hắn tâm sẽ không tùy ý dung chuyển, bọn hắn là người đáng giá tín nhiệm. Nếu là nay Tần Mai sợ, Tần Mục Dương cũng phải lo lắng sẽ bị đâm lưng. Cẩn thận hỏi thăm phía dưới, phát hiện bọn hắn cảm thấy đi hướng phương Nam quá mức xa xôi, cảm giác chính mình căn bản không sống tới bên kia, bọn hắn không có lòng tin. Nhất là Trần Kỳ. Từ Đông cùng Dụ Lý đi theo Cao Phi bọn hắn đi cứu qua Vương Uy đám người sau đó, lần thứ nhất cảm nhận được đối mặt zombie cựu tử nhất sinh cái chủng loại kia cảm giác. Để bọn hắn từ Tê Thành đi theo lặn lội đường xa đi phương Nam, đối với bọn họ đến không chỉ là đối trên thân thể khiêu chiến, cũng là đối tâm lý khiêu chiến. Bất quá Tê Thành là không cách nào ở lại, vật tư đã càng ngày càng ít, còn có một đám không biết lúc nào sẽ nổi điên người sống sót, cùng với bọn hắn mang tới loại kia có khả năng sẽ muốn mệnh virus lây nhiễm. Mã Chí Cao bọn hắn quyết định đi theo Tần Mục Dương đi, ít nhất phải trước rời đi Tê Thành. Đi về phía Nam đi trên đường sẽ trải qua như vậy nhiều thành thị, Mã Chí Cao không tin sẽ tìm không đến có khả năng lưu lại địa phương. Hơn nữa Tần Mục Dương mơ hồ cảm thấy Mã Chí Cao bọn hắn vẫn là đem tâm tư đặt ở căn cứ tị nạn phía trên. Đại khái bọn hắn vừa bắt đầu chính là tại căn cứ tị nạn bên trong có thể còn sống sót, cho nên vẫn là rất chờ mong có khả năng tìm tới căn cứ tị nạn sau đó đi vào ở. Không giống Tần Mục Dương bọn hắn loại này tập quán lô mãng, đối căn cứ tị nạn căn bản không có ý kiến gì. Tần Mục Dương nghĩ đối với cái này tiến hành quyết can, nhưng mọi người có mọi người cách sống, cuộc sống của người khác, căn bản không cần chính mình đến khoa tay múa chân. Trừ phi đối phương thật hoàn toàn đem hắn trở thành lĩnh đội, nhưng đối phương rất rõ ràng không có dạng này. Bọn hắn đại khái chỉ có thể làm lẫn nhau trên đường khách qua đường, tại cái này một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn có khả năng lẫn nhau hợp tác, cùng nhau đối mặt hoàn cảnh khó khăn, liền đã rất tốt. Sinh mệnh trường hà bên trong, bằng hữu cùng người thân đều sẽ có đi ngược lại thời điểm, huống chi cái này mới nhận biết không lâu đồng bạn. Tần Mục Dương nuốt xuống muốn khuyên can lời nói, chỉ nói nếu như Mã Chí Cao bọn hắn nguyện ý cùng đi lời nói, sẽ cố gắng hết sức bảo vệ đại gia, đồng thời cũng sẽ đem tất cả kinh nghiệm không giữ lại chút nào chia sẻ cho đại gia. Lời nói đã đến nước này, đến mức cuối cùng Mã Chí Cao bọn hắn lựa chọn thế nào, đó là bọn họ tự do. Hai ngày này, đại gia cuối cùng triệt hạ bồi bạn bọn hắn thời gian rất lâu bàn đánh bài, bắt đầu đóng gói đủ loại đồ vật, hoặc là đi ra tìm kiếm vật tư, chuẩn bị sắp lên đường thứ cần thiết. Chờ đợi tất cả thu thập xong, đại gia rời đi nơi này phía trước, lại chuyên môn đi tế bái chôn cất tại giải cây xanh bên trong đồng đội. Ta nguyên lai cho rằng mộ phần thảo cao ba thước loại lời này cũng chính là nói đùa chơi mà thôi. Cảm thấy chính mình có thể cả một đời cũng sẽ không kinh lịch loại này sự tình, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy người quen biết vùi vào trong đất. Ai biết vận mệnh vậy mà là như vậy. Cao Phi nhìn xem giải cây xanh bên trong nhô lên đống đất cảm thán. Những cái kia đống đất bên trên đã mọc ra rất nhiều xanh mơn mận cỏ dại, nguyên lai chỉ trước mắt, thời gian đã đi qua lâu như vậy. Đồng đội chết rồi, nhưng thời gian vẫn còn tiếp tục. Đại gia trang nghiêm đứng thẳng, cuối cùng lưng đeo ba lô chậm rãi rời đi nơi này. Bọn hắn còn muốn đi tới phương xa, lao tới khả năng sẽ tốt cũng có thể sẽ hỏng tương lai. Ngoại trừ người chết, không có người sẽ lưu tại nguyên chỗ. Đại khái là vừa vặn tạm biệt những cái kia vĩnh viễn mai táng tại Tê Thành đồng đội, đại gia trong lòng đều có chút khó chịu, trên đường đi bầu không khí rất nặng nề. Chỉ có Mã Chí Cao cái này rất dễ dàng điều tiết tâm tình người cùng Cao Phi loại này thiên nhiên người lạc quan tương đối muốn tốt chút, còn có một cái Lý Thành Quân, căn bản không quen biết những này chết đi đồng đội, hắn không có cùng bọn hắn gặp qua khoe khoang. Ba người rất có ăn ý không có quấy rầy đại gia nhớ lại, mà là đi theo đội ngũ trầm mặc. Phu cận đại bộ phận zombie đều bị phía trước Vương Uy bọn hắn lái ra ngoài trong chướng xe dẫn đi, những cái kia zombie cũng không biết cuối cùng là ra khỏi thành hướng địa phương khác đi, vẫn là lại vòng trở lại. Tần Mục Dương bọn hắn quy hoạch lộ tuyến tránh đi zombie có thể đi hướng phương hướng, cho dù dạng này bọn hắn không thể không quấn càng nhiều đường. Chương 548, chói chang ngày mùa hè dài, chương 548, chói chang ngày mùa hè dài. Mã Chí Cao đám người chưa hề nghĩ qua sẽ rời đi Tây Thành, bọn hắn có chút chân tay luống cuống. Tần Mục Dương tận lực trấn an bọn hắn vừa đi một bên dạy bọn họ thế nào sắp xếp đội hình, như thế nào tại trên đường phố tìm kiếm thích hợp qua đêm địa điểm, làm sao có thể càng dùng ít sức đối phó zombie. Đại gia dần dần trầm tĩnh lại. Trên đường phố zombie cũng không nhiều, Tần Mục Dương như cũng là đi ở trước nhất, đi theo phía sau Cao Phi Lâm Vũ hai đại trợ thủ đắc lực, trợ giúp người phía sau xử lý những cái kia zombie. Đoạn hậu người cũng là trải qua Tần Mục Dương nghiêm túc lựa chọn, là Lý Minh Xuyên cùng Hạ Cường. Bất quá không quản là phía trước vẫn là phía sau, Tần Mục Dương đều có ý an bài mấy cái Mã Chí Cao người, để bọn hắn đi theo học tập. Nếu như sau này có một ngày hai chi đội ngũ thật muốn tách ra, Tần Mục Dương hy vọng bọn họ có khả năng có năng lực tự bảo vệ mình, tại đối mặt cần ở trong thành thị rời đi tình huống lúc, không đến nỗi ngay cả cơ bản nhất đội hình đều bảo trì không tốt. Mã Chí Cao bọn hắn tại gặp phải Tần Mục Dương phía trước, kỳ thật cũng là mỗi ngày đều ở bên ngoài tới lui. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghiên cứu qua cái gì đội hình, đều là rất tùy tiện đi cùng một chỗ, đi theo Tần Mục Dương bọn hắn một học, mới phát hiện nguyên lai còn có nhiều môn như vậy nói, đối phó lên giọm bị đến xác thực nhẹ nhõm rất nhiều, mà đội ngũ tốc độ đi tới cũng rất nhanh. Tần Mục Dương trong đội ngũ mỗi người cũng giống như kinh nghiệm lao sư, kiên nhẫn đem bọn họ kinh nghiệm chia sẻ đi ra. Thời tiết vẫn là rất nóng. Tần Mục Dương lúc đầu cho rằng lên đường thời điểm thời tiết có lẽ dần dần mát mẻ, nhưng không ngờ tới cái này ngày mùa hè bạo nóng thời gian tựa hồ so những năm qua càng dài, hơn nữa càng nóng. Giữa trưa cái kia một trận Tần Mục Dương không cho đại gia đi đường, mà là trốn tại bên đường tương đối dâm mát địa phương nghỉ ngơi. Nếu như không phải đồ ăn không đủ nhận lấy hạn chế, bọn hắn muốn có thể tại Tê Thành lưu lại càng lâu, mãi đến thời tiết mát mẻ. Trốn tại một gian rách nát cửa hàng bên trong, đại gia đều tự tìm địa phương hoặc ngồi hoặc nằm. Buổi sáng vì có khả năng thừa dịp mát mẻ xuất phát, bọn hắn thức dậy rất sớm. Mã Chí Cao đám người kia rất kích động, buổi tối lại không có nghỉ ngơi tốt, lại thêm dậy sớm, hiện tại từng cái dính lấy liền trực tiếp ngủ rồi. Tần Mục Dương cũng không để ý bọn hắn. Trời nóng lực, ngủ ở trên đất sẽ không cảm lạnh, ngược lại là giảm bớt bị cảm nắng khả năng. Không có ngủ người chủ động gánh chịu thủ hộ bọn hắn trách nhiệm, khắp nơi đi bộ, thanh lý dựa đi tới zombie, bài trừ có thể phát sinh nguy hiểm. Giữa trưa lúc nóng nhất đi qua, dần dần có chút mát mẻ gió nổi lên tới. Tần Mục Dương đi đến bên đường đi nhìn, xoay người lại đánh thức lại ra, tiếp tục xuất phát đi lên phía trước. Mã Chí Cao bọn hắn ngáp dài, còn buồn ngủ đứng dậy, có chút tỉnh đi theo Tần Mục Dương bọn hắn tiến lên. Tần Mục Dương nhịn không được thở dài, liền bọn hắn cái này không có tính cảnh giác bộ dạng, lúc trước từ sân vận động bên trong trốn ra được có thể sống đến lúc này, thật là cái kỳ tích. Tối thiểu mơ hồ nửa giờ, Mã Chí Cao bọn hắn mới dần dần tiến vào trạng thái. Nhiệt độ không có chúng buổi trưa cái kia một trận cao, nhưng vẫn là rất nóng. Mồ hôi tựa như không cần tiền nước máy đồng dạng đem trên thân đều ướt đẫm, mồ hôi trên trán lăn xuống đến nhỏ giọt trong mắt, đau đến con mắt đều có chút không mở ra được. Đại lượng ra mồ hôi, cần một mực không ngừng uống nước. Bọn hắn mang ở trên người nước rất nhanh liền uống cạn sạch, không thể không ven đường vừa đi vừa tìm kiếm nước uống. Còn tốt vận khí không tệ, gặp một cái chuyên môn bán rượu thuốc lá đồ uống cửa hàng, làm đến một đống nước khoáng quăng lên người. Chỉ là nước khoáng có chút nặng, vô cớ tăng lên không ít phụ trọng, đại gia đi đến càng thêm gian nan. Tần Mục Dương thở dài, không nghĩ tới sẽ như vậy khó. Hắn vừa mới bắt đầu không có cân nhắc đến sẽ đại lượng ra mồ hôi uống nước tình huống, Giang Viễn Phàm trầm mê học tập, đoán chừng cũng không có quá cân nhắc những chuyện này, đều giao cho Tần Mục Dương. Tần Mục Dương dựa theo kinh nghiệm trước kia làm chuẩn bị, để đại gia mang lượng nước vốn là đầy đủ hơn một ngày, kết quả không đến một ngày liền uống cạn sạch. Trường hợp này phía dưới, mọi người thấy cửa hàng bên trong có nước khoáng, liền sẽ nhịn không được nhiều cầm. Lúc đầu sẽ càng chạy càng nhẹ ba lô, ngược lại là càng chạy càng nặng. Như loại này thời gian dài phụ trọng tình huống, liền xem như nhiều ra một hai đến đều sẽ cảm thấy rất nặng nề, huống chi là nhiều ra mấy bình nước. Các nam sinh còn tốt, các nữ sinh đã nhanh đến thể năng cực hạn. Cao Phi bọn hắn tranh thủ thời gian giúp nữ sinh gánh vác một chút đồ vật, nhất là lương đông thăng, trên thân treo đầy người khác vật tư, giống cây cây thông Noel. Hắn không hề cảm thấy những vật kia nặng nề, còn ngây ngô cười, nói nếu ai mệt mỏi, có thể đem ba lô toàn bộ cho hắn. Đội ngũ bên trong có một đầu con lửa thật không giống a. Cao Phi nhìn xem Lương Đông Thăng nói. Lương Đông Thăng tiếp tục cười khúc khích. Mặt trời dần dần hướng tây, không khí nóng bỏng chậm rãi hạ nhiệt độ, có phơ phất gió nhẹ thổi tới, đại gia cảm giác trên thân dinh dính cảm giác giảm bớt không ít. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, lúc này có lẽ bắt đầu tìm kiếm qua đêm địa điểm, nếu có nơi thích hợp, liền trực tiếp dừng lại không đi. Nhưng Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn đã đến biên giới thành thị, Tần Mục Dương tính toán hôm nay liền trực tiếp ra khỏi thành, đến ngoài thành đất hoang bên trong đi dựng lều vải qua đêm. Trước khi lên đường cân nhắc đến tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ tại dã ngoại tiến lên, Tần Mục Dương căn dặn Cao Phi bọn hắn đi tìm ngoài trời vật dụng cửa hàng, làm đến lều trại chờ một hệ liệt ngoài trời vật dụng. Tần Mục Dương tính toán trong cuộc sống tương lai đại gia ngủ trễ dậy sớm, buổi sáng thừa dịp mát mẻ nhiều đi bộ, giữa trưa tìm địa phương nghỉ ngơi ngủ bù, đợi đến mát mẻ lại tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến trời tối. Dạng này có khả năng tránh đi buổi trưa nắng nóng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi đường. Đề nghị này được đến đại gia nhất trí đồng ý, đều cho rằng kế hoạch có thể được, có khả năng tránh cho đại gia bị cảm nắng có thể. Kéo lấy vẻ vải thân thể, đại gia tiếp tục tiến lên, cuối cùng lúc chạm vạng tối tách ra thành thị. Đối Tần Mục Dương bọn hắn đến nói, rời đi Tê Thành cùng rời đi những thành thị khác không có gì khác biệt, dù sao là bước lên hướng nam đường. Nhưng đối Mã Chí Cao bọn hắn đến nói, rời đi một cái quen thuộc địa phương, đi tới không biết sau này, là một cái khiêu chiến thật lớn. Bọn hắn lưu luyến không bỏ nhìn lại sau lưng thành thị, tựa như Tần Mục Dương bọn hắn lần đầu rời đi Bắc Sơn thị lúc đồng dạng. Trong lòng tràn đầy hoang mang cùng đối tương lai hoảng hốt. Đây không phải là đã từng thế giới hướng đi tương lai đều sẽ làm người ta cảm thấy mừng rỡ. Ngoài thành cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, nước sông rất trong suốt, cũng không chảy xiết. Tần Mục Dương tả hữu quan sát một chút, quyết định tại sông nhỏ phụ cận hạ trại. Thừa dịp trời còn chưa có tối, dựng lều vải rất có kinh nghiệm Lâm Vũ Lý Minh Xuyên bọn hắn bắt đầu động thủ dựng lều vải, Trương Cẩn chờ nữ sinh thì là chủ động bắt đầu phân phối thức ăn nước uống. Tần Mục Dương bên này người đều bận rộn lại ngay ngắn rõ ràng làm lấy trong tay việc, Mã Chí Cao bọn hắn bên kia người lại là một mặt mờ mịt, căn bản không xen tay vào được. Phía trước tại doanh địa đều là các ngươi đang chiếu cố chúng ta, hiện tại đổi chúng ta chiếu cố các ngươi. Trương Cẩn vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, nhìn nhiều mấy lần liền sẽ học được. Phía trước một trận lưu lại tại doanh địa thời điểm, đó là Mã Chí Cao bọn hắn quen thuộc địa phương, bởi vậy trên sinh hoạt đại đa số sự tình đều là Mã Chí Cao người hoàn thành. Hiện tại hoàn toàn trái ngược, đối với giã ngoại sinh tồn, có kinh nghiệm hơn chính là Tần Mục Dương một phương này. Chương 549, chạy trần truồng mọi người, chương 549, chạy trần truồng mọi người. Đi tốt lều vải, ăn xong cơm tối, trời đã tối. Doanh địa đèn sáng lên, đại gia co quắp tại đệm chống ẩm bên trên, ngước nhìn ngôi sao dày đặc bầu trời. Cao Phi chờ mình, trên thân mồ hôi dính đến đệm chống ẩm tê lạc một thanh âm vang lên, tựa như liền da đều bị xé xuống đồng dạng. Không được, ta cái này trên thân đều chua, ta phải đi trong sông tắm rửa. Bên cạnh Lâm Vũ nói. Cao Phi xách một tiếng, yêu đương biết thích sạch sẽ. Ngoài miệng nổ nước bọt Lâm Vũ, Cao Phi lại chuẩn bị muốn đánh lấy đèn tin đi trong sông tắm một cái, trên thân thực tế rất khó chịu, hắn xem chừng chính mình liếm chính mình một ngụm, có thể mặn đến 3 ngày không ăn muối. Nhìn thấy hai người muốn đi trong sông tắm, mấy người đều đứng lên, đều nói trên thân rất khó chịu, muốn đi tắm một cái. Cuối cùng cùng hợp lại, dứt khoát nam nữ thay phiên đến trong sông tẩy một phen được, hôm nay tất cả mọi người ra rất nhiều mồ hôi, không tắm một cái sợ rằng ngày thứ hai toàn bộ đội ngũ mùi cũng sẽ không rất dễ chịu. Các nam sinh trước đi đi tiền trạm, nâng một chiếc dùng tin khô doanh địa đèn đặt tại bãi sông bên trên, sau đó từng cái thẳng thắn gặp nhau, nhảy vào trong nước một trận du. Bị nắng một ngày nước sông không hề lạnh, thậm chí cảm thấy phải có chút ấm áp. Đại gia thỏa thích thanh tẩy lấy bụi bặm trên người cùng mồ hôi, ngâm tại trong nước thư giãn một ngày này về bài. Cao Phi trong nước bơi qua bơi lại, mấy phút đồng hồ sau đột nhiên hô, ngoa tảo, ta nắm lấy một con cá. Hắn cởi chuồng đem một đầu cá chép ôm vào bờ, tại doanh địa dưới đèn kiểm tra đường này, xem xét mắt cá phía trên có hay không Lưu Tử Vi nói qua loại kia khác thường. Lưu Tử Vi ngày đó truyền đạt lời nói, về sau Tần Mục Dương toàn bộ nói cho đại gia, một điểm không có che giấu. Dù sao việc quan hệ đại gia mạng nhỏ, không qua loa được một điểm. Phát hiện đầu này cá chép không có bất cứ vấn đề gì về sau, Cao Phi hưng phấn lên, các minh đệ, đường tắm rửa. Mò cá. Mò cá. Sờ hai cái đi lên nướng. Cao Phi quần cũng không mặc liền hướng về lều vải bên kia chạy tới, một bên nâng đầu kia cá chép hô to, các tỉ muội, tranh thủ thời gian kiếm củi đốt, đem lửa thăng lên, chúng ta nướng cá ăn. Còn không có chạy đến doanh địa bên kia, liền bị một thân ảnh ngăn lại. Ngươi xuyên cái quần lại nói tiếp. Dù Lý nâng đèn tin tại trên người Cao Phi chiếu một cái, ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Cao Phi hét lên một tiếng, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng nghe hình như thật có chút sợ hãi, hắn đem cá cầm ngăn tại hai chân của mình chính giữa. Dù Lý lườm hắn một cái, lúc này thét lên không phải là ta sao? Một bên nói, Dù Lý một bên đi tiến lên đem cá chép trực tiếp từ Cao Phi trong tay cướp đi. Cao Phi vội vàng đổi dùng hai tay bưng kín nửa người dưới một số trọng điểm vị trí, sau đó quay người liền hướng bên kia sông chạy đi, một bên chạy trong miệng còn vừa mắng mắng liệt liệt. Hứa Mạn Thư cùng Trương Cẩn đi tới hỏi chuyện ra sao, Dù Lý nói Cao Phi không mặc quần liền chạy tới, hai nữ hải vội vàng quay đầu, sợ thấy cái gì bất nhã chẳng diện. Cao Phi đã chạy xa. Trong sông mọi người đã bắt đầu mò cá nhiệm vụ, Cao Phi một miêu tả đến cá nướng, bọn hắn chạy nước miếng liền không nhịn được chạy xuống, tưởng tượng thấy tươi mới ướt hiếp tư vị. Đại gia đã cực kỳ lâu không có ăn được mới mẻ đồ ăn, huống chi là thịt. Có người tại mò cá, Mã Chí Cao bọn hắn lại là cầm đại gia đặt tại bãi sông bên trên y phục trực tiếp ngâm vào trong nước sông bắt đầu đại lực xoa nắn. Đại gia một ngày này ra rất nhiều mồ hôi, quần áo trên người ướt lại khô, khô lại ướt, thậm chí có trắng vòng. Lúc này thừa dịp nước sông đem y phục rửa sạch, tùy tiện tìm cái cây đắp lên phía trên, sáng sớm ngày mai liền có thể khô ráo. Đợi đến mò cá mò tới 3-4 con cá, Mã Chí Cao bọn hắn đã đem y phục toàn bộ đều rửa sạch. Đại gia thật vui vẻ lên mở, sau đó trợn tròn mắt. Không phải, con mẹ nó chứ y phục đâu? Ngoa tạo, không phải là có Ngưu Lang tại cái này a? Đem ta y phục trộn. Mã Chí Cao bọn hắn vội vàng giải thích, y phục đã tẩy, liền đắp lên bên cạnh lùm cây bên trên. Thế là có người hỏi, vậy chúng ta bây giờ để Trần về doanh địa sao? Doanh địa bên kia đều là nữ sinh, chúng ta dạng này để Trần trở về không tốt ta. Vậy làm sao bây giờ? Mã Chí Cao cũng gấp, chính mình đây không phải là lòng tốt làm chuyện xấu sao? Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn về phía Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm, hình như đã thành thói quen tại có thời điểm khó khăn tìm bọn hắn hai. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm hai người cũng nhịn không được lui về sau một bước, dùng tay che lại hạ thân, động tác không có sai biệt. Bị một đám gầy gò mãnh nam như thế Trần Như Nhộng vây quanh nhìn, Tần Mục Dương trong lòng có điểm phạm cọp lông. Hắn đưa tay hái một mảnh lá cây ngăn lại phía dưới, đừng nhìn ta không có cách nào. Giang Viễn Phàm ngược lại là mở miệng nói ra, rời đi thời điểm không phải còn chuẩn bị một bộ sạch sẽ y phục sao? Lấy tới mặc vào là được rồi. Bọn hắn rời đi tê thành phía trước, không những đem quần áo trên người vớ giày toàn bộ đổi mới, còn chuyên môn tìm tới tiệm bán quần áo lại một người chuẩn bị một bộ đồ mới phục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mùa hè ra mồ hôi nhiều, không có thay thế y phục rất phiền phức. Dù sao y phục khinh bạc, bỏ vào ba lô không chiếm vị trí nào, cũng không có cái gì trọng lượng. Nhưng vấn đề là, tuy nói có thay giặt y phục, có thể y phục đều tại ba lô bên trong. Ba lô tại trong doanh địa. Trong doanh địa hiện tại cũng là một đám nữ hải tử. Tần Mục Dương một tay cầm lá cây che kín phía dưới, một tay thọc Giang Viễn Phàm, lão Giang, tuy nói có thay giặt y phục, nhưng ai đi lấy à? Giang Viễn Phàm, để Cao Phi cầm cá đi. Cao Phi, ba. Ta đi không tốt lắm đâu. Cao Phi nhăn nhăn nhỏ nhỏ, chúng ta nếu không mặc quần áo ướt đi qua. Không cần, ta cho các ngươi đã lấy tới. Dù thì không biết từ chỗ nào xông ra. Đại gia dọa đến nhảy nhót tương mừng, khắp nơi tìm địa phương che chắn. May mắn dù lì chỉ là thả bọn hắn xuống y phục liền đi. Đại gia cuống quýt mặc xong quần áo, cầm phía sau bắt cá trở về. Phía trước Cao Phi tóm đến cá vậy mà đã bị xử lý sạch sẽ, đồng thời dùng cây gậy mặc vào gác ở bên lửa bên trên. Còn lại mấy con cá cũng nhanh chóng bị xử lý sạch sẽ, bắt đầu nướng. Lúc này đội các nữ sinh đi tắm, đám nam hải canh giữ ở bên đống lửa cá nướng. Làm những cái kia cá bắt đầu toát ra mùi thơm thời điểm, Cao Phi vậy mà từ trong ba lô móc ra đồ nướng liệu. Ha ha ha, ta đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, đồ vật đã chuẩn bị xong. Hắn hết sức quen thuộc hướng cá nướng phía trên vung gia vị, hình như đã theo sự tỉnh công việc này rất nhiều năm. Đại gia bị thèm ăn lứa ra nước bọt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cao Phi động tác. Chỉ có Giang Viễn Phàm một người căn bản không có bị đồ ăn hấp dẫn, mà là đang mượn doanh địa đèn ánh sáng, ở bên cạnh tiếp tục liếc nhìn Lưu Tử Vi lưu cho hắn tư liệu. Tại tiến lên trên đường, chỉ cần là ngồi xuống nghỉ ngơi, nhàn rỗi thời điểm, Giang Viễn Phàm kiểu gì cũng sẽ lấy ra phần tài liệu kia nghiêm túc đọc. Cao Phi đã từng nhìn qua một cái kia sắp tài liệu, phát hiện căn bản một cái chữ đều nhìn không hiểu, thế là khuyên Giang Viễn Phàm ném được rồi. Dạy như vậy đồ vật cóng lại rất nặng, còn không bằng lương điểm đồ nướng liệu thực tế. Trên thực tế Giang Viễn Phàm vừa bắt đầu đối cái này sắp tài liệu cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, nhưng chậm rãi vậy mà nhìn vào, giành giật từng giây muốn nhìn. Chương 550, Lưu Tử Vi tin, chương 550, Lưu Tử Vi tin. Cá sắp chín rồi, đại gia góp đến gần vô cùng, chuẩn bị tùy thời cướp đoạt. Giang Viễn Phàm tiếp tục ngồi yên bất động, lật qua lật lại trong tay tư liệu. Coi hắn lật đến nào đó một trang thời điểm, đột nhiên có một trang giấy từ bên trong bay xuống, kém chút bay vào đống lửa. Giang Viễn Phàm tranh thủ thời gian ôm đồm trở về, tưởng rằng đóng sách thời điểm không có đặt trước tốt. Thế nhưng liếc qua cái kia một trang nội dung, căn bản cùng trong tay tư liệu không quan hệ chút nào. Đó là xuề tay ra viết thư, phía trên chữ viết nhìn rất đẹp, là dùng loại kia bình thường bút rỗ lờ bản viết, nhưng lại có thể nhìn ra một loại thư pháp cảm giác. Giang Viễn Phàm biết thư này là Lưu Tử Vi viết, nhưng hắn vừa nhìn thấy nội dung, liền vô tâm tiếp tục thưởng thức Lưu Tử Vi cái kia giống như thư pháp đồng dạng mỹ quan tiểu chữ. Hắn mỗi chữ mỗi câu đọc xuống, lông mày càng nhăn càng chặt, biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, ngón tay kìm lòng không được nắm chặt tờ giấy kia, thậm chí ở phía trên cầm ra đến nếp gốc. Bên cạnh hắn, đại gia ngay tại nếm Cao Phi mới vừa nướng xong một con cá, một bên ăn đến ăn tay, một bên không quên mất nói muốn cho các nữ hải lưu một điểm. Tần Mục Dương cũng hoàn toàn không có ngày thường làm lĩnh đội thời điểm loại kia bộ dáng nghiêm túc, trực tiếp cùng đại gia đánh thành một đoàn. Bất quá coi hắn ăn hai cái, quay đầu nhìn Giang Viễn Phàm thời điểm, phát hiện Giang Viễn Phàm không bình thường. Lao Giang, chớ học, đến cả thanh cá ăn đi. Mới mẻ đồ ăn rất khó tìm đến. Tần Mục Dương xé một khối ức hiếp cho Giang Viễn Phàm đưa tới. Giang Viễn Phàm nhìn Tần Mục Dương một cái, có chút bối rối đem tấm kia tin thu vào trong tư liệu, cưỡng ép giải thích nói, à, nơi này rất khó khăn, ta nhìn hồi lâu nhìn không hiểu, có chút đau đầu. Giang Viễn Phàm muốn giải thích vừa rồi chính mình bộ dạng là vì sao như vậy, nhưng Tần Mục Dương lại có một nháy mắt nghi hoặc. Bình thường Giang Viễn Phàm là sẽ không làm dư thừa giải thích, nhất là hai người bọn họ quan hệ, căn bản không cần giải thích cái này. Tần Mục Dương vừa rồi rõ ràng là nghĩ đến Giang Viễn Phàm cái này mặt mày ủ rũ, khẳng định là thấy cái gì tương đối khó lấy lý giải địa phương, có thể làm cho hắn như thế phát sầu đồ vật vẫn là rất hiếm thấy. Nhưng ngay lúc đó nghe đến giải thích của hắn, Tần Mục Dương liền lập tức minh bạch, Giang Viễn Phàm có chuyện gì giấu giếm hắn. Tựa như buổi sáng hôm đó, hắn nói bên ngoài là cảm cúm, một loại càng che càng lộ cảm giác. Theo đạo lý, Giang Viễn Phàm chỉ số quy sẽ không làm loại này càng che càng lộ sự tình đến, trừ phi là cố ý hành động, hoặc là thật gặp vô cùng khó có thể lý giải được khó mà giải quyết sự tình. Phía trước nâng lên cảm cúm lần kia hẳn là cố ý hành động, mà lần này Tần Mục Dương cho rằng là hắn thật gặp rất khó giải quyết vấn đề. Hắn nói là trong tư liệu gặp nạn hiểu đồ vật, cho nên có chút phát sầu. Tần Mục Dương cảm thấy đã như vậy, cái kia hẳn là phương pháp trái ngược. Xem ra không phải trong tư liệu nội dung khó hiểu, mà là trong tư liệu đồ vật bị Giang Viễn Phàm xem hiểu. Xem hiểu, lại là như thế một bộ gương mặt, nói rõ thứ này rất ngoài dự liệu, có khả năng để Giang Viễn Phàm trở tay không kịp. Nhưng Giang Viễn Phàm lại không có nói với hắn đi ra, vậy đã nói rõ thứ này đối đại gia không có ảnh hưởng gì. Bằng vào Tần Mục Dương đối Giang Viễn Phàm hiểu rõ, nếu quả thật có cái gì chuyện rất trọng yếu, hắn nhất định sẽ nói đi ra cùng chính mình chia sẻ, thậm chí cùng một chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng mà hắn không có nói. Hiển nhiên cái này tuy nói thoạt nhìn rất ngoài dự liệu tư liệu, hắn cảm thấy trọng yếu, nhưng không phải đặc biệt trọng yếu trình độ, muốn chính mình tiêu hóa một cái. Đã như vậy, vậy mình vẫn là không muốn đi hỏi. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, Tần Mục Dương trong đầu đã chuyển tầm vài vòng. Hắn trên mặt duy trì phía trước thần thái, đưa tay đem khối kia ức hiếp cho Giang Viễn Phàm đưa tới. Mà Giang Viễn Phàm cũng không biết là nhìn thấu Tần Mục Dương nội tâm ý nghĩ, vẫn cảm thấy Tần Mục Dương không có phát giác được chính mình vấn đề, cũng là lập tức khôi phục bình thường, tựa như vừa rồi cái kia thần sắc không phải hắn, nói những lời kia cũng không phải hắn. Hắn cấp tốc thu hồi tư liệu, nhận lấy Tần Mục Dương đưa tới ức hiếp bỏ vào trong miệng. Nhập khẩu hơi nóng, da vàng giòn, nội bộ mềm dẻo nhiều chất lỏng, cùng hương liệu hương vị hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một điểm mùi tanh đều không có. Cao phi gia vị rất tốt. Giang Viễn Phàm ra vẻ nhẹ nhõm mà nói. Tần Mục Dương nở nụ cười, nếu là hắn nghe thấy khẳng định không vui lòng, hắn tình nguyện ngươi khen hắn nướng đến tốt, mà không phải hương liệu tốt. Lúc này, các nữ hải cũng tắm xong trở về, đổi lại sạch sẽ y phục, xóa tóc có lớp, từ trong bóng đêm chậm rãi tới gần đống lửa trại. Tốt đẹp dường nào sinh mệnh, lại muốn đối mặt dạng này một cái tàn khốc thế giới, Tần Mục Dương nhịn không được thở dài. Giang Viễn Phàm thì là nhìn chằm chằm mặt của hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng hỏi, "Đúng rồi lão Tần, ngươi phía trước có cùng Ngô Thụy bọn hắn nghe qua ngươi phía trước té xỉu sự tình sao?" Dù sao Tần Mục Dương phía trước chẳng biết tại sao té xỉu sự tình quấy nhiễu bọn hắn một đoạn thời gian rất dài, tuy nói gần đây đã không có lại phạm lần nữa qua tật xấu này. Giang Viễn Phàm tận lực để chính mình ngữ khí nghe tới giống như là chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới hỏi một câu bộ dạng. Tần Mục Dương bị hắn lừa gạt, một bên cùng Cao Phi cùng một chỗ cho đại gia phân cả nướng, một bên nói, "Ta cùng Lưu Tử Vi nghe qua, nàng nói ta đây là tụ huyết chèn ép tạo thành, cho ta trị chân thời điểm, nàng thuận tiện cho chút thuốc, hiện tại hẳn là không thành vấn đề." Giang Viễn Phàm mỉm cười gật đầu, "Không có việc gì liền tốt." Giang Viễn Phàm điềm nhiên như không có việc gì cùng mọi người cùng nhau cơm ăn cả nướng, ngồi tại bên đống lửa nói chuyện phiếm, mãi đến đại gia nhịn không được đi nghỉ ngơi. Tần Mục Dương an bài người gác đêm, cũng rất nhanh đi nằm. Giang Viễn Phàm nằm tại Tần Mục Dương bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn tiếng hít thở kia ổn định thân ảnh, nhịn không được khó chịu. Mỗi lần tại dã ngoại hạ trại thời điểm, Tần Mục Dương luôn là để Giang Viễn Phàm ngủ ở bên người mình, nói là nếu có đột phát tình huống có thể bảo vệ hắn, dù sao hắn là cái nhược kê. Nhưng là bây giờ nhìn xem Tần Mục Dương thân ảnh, Giang Viễn Phàm vẫn đang suy nghĩ, người này đến cùng còn có thể bảo vệ chính mình bao lâu, bảo vệ đồng đội bao lâu. Vừa rồi Lưu Tử Vi lưu lại lá thư này bên trong nói tới đồ vật tất cả đều là liên quan tới Tần Mục Dương, liên quan tới Tần Mục Dương té xịu sự tình. Tần Mục Dương trong đầu dài đồ vật, nhưng bởi vì chữa bệnh điều kiện có hạn, Lưu Tử Vi không dễ phán đoán cụ thể là cái gì. Khả năng là bệnh não, khả năng là kết hoạch, có thể ung thư, cũng có thể là cái gì khác Lưu Tử Vi không biết đồ vật. Dù sao hiện tại thế giới này, chưa biết đồ vật rất rất nhiều. Lưu Tử Vi ở trong thư bày tỏ, thứ này rất có thể sẽ ảnh hưởng Tần Mục Dương tuổi thọ, cũng có thể thí sự không có, có một ngày chính mình liền bị hấp thu. Nếu có một ngày Tần Mục Dương tình huống chuyển biến xấu, lại lần nữa phát tác, hoặc là Giang Viễn Phàm đã không muốn đi theo đội ngũ qua loại này mệt mỏi sinh hoạt, muốn tìm một chỗ thu lưu, có thể cầm tư liệu, dùng trong đầu góc mình học được đồ vật xem như nước cờ đầu, đi tìm trên bản đồ tiêu ký những cái kia phòng thí nghiệm. Bọn hắn cũng có thể cho Tần Mục Dương xem bệnh, cũng có thể thu lưu không nghĩ buôn ba Giang Viễn Phàm. Giang Viễn Phàm tại trong đầu nhớ lại trên bản đồ phòng thí nghiệm vị trí, bọn hắn khoảng cách cái thứ nhất phòng thí nghiệm còn rất xa. Tần Mục Dương có thể chống đến lúc kia sao? Chương 551, tràn trọc tâm sự nhiều, chương 551, tràn trọc tâm sự nhiều. Giang Viễn Phàm từ nhỏ chỉ có Tần Mục Dương một người bạn như vậy. Khi còn bé cùng một chỗ ở trong thôn chơi lấy lớn lên, về sau Giang Viễn Phàm đi nội thành đến trường, nghỉ vẫn là kiểu gì cũng sẽ trở về. Cho dù về sau Giang Viễn Phàm không nghịch ngợm như vậy, không thích đi theo Tần Mục Dương xuống sông tắm lên cây móc chim, nhưng cũng thích cùng với Tần Mục Dương. Lại đến về sau, Giang Viễn Phàm bị bệ bội nhiều việc công tác phụ mẫu sơ suất, sinh ra chán ghét học tâm lý. Tần Mục Dương cái này không yêu học người vậy mà cũng sẽ khuyên bảo hắn, thật đúng là cho khuyên trở về, hai người có thể tại cùng một cái trường học lên đại học, còn nghĩ trăm phương ngàn kế ở đến một cái phòng ngủ. Giang Viễn Phàm trong lòng, như thế một cái chi kỷ, tương lai tìm việc làm nói không chừng sẽ tại một cái thành thị, kết hôn về sau nói không chừng hai nhà sẽ còn thường xuyên qua lại, nếu mà có được hài tử cũng khẳng định sẽ là bạn tốt. Có thể dòm bị buộc phát phá hủy tất cả tương lai có thể. May mắn bọn hắn lẫn nhau đều còn sống. Hơn nữa làm quen nhiều như thế thú vị người, nhiều như thế quá mệnh giao tình bằng hữu. Vừa bắt đầu Giang Viễn Phàm đối bên cạnh những này đồng đội kỳ thật không có bao nhiêu tình cảm, bất quá là cảm thấy thuận tay cứu, lại có thể theo như nhu cầu cùng đi xuống đi. Thế nhưng về sau chậm rãi có khắc sâu tình cảm, đối trong đội ngũ mỗi người đều có một phần lo lắng. Đương nhiên, nhớ thứ nhất vẫn là cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Giang Viễn Phàm kỳ thật trên đường đi đã nghĩ qua một ngày nào đó đội ngũ bên trong người sẽ từng cái lấy đủ loại hình thức rời đi. Hơn nữa thật sự là hắn cũng tận mắt chứng kiến qua một chút đồng đội rời đi, nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, tử vong bóng tối sẽ trước bao phủ tại Tần Mục Dương trên đầu. Tần Mục Dương thông minh, thiện lương, có trách nhiệm tâm, có sức chiến đấu. Giang Viễn Phàm cảm thấy nếu như cái đội ngũ này muốn xảy ra chuyện, Tần Mục Dương tuyệt đối là cái cuối cùng người ngã xuống. Nhưng trước mắt, Tần Mục Dương tựa hồ muốn đi ở phía trước. Giang Viễn Phàm tiếp thụ không được. Hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình lòng tham loạn, nào rất loạn, có chút bất lực. Loại này cảm giác so hắn lúc trước kém chút từ bỏ thi đại học khó chịu hơn. So hắn mở mắt nhìn thấy zombie trong trường học hành khó chịu hơn. Thậm chí so tử vong bao phủ trên người mình còn muốn cho người khó chịu. Có một số việc chính là đặt ở trên người mình có khả năng chịu được, thế nhưng thả tới người mình quan tâm trên thân, ngược lại là không chịu nổi. Tần Mục Dương đã ngủ, Giang Viễn Phàm nghe đến hắn kéo dài ổn định tiếng hít thở. Trong doanh địa giờ phút này rất yên tĩnh, ngoại trừ người gác đêm, những người khác đã tiến vào ngủ say bên trong, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe đến xa xa bãi sông bên kia có một hai tiếng côn trùng kêu vang, trong nước thỉnh thoảng có ngư dược chảy nước mặt, phát ra thanh thúy tiếng nước. Giang Viễn Phàm cảm giác được một loại hùng vĩ bi ai sông lên đầu, hắn sẽ rất ít có cảm xúc, nhất là tâm tình tiêu cực, nhưng tối nay, loại này cảm xúc giống như nước sông đem hắn nuốt hết. Lấy trước mắt trạng thái, Giang Viễn Phàm không cách nào trợ giúp Tần Mục Dương. Tất cả chỉ có thể nhìn thiên ý, thì chính là Tần Mục Dương rất nhanh phát tác, sau đó không có thuốc nào cứu được, thì chính là chậm rãi kéo lấy, từng chút tiêu hao hắn. Còn có một loại có lẽ mãi mãi đều không phát tác, hắn có thể bình thường sống sót. Mặc dù Lưu Tử Vi ở trong thư nói nàng đối Tần Mục Dương trạng thái cảm thấy rất hứng thú, sẽ hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Nhưng dòm bị trước mắt, Lưu Tử Vi khẳng định là lấy nghiên cứu chế tạo giải dược làm trọng, hơn nữa liền tính hiểu rõ Tần Mục Dương trạng thái, lại như thế nào có khả năng liên lạc lên Giang Viễn Phàm. Lưu Tử Vi nói Tần Mục Dương trong đầu đồ vật có lẽ cùng virus dòm bị có quan hệ, nói ví dụ như là một loại virus bao khối, nhưng nếu quả thật chính là dạng này, nếu như dạng nước lời nói, chẳng lẽ hắn lại biến thành dòm bị? Lưu Tử Vi ở trong thư không chút nào đối Giang Viễn Phàm che giấu cái gì, ngược lại là nói nếu là điều kiện thành thục, nàng rất muốn đem Tần Mục Dương trong đầu đồ vật lấy một điểm đi ra nhìn xem. Ngữ khí của nàng tựa như không phải là đang nói một người, mà là tại đối một cái động vật, thậm chí là thực vật tiến hành nghiên cứu đồng dạng. Nàng thậm chí còn nói, Lý Thành Quân loại này bị dòm bị cắn cắt cụt phía sau còn có thể sống sót người, cũng rất đáng giá nghiên cứu, cho nên nàng từ trên thân Lý Thành Quân lấy một điểm dạng, hái mấy ống máu. Nói không chừng Lý Thành Quân chính là nghiên cứu ra thuốc thời cơ. Tin cuối cùng, Lưu Tử Vi mang theo loại kia trước sau như một đùa giỡn Giang Viễn Phàm ngữ khí viết đến, đệ đệ, ngươi nhìn thấy nơi này trong lòng nhất định rất loạn a. Nói không chừng Tần Mục Dương cùng Lý Thành Quân huyết dịch sẽ có kỳ hiệu đâu. Nếu là không tiếp tục kiên trì được, đệ đệ cũng đừng kiên trì, tỉ tỉ cho ngươi lưu lại đường lui, ngươi hiểu được. Giang Viễn Phàm biết Lưu Tử Vi cái gọi là đường lui, chính là những cái kia phòng thí nghiệm. Lưu Tử Vi đại khái là vì lừa gạt Giang Viễn Phàm đi phòng thí nghiệm, cho nên nói Tần Mục Dương có lẽ tại phòng thí nghiệm sẽ có được cứu rút. Dù sao không quản là thật là giả, Giang Viễn Phàm là khẳng định sẽ tin. Hắn bị Lưu Tử Vi bắt bí lấy. Giang Viễn Phàm thở dài, chờ mình. Tương lai có thể làm sao đâu? Vẫn là nghĩ biện pháp đem Tần Mục Dương làm tiến cái nào phòng thí nghiệm xem một chút đi. Giang Viễn Phàm biết chính mình hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là nghĩ biện pháp lừa gạt Tần Mục Dương tiến phòng thí nghiệm đi. Chỉ là bọn hắn lẫn nhau hiểu quá rõ, đến cùng thế nào có thể được rồi không đấu vết lừa gạt đi vào, vẫn là cần suy nghĩ thêm. Bọn hắn bây giờ cách cái thứ nhất phòng thí nghiệm còn rất xa, Giang Viễn Phàm còn rất dài thời gian có thể suy nghĩ. Hy vọng Tần Mục Dương trong đoạn thời gian này có khả năng bảo trì hiện trạng, không muốn phát tác. Đây cõi lòng tâm sự Giang Viễn Phàm ngủ rồi. Tần Mục Dương ngồi dậy, đi cùng người gác đêm thay ca, một bên suy nghĩ Giang Viễn Phàm hôm nay dị thường. May mắn suy nghĩ nửa ngày cái gì đều không có suy nghĩ ra được. Tần Mục Dương kỳ thật động đậy tâm tư muốn lật một cái Giang Viễn Phàm ba lô, nhìn xem hôm nay để sắc mặt hắn đột biến trên tờ giấy kia đến cùng viết cái gì. Nhưng nghĩ đến chính mình phía trước nhìn qua Giang Viễn Phàm mỗi ngày nhìn những tài liệu kia, chính mình căn bản nhìn không hiểu là cái gì. Tần Mục Dương liền bỏ đi lật Giang Viễn Phàm ba lô ý nghĩ. Lại nói, cho dù chính mình có thể nhìn hiểu những tài liệu kia, liền thật dám đi lật Giang Viễn Phàm ba lô sao? Nếu như đối đãi một cái phản đồ, Tần Mục Dương đi lật một cái ba lô gì đó, hợp lý hoài nghi một cái, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đối mặt chính là mình đồng đội, mà lại là Giang Viễn Phàm, là bạn thân của mình. Tần Mục Dương cảm giác chính mình là tại phạm tội. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục để hắn khắc sâu minh bạch cái gì gọi là giới hạn cảm giác, cái gì gọi là tôn trọng người khác tư ẩn. Huống hồ, Giang Viễn Phàm sẽ không hại chính mình, sẽ không hại đồng đội. Tần Mục Dương nhìn một chút Giang Viễn Phàm đầu bên cạnh cái kia ba lô, chậm rãi rời đi ánh mắt, mượn sắp dập tắt đống lửa tia sáng, đi vào hắc ám bên trong, tìm cái tảng đá ngồi xuống. Một đêm này, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm là mang tâm sự riêng hai người. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, hai người này lại tựa như chuyện gì đều không có phát sinh qua, khôi phục bình thường. Thu dọn đồ đạc, đóng gói tốt lều vải, đệm chống ẩm các loại đồ vật, đại gia tại mặt trời còn chưa có đi ra phía trước liền bước lên tiến lên đường. Ngày này là chuẩn bị đi đến giữa trưa lúc nóng nhất liền tìm địa phương nghỉ ngơi, đợi đến mát mẻ lại tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến trời tối, sau đó giống đêm qua như thế dựng lều vải qua đêm. Bọn hắn đã rời đi Tây Thành, chỉ cần không tiến xung quanh huyện thành bổ sung vật tư, một đoạn thời gian rất dài bọn hắn đều sẽ tại trên vùng quê tiến lên, cho nên không cần tại ban đêm tiến đến lúc tìm chỗ ở. Một mảnh đất chống bọn hắn liền có thể dựng lên một cái thuộc về mình tốt lều. Chương 552, một đầu thô len sợi, chương 552, một đầu thô len sợi. Liên tiếp vài ngày, cái này chi 27 người đội ngũ đều là tại trước khi mặt trời mọc liền đã đi tại trên đường. Giữa trưa lúc nóng nhất, bọn hắn sẽ đi dưới bóng cây nghỉ ngơi, hoặc là chống lên màn trời, ở phía dưới ngủ trưa. Đợi đến nắng nóng nặng nhất thời gian trôi qua, lại tiếp tục đi đến trời đã có chút biến thành màu đen, mới tìm địa phương dựng lều vải qua đêm. Không có tới gần qua khu cư trú đi tiếp tế, trên đường đi dựa vào trên vùng quê thu hoạch liền có thể để bọn hắn lấp đầy bụng ra. Không chỉ là tìm tới đủ loại rau dại, có đôi khi sẽ còn săn được thỏ rừng, chuột đồng loại hình đồ vật. Rau dại có phong phú vitamin, thỏ rừng bổ sung bọn hắn tại protein dầu chân phương diện khiếm khuyết. Đến mức chuột đồng, kỳ thật không hề buồn nôn, là tại bắt không đến thỏ rừng thời điểm một loại bổ sung. Bởi vì Lưu Tử Vi dặn dò qua bọn hắn, nếu như có thể ăn đến thịt, đối với bọn họ đến nói thật là tốt dinh dưỡng, nhất là đầu đầu. Chuột đồng cũng chính là mới nhìn cảm thấy không thoải mái, nhìn lâu, kỳ thật còn thật đáng yêu, cùng thỏ không có cái gì khác nhau. Bắt đầu ăn hương vị cũng xê xích không nhiều. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đi qua bờ sông, tiểu gì cũng sẽ đi xuống bắt một chút cá. Nhắc tới cũng kỳ quái, Cao Phi tựa hồ là cái chiêu cá thể chất. Mỗi lần nhìn thấy sông, hắn luôn có thể cởi chuồng đi xuống bắt mấy con cá đi lên cho đại gia ăn. Hơn nữa những ngày nước sông đều rất trong suốt, dùng nước sạch mảnh làm sạch sau đó lại đốt lên phơi lạnh chứa vào, ngày thứ hai ở trên đường liền không đến mức không có nước uống. Giã ngoại tựa hồ so nội thành dễ chịu phải nhiều, nhất là mùa xuân hạ tiết, có rất nhiều đồ ăn. Chuyện này đối với chịu qua đói bụng Tần Mục Dương bọn hắn đến nói quả thực là đi tới thiên đường, bọn hắn càng thêm chờ mong cái kia bốn mùa như mùa xuân phương Nam thành thị. Dạng này một đường ăn rau dại, ăn đủ loại thịt, đại gia thân thể dần dần tốt. Đầu đầu thế mà cao lớn mấy centimet, các nữ sinh làn da hồng nhuận, các nam sinh thì là thoạt nhìn càng thêm cường kiện. Chỉ là tất cả mọi người dám đen rất nhiều, cũng trải qua đồng đội bị cảm nắng, hoặc là bị bỏng nắng chóc ra trường hợp này. Hơn nữa bọn hắn trải qua địa phương, giống như cá giết sang sông, không có một mảng cỏ. Trên vùng quê dạo chơi dòm bị số lượng không nhiều, bọn hắn gặp toàn bộ đều sẽ trực tiếp xử lý, lấy tên đẹp ảnh hưởng mỹ quan. Nếu là phía sau bọn họ còn có một chi đội ngũ kia chỉ có thể chết đói kéo xuống, muốn đánh dòm bị đều gặp không được một cái sống. Mã Chí Cao bọn hắn đội ngũ, không giống Tần Mục Dương bọn hắn đã sớm trải qua loại này mỗi ngày buôn ba sinh hoạt, đi đứng có chút không chịu được nổi. Tần Mục Dương bọn hắn gần như vẫn luôn là ở và ở trên đường sinh hoạt, loại này cường độ cao thời gian dài hành động, đối với bọn họ đến nói đã là trạng thái bình thường, không có gì lớn. Mã Chí Cao bọn hắn vừa mới bắt đầu thân thể có chút không được, dần dần thân thể tốt rồi, thế nhưng trên chân vẫn là mỗi ngày mài chảy nước ao, còn là sẽ đau chân. Mỗi ngày dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, đều sẽ nhìn thấy bọn hắn thoát giày tại nơi đó dùng châm gánh nước ao, bôi thuốc gì đó. Bất quá sáng ngày thứ hai, bọn hắn ngoài miệng hô hào khó chịu, nhưng vẫn là sẽ đuổi theo Tần Mục Dương bọn hắn, từ trước đến nay không xong đội. Một ngày này cuối cùng không còn là trời nắng chang chang. Từ nửa đêm liền bắt đầu trời mưa, vừa mới bắt đầu là sấm sét vang dội, cuối cùng chính là mưa rào tầm tã. Mọi người đều bị kinh lôi cùng tiếng mưa rơi đánh thức, phát hiện doanh địa tuy nói ở trên đất bằng, thế nhưng bởi vì mưa rơi quá lớn, bọn hắn đã sắp bị ngập đến, đành phải đem đặt tại trên đất đồ vật thu thập đến chỗ cao, sau đó ngồi tại trên tảng đá chờ đợi gió ngừng mưa ngừng. Nhưng mà đánh một đêm lôi, hạ một đêm mưa, bọn hắn căn bản không có cách nào tiếp tục ngủ. Hướng đông sau đó ngược lại là không sét đánh, mưa rơi cũng không có muốn thu nhỏ bộ dạng. Tần Mục Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy đại gia buổi tối đều không có nghỉ ngơi tốt, cứ như vậy đội mưa tiến lên khẳng định không sáng suốt, nếu là làm ra bệnh đến, được không bù mất. Thế là quyết định một ngày này liền tại chỗ chỉnh đốn. Bất quá nhìn thấy mưa rơi một mực không có thay đổi tiểu nhân bộ dáng, Tần Mục Dương vẫn là quyết định để đại gia hơi xê dịch một cái này doanh địa tạm thời vị trí, ít nhất phải chuyển đến càng cao một chút địa phương đi. Trong lòng của hắn nghĩ tới tất cả đều là năm ngoái mùa hè trận mưa kia, còn có trận kia gió. Hắn nhớ tới hắn cùng Lý Minh Xuyên, Trương Cẩn kém chút bị vây ở cái kia nước vào trong tiệm sách. Bọn hắn hiện tại nếu như tiếp tục ở tại chỗ, vô cùng có khả năng gặp phải năm ngoái mùa hè như thế hồng thủy. Cái này ra ngoại hoang vu, gặp phải hồng thủy, cũng chỉ có bị cuốn đi phần. Cái gọi là quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chính là phát giác được khả năng sẽ có nguy hiểm, vậy sẽ phải hết sức đi tránh cho. Đại gia đội mưa đem doanh địa chuyển rời đến hơi cao một chút địa phương đi. Tuy nói mặt đất không giống vừa rồi như vậy bằng phẳng, nhưng ít ra không có hồng thủy uy hiếp. Cao Phi cùng Lâm Vũ còn cầm trong tay ống thép kiêm dao găm, tại bốn phía đào rãnh thoát nước, dạng này nước sẽ không tồn trữ tại trong doanh địa. Làm tốt những ngày chuẩn bị, bọn hắn liền đi vào trong lều vải nghỉ ngơi. Đêm qua ngủ không được ngon giấc, hiện tại mượn giày đặt tiếng mưa rơi trắng tạt âm, vừa vặn có khả năng ngủ ngon giấc. Giữa trưa mưa nhỏ lại một điểm, thế nhưng trên trời vẫn là có đen nghịt tầng mây tại nhanh chóng di động, chứng minh rất nhanh còn sẽ có mưa to muốn bên dưới. Hứa Mạn Thư mang theo mấy người tại mưa to tiến đến phía trước, đi bên ngoài làm một chút rau dại trở về. Từ khi ăn lên rau dại, bọn hắn liền không có cái gì tồn lương thực, không có người chỉ có mấy khối dùng để khẩn cấp lương khô. Những này bánh bích quy bọn hắn là tính toán lại đi ném không đường, thực tế tìm không được đồ ăn thời điểm mới sẽ vận dụng. Rau dại tìm trở về, chấp nhận nước mưa liền trực tiếp giặt sạch sẽ. Thế nhưng trời mưa không cách nào nhóm lửa, bọn hắn chỉ có thể giống dê đồng dạng ăn sống một đống thảo, từng cái ăn đến trong đầu đều muốn mở mắng. Ăn cỏ thời điểm, bầu trời lại bắt đầu rơi ra mưa to, mấy cái tiếng sấm liền tại cách đó không xa nổ vang, bọn hắn tận mắt thấy một gốc cây bị sét đánh mở. Mọi người trong lòng run sợ, sợ những này lôi không có mắt sẽ bổ tới trên người bọn họ. Dù sao lấy phía trước nghe nói qua, tại xung quanh 7 mét phạm vi bên trong, lôi sẽ bổ cao nhất vật kia. Bọn hắn xung quanh 7 mét bên trong, ngoại trừ lều vải bên ngoài, cao nhất chính là đứng lên Cao Phi. Nhưng nếu như sét đánh đến Cao Phi, bọn hắn hẳn là cũng sẽ chịu liên lụy đi. Cao Phi mà lại cái gì cũng không sợ, còn rất hưng phấn hô, cây gỗ bị sét đánh. Cây gỗ bị sét đánh. Cái đồ chơi này trừ tà, quỷ thấy đều sợ hãi, ta muốn đi chỉnh một khối. Dòm bị sợ cái này sao? Tần Mục Dương nhàn nhạt mở miệng. Có lẽ không sợ đi. Cao Phi có chút không xác định. Đó là dòm bị đáng sợ vẫn là quỷ đáng sợ? Tần Mục Dương hỏi. Cao Phi suy nghĩ một chút, dòm bị càng đáng sợ. Dù sao dòm bị thật tồn tại a. Nói xong câu đó, hắn đã cảm thấy cây gỗ bị sét đánh hình như cũng không có cái gì chứng dụng. Hiện nay bọn hắn muốn lo lắng chính là hoành hành zombie. Nhưng Cao Phi muốn cùng Tần Mục Dương đấu võ mồm, há miệng đang chuẩn bị nói cái gì, lại nhìn thấy bọn hắn thượng du đột nhiên một cái trắng vàng giao nhau thô tuyến hoành liền hướng bọn họ quần quần mà xuống. Bên trong còn kèm theo ầm ầm âm thanh, tại tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chính giữa cũng lộ ra vô cùng nổi bật. Cao Phi chỉ vào đầu kia thô tuyến hô, "Lão Tần, nhà ai sẽ dùng như thế thô len sợi a?" Tần Mục Dương chỉ nhìn một cái, liền trực tiếp run rẩy, "Mau bỏ đi, là mẹ hắn Hồng Thủy." Chương 553, cùng Hồng Thủy thi chạy, chương 553, cùng Hồng Thủy thi chạy. Hồng thủy đầu tiên là một đầu trắng vàng tuyến từ đằng xa quần quần mà đến. Tiếp theo càng ngày càng gần, liền có thể nhìn ra cái tiêm màu vàng là phía dưới mãnh liệt mà đến lực lớn vô cùng nước, màu trắng là tóe lên sóng. Lại gần, có thể phân biệt ra được thuận dòng phiêu đáng rất nhiều tạp vật, tỉ như một chút gỗ mục, cỏ dại, nhân loại chế tạo đủ loại rất rưởi, biến hình chiếc xe, thậm chí có thi thể, ướt xuống loại hình. Zombie bộc phát đã dòng dã một năm, thế mà còn có gà loại này sinh vật sống sót, cái này để Tần Mục Dương bọn hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị. Bất quá bây giờ bọn hắn không rảnh đi nghĩ những thứ này, gà có phải là từ nông gia chạy ra, lại tại bên ngoài làm dưới tổ trứng, ấp ra hậu đại, sau đó bị đen đuổi hồng thủy cuốn đi. Bởi vì hiện tại Tần Mục Dương bọn hắn cũng sắp bị đen đuổi hồng thủy cuốn đi. Liên tại Tần Mục Dương hô lên câu kia mau bỏ đi về sau, tất cả mọi người tay chân lanh lẹ nhấc lên trên đất ba lô cùng vũ khí, không cho phép dừng lại nhiều cầm đồ vật, cầm không được lập tức ném đi. Tần Mục Dương lớn tiếng hô hào, ngữ khí của hắn cấp bách mà khẩn trương, có thể nghĩ chàng diện có cỡ nào nguy cấp. Tất cả mọi người rất nghe lời, có chút không kịp cầm đồ vật liền lưu tại chỗ, bọn hắn đi theo Tần Mục Dương cấp tốc rời đi lều trại. Hồng thủy vô tình, lại mãnh liệt. Trên đường đi có khả năng chạy qua bất kỳ địa phương nào, san bằng bất kỳ vật gì, loại lực lượng kia là khó có thể tưởng tượng cường đại, tuyệt đối không phải sức người có thể chống lại. Có đôi khi thậm chí có khả năng từ hồng thủy ngập trời tốc độ dòng chảy trông được ra một loại chắc chắn cùng bi tráng, đó là không cách nào chiến thắng lực lượng. Tần Mục Dương trong lòng một mực đang nghĩ biện pháp báo động trước trường hợp này xuất hiện, cho nên tại đổi đến nơi này dựng lều vải sau đó, hắn vẫn là không yên lòng khắp nơi nhìn qua, tìm tới một đầu có khả năng cấp tốc trốn hướng chỗ càng cao hơn đường. Quả nhiên, hắn cái này không yên tâm thời điểm phát hiện đường giờ phút này có đất rụng võ. Mọi người đối với Tần Mục Dương tại trong nguy cấp làm quyết định là 10 phần phục tùng, Tần Mục Dương hướng chạy chỗ nào, đại gia liền theo sát, tuyệt đối sẽ không đi chất vấn. Nếu như không phải cái gì thời khắc nguy cấp, đại gia ngược lại là rất có thể sẽ toát ra một chút không đứng đắn lời nói, hoặc là đưa ra chính mình đủ loại không thành thục kiến giải. Loại này thời khắc chất vấn có khả năng sẽ mất mạng. Đại gia hoặc là xách theo ba lô, hoặc là nâng trong tay ống thép làm vải trượng, liều mạng tại trơn đất trên đường tiến lên, đi theo phía trước đồng đội hướng chỗ cao leo đi lên. Là thật leo đi lên, càng nhiều thời điểm bọn hắn là dùng cả tay chân. Dùng chân đạp lên có khả năng trèo chống chính mình địa phương, sau đó vươn tay ra bắt đi phía trên một ít cỏ dại, bụi cây hoặc là dây leo loại hình thực vật, dạng này tại dùng lực trèo lên trên thời điểm, không đến mức bởi vì dưới chân trượt, ngược lại đi xuống rơi. Chỉ có một cánh tay Lý Thành Quân dáng người vô cùng linh hoạt, tay phải của hắn đã rèn luyện tới vô cùng có lực, hơn nữa mất đi một cánh tay không hề ảnh hưởng hắn bảo trì cân bằng, hắn bò nhanh chóng, giống trên vách đá leo trèo hầu tử. Vũ Sinh liền không đồng dạng, hắn vẫn là không quá quen thuộc chính mình chỉ có một cái tay có thể dùng, một cái tay khác lại chỉ có thể treo ở bên người, thậm chí có đôi khi hoạt động thời điểm, cái tay kia sẽ còn vùng tới đánh tới chính mình. Hắn có chút lảo đảo. Lý Minh Xuyên theo sát sau lưng hắn, thỉnh thoảng sẽ nâng hắn một cái, cho hắn một chút lực, để hắn không đến mức sẽ trực tiếp tuột xuống hoặc là bởi vì mất đi cân bằng mà ngã sắp xuống. Đầu đầu tại vừa bắt đầu liền bị Lương Đông Thăng gánh tại trên vai. Đầu đầu cân nặng đối Lương Đông Thăng đến nói căn bản không tính là cái gì, Lương Đông Thăng dặn dò đầu đầu nhất định muốn nắm chặt, sau đó liền theo đội ngũ hướng chỗ cao bỏ đi. Đến mức trong đội ngũ những người khác, toàn bộ đều có thể coi là tương đối linh hoạt, không có người nào tụt lại phía sau, cũng không có người nào đang kinh hoàng thất thố. Chỉ cần cùng chuẩn Tần Mục Dương, cùng chuẩn phía trước đồng đội, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Giang Viễn Phàm tại trong đội ngũ ở giữa, ngẩng đầu một cái, xuyên thấu qua xám trắng mưa bụi, liền có thể nhìn thấy tại phía trước nhanh chóng tiến lên vì mọi người mở đường Tần Mục Dương. Hắn vốn là như vậy xông vào phía trước, gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu nhất, tiêu hao thân thể của mình. Hắn căn bản không biết mình tùy thời có khả năng sẽ ngã xuống. Giang Viễn Phàm trong lòng lại có chút khó chịu. Hắn dùng tay gãi gãi phía trước lùm cây, cắn răng cố gắng đuổi theo đội ngũ. Tại bọn họ rời đi lều vải nơi đó không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Hồng Thủy liền đến trước mặt. Bọn hắn nghe đến cái kia tựa như hủy thiên diệt địa tiếng ầm ầm, đó là Hồng Thủy chạy qua lúc phát ra âm thanh. Không bình thản địa phương bị kịch liệt cọ rửa, dưới chân đại địa phảng phất tại run rẩy. Mờ nhạt nước cùng màu trắng sóng giống như là thiên quân vạn mã kêu rít lao xuống. Bọn hắn nghe được Hồng Thủy mang tới đất bụi tành, nhìn thấy Hồng Thủy chỉ dùng vài giây đồng hồ liền cuốn chạy bọn hắn không cách nào mang đi những vật kia. Đối với bọn họ đến nói rất kiên cố lều vải, tại Hồng Thủy bên trong tựa như một khối xốp giòn bánh bích quy. Vòng xoáy miệng mở rộng một ngụm liền đem nó cắn nát, lập tức nuốt đi vào. Không dám tưởng tượng, nếu như vừa rồi bọn hắn chậm hơn mấy phút phát hiện mãnh liệt mà đến Hồng Thủy, lại hoặc là chuẩn bị nhiều cầm một vài thứ, đến cùng sẽ là hậu quả gì? Hồng Thủy bên trong cái kia to lớn tựa như có khả năng thôn vệ tất cả vòng xoáy để bọn hắn cảm giác được tự thân nhỏ bé, cảm giác được chính mình nhưng thật ra là đi tại bên bờ vực, không cẩn thận liền có thể rơi xuống bỏ mình. Đừng nhìn, tiếp tục đi lên. Tần Mục Dương ở phía trước thúc giục. Vừa rồi bọn hắn thấy kinh thiên động địa một màn bất quá là Hồng Thủy thế nước xuống, cũng không phải là toàn thân của nó. Hồng Thủy còn tại hối hạ tăng lên, trên mặt nước trôi nổi đủ loại đồ vật chính là chứng cứ. Hồng Thủy tại tăng lên lúc, mặt nước sẽ mang theo rất nhiều tạp vật, mà Hồng Thủy vững vàng, hoặc là dần dần hạ xuống, trên mặt nước liền sẽ sạch sẽ một chút, sẽ lại không có như vậy nhiều tạp vật trôi nổi. Đây là khi còn bé cửa nhà sông tại mùa hè phát hồng thủy thời điểm nhìn ra được kinh nghiệm. Tần Mục Dương rất nhanh bỏ tới đống đất chỗ cao nhất, đứng ở phía trên trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới mãnh liệt hồng thủy, cũng nhìn xem trèo lên trên đồng đội, chú ý đến bọn họ có phải hay không sẽ gặp phải cái gì khó khăn. Rất nhanh, tất cả mọi người thành công bỏ tới đống đất phía trên. Toàn thân dính đầy nước bùn, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chảy ra, hoặc là bị bén nhọn tảng đá, cành cây vạch phá làn da. Mưa to còn tại rơi xuống, một đám người ướt sũng đồng dạng đứng tại chỗ cao, nhìn xem dưới chân hồng thủy từng chút tăng, nghe lấy bên tai đình thai nhức góc tiếng nước. Lúc này bọn hắn nếu như muốn đối thoại, nhất định phải dùng sức lôi kéo cúng họng. Dù vậy, nghe đối phương nói chuyện vẫn là cần mỏ mẫm, cho nên liền dứt khoát không nói lời nào. Xi măng cọc đồng dạng đứng ở nơi đó, bị xối thanh ướt sũng, trên thân nước bùn hỗn hợp có nước mưa chảy xuống, dần dần ngược lại là đem trên thân đều rửa sạch. Chỉ là thân thể nhiệt lượng cũng không khỏi theo nước mưa mà mất đi, dần dần có chút lạnh. Lúc đầu bọn hắn rời đi tê thành thời điểm cân nhắc qua trời mưa, cho nên là chuẩn bị rất nhẹ nhàng cái chủng loại kia áo mưa, nhưng bây giờ toàn thân ướt đẫm, cũng không có cái gì xuyên cần thiết. Tần Mục Dương vỗ Mã Chí Cao cùng Lâm Vũ bả vai. Tại oanh minh tiếng nước bên trong hệ so sánh mang vạch bày tỏ để hai người đi thông báo các đồng đội, đuổi theo hắn, muốn rời đi, không thể một mực chờ đợi ở đây. Ai biết dưới chân đống đất có thể hay không bị pha mềm, sau đó sụp xuống. Vẫn là sớm một chút rời đi tương đối rượu. Chương 554, ngẫu nhiên gặp trái cây rừng, chương 554, ngẫu nhiên gặp trái cây rừng. Đội ngũ rời đi đống đất, hướng càng thêm chỗ cao phương hướng mà đi. Hồng thủy để bọn hắn bị ép thay đổi tuyến đường, hướng đi một cái khác lúc đầu không có ý định đi phương hướng. Vật tư bị hồng thủy cuốn đi không ít, hành lý trở nên nhẹ nhàng, cũng mang ý nghĩa bọn hắn lại cần bổ sung vật tư. Tần Mục Dương nhớ lại trong đầu tấm bản đồ kia, biết bọn hắn giờ phút này tiến lên phương hướng phía trước có một tòa không lớn không nhỏ huyện thành. Có thể mạo hiểm vào thành đi bổ sung một đợt vật tư, ví dụ như giày, một chút cắm trại vật dụng, còn có mấy người bị mất vũ khí. Nếu như có thể làm tới một chút lương khô xem như bổ sung cũng rất tốt, trên người bọn họ hiện tại có một chút lương khô, có thể gặm đến vào thành. Bất quá duy nhất không ổn chính là, tòa kia huyện thành cũng là gặp nước xây lên, phụ cận có một đầu không lớn không nhỏ sông. Từ vừa rồi hồng thủy không khó coi ra, thượng du mưa rơi khả năng sẽ càng lớn, cho nên mới sẽ có đáng sợ như vậy hồng thủy lao xuống. Huyện thành kia rất có thể đã bị dìm nước, hoặc là muốn thông hướng huyện thành, nhất định phải vượt qua nạn lụt khu vực. Rất không may, Tần Mục Dương bọn hắn cái phương hướng này đi huyện thành, nhất định phải trải qua đầu kia sông. Tần Mục Dương xoay người lại nhìn một chút theo sau lưng mọi người, hơn 20 người, xếp thành quanh có khúc hữu hàng dài tại đất hoang bên trong đi về phía trước. Màn mưa làm mơ hồ con mắt, thỉnh thoảng muốn dùng tay tại trên mặt lau một cái mới sẽ dễ chịu một điểm. Toàn thân trên dưới ướt đẫm, trên thân có một chút rét run. Đeo vào trong giày hai chân sớm đã bị phao đến làn da trắng bệnh, nói không chừng mã trí cao bọn hắn chọn qua nước ngâm địa phương, đã bị phao đến làn da rơi. Dã ngoại không có khả năng địa phương tránh mưa, cũng không có khô khan quần áo có thể thay thế, tiếp tục như vậy nói không chừng sẽ sinh bệnh. Tần Mục Dương bắt đầu phát sầu. Xem như lĩnh đội, hắn cảm thấy chính mình mỗi ngày quả thực có quá nhiều chuyện cần phát sầu. Đã từng không sợ trời không sợ đất nhiệt huyết thiếu niên, bây giờ lại trong sinh hoạt không rõ chi tiết đều muốn đi quan tâm, đủ loại mây đen bao phủ, đều nhanh biến thành đoán khí trùng thiên đại mụ. Tần Mục Dương nhịn không được ở trong lòng thở dài. Chẳng lẽ nội tâm biến thành đại mụ, chính là một người trưởng thành sao? Mưa rơi vào để thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa, liền ánh mắt đều bị che lậy. Làm cái kia mảnh to lớn rừng cây xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Tần Mục Dương còn có chút nghi hoặc, đến cùng là cái gì quái vật khổng lồ phụ phục tại bọn hắn tiến lên trên đường. Đợi đến ở rất gần, mới phát hiện cái kia vậy mà là một mảnh rừng đào. Giờ phút này, thành thục quả đào lông treo ở trên nhánh cây, từng cái đều là đỏ chói, vô cùng sung mãn, tại nước mưa bên trong hiện lộ ra một loại mê người tư thái. Nơi này đại khái là người trồng cây ăn quả vườn, tại dòm bi bộc phát về sau không có người xử lý, cây ăn quả tùy ý lớn lên, vậy mà dài đến càng thêm xanh tươi, kết ra càng lớn càng đỏ càng ngọt trái cây. Đại gia giống như điên xông vào trong rừng, bắt đầu đủ loại hái quả đào ăn. Cái gì mưa quá lớn đi mệt, cái gì chân trường phỉnh trên thân có chút lạnh, đều là thoảng qua như mây khói. Chỉ có khả năng nhét vào trong bụng quả đào mới là chân thực tồn tại đồ vật. Đại gia kích động phát ra đủ loại không có ý nghĩa âm thanh, từ trên cây chọn lại lớn lại đỏ quả đào, xé ra thật mỏng ra, liều mạng hướng trong miệng nhét. Đây là tươi mới trái cây khí tức, còn có bọn hắn khát vọng lượng đường. Liên nước mưa miệng lớn ăn đào, quả thực chuyện tốt một cọc. Tựa như một đám hầu tử tiến đào viên, rất nhanh trên đất liền bị ném đầy đất hạt đào. Đại gia liền ăn mang cầm, bụng trống đến tròn vo. Tại bọn họ ăn quả đào thời gian bên trong, mưa dần dần nhỏ. Đi ra rừng đào, có khả năng nhìn thấy nơi xa có xám trắng thành thị kiến trúc. Một cái liền có thể nhìn ra, cái kia thành thị kiến trúc địa thế tương đối cao hơn một chút, bằng không bọn hắn sẽ không tại nơi đây liền có thể nhìn rõ ràng như vậy. Ngoại trừ xám trắng thành thị kiến trúc, bắt mắt nhất chính là kiến trúc phía trước cách đó không xa, có khả năng nhìn thấy một mảnh mờ nhạt đồ vật. Vật kia Tần Mục Dương có thể quá minh bạch là cái gì, là mờ nhạt nước sông. Phía trước huyện thành quả nhiên vẫn là không có chạy trốn mưa to ảnh hưởng, thành thị mặc dù xây ở chỗ cao không có nước vào, nhưng hoàn toàn bị buộc phát hồng thủy dòng sông vây quanh. Có lẽ cũng không phải là vây quanh, nhưng từ giờ phút này góc độ nhìn, tòa kia huyện thành xác thực rất giống như là mờ nhạt hồng thủy bên trong một tòa đảo hoang. Hiện tại Tần Mục Dương có hai lựa chọn, một là hướng thành thị bên kia tới gần, nhìn xem có hay không đường có khả năng tiến vào thành thị bên trong, bọn hắn có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, đồng thời bổ sung một đợt vật tư. Còn có một lựa chọn, chính là xa xa dọc theo tràn lan hồng thủy tiếp tục hướng hạ du đi. Nhưng đi đến hạ du, có lẽ phải đối mặt là con sông này cùng lúc trước cuốn đi bọn hắn doanh địa hồng thủy hợp hai làm một tràn diện. Có lẽ không phải thành thị thành đảo hoang, mà là Tần Mục Dương bọn hắn bị hồng thủy vây khốn tại một cái khá rộng phạm vi bên trong, cho nên bọn hắn nhất thời không có phát hiện khốn cảnh của mình. Dù sao vô luận là dọc theo hồng thủy đi xuống, vẫn là tính toán qua đến hồng thủy đối diện trong thành thị đi, đều không phải rất đơn giản sự tình. Tần Mục Dương hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định bọn hắn có lẽ trước tới gần hồng thủy biên giới đi xem một chút. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra để đại gia nghe một cái, đại gia đương nhiên là không có ý kiến, Giang Viễn Phàm cũng chỉ là dùng tương đối ngưng trọng ánh mắt nhìn một chút Tần Mục Dương, cũng không có mở miệng nói cái gì. Trang bao lớn bao nhỏ quả đào mọi người rời đi rừng cây, đạp cho nước mặt đất hướng về thành phố nơi xa xuất phát. Một bước trượt đi tới hồng thủy chìm ngập biên giới, không còn dám hướng phía trước tới gần, nếu là không cẩn thận trượt vào trong nước, hoặc là dẫm lên bị nước ngâm đến như nhũn ra bùn đất, vậy sẽ là vạn kiếp bất phục. Tần Mục Dương nhìn một chút trước mắt tràng diện, lập tức nói ra, hướng hạ du đi nhìn, ghi nhớ, không thể thoát ly đội ngũ, không thể cách nước quá gần. Hướng hạ du đi không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một cái tràng diện. Không biết từ nơi nào bị vọt tới một cái to lớn cây cối, ở trong nước chìm nổi, cuối cùng tại một chỗ nào đó bị kẹt lại, hoành ngăn tại trên mặt nước. Đại lượng rác rưởi cùng tạp vật bị chắn ngang mặt nước cây cối tràn rừng, tại cái kia một mảnh trồng chất thành núi. Nhưng mà để người khó quên không phải những cái kia trồng chất thành núi tạp vật, mà là tạp vật bên trong xuất hiện từng cái đầu. Là zombie đầu. Không biết từ nơi nào bị vọt tới đại lượng zombie, đồng dạng bị đại thụ ngăn tại nơi đó. Zombie không biết bơi, nhưng cũng sẽ không bị chết đuối, dầm dạp chẳng chịt trồng chất tại kia bên trong, con mắt trở nên trắng, miệng tại máy móc đóng mở. Làm phát hiện trên bờ du khách trải qua lúc, bọn họ tập thể quay đầu nhìn sang, cái kia vẫn đục con mắt cùng luôn là không ngừng đóng mở miệng, để người nghĩ đến sắp thiếu ổ xỉ mà chết cá. Nhưng thiếu ổ xỉ cá chỉ là muốn một chút dưỡng khí, những này zombie lại muốn từ Tần Mục Dương trên người bọn họ kéo xuống huyết đục, nguyên lành ướt. Bọn họ táo động, bắt đầu tại trong nước kịch liệt giãy giụa. Có chút zombie đang giãy giụa bên trong chìm nghỉm đi xuống, có chút zombie đang giãy giụa bên trong lại trong lúc vô tình bò lên trên những cái kia chồng chất tạp vật, sau đó dọc theo tạp vật chậm rãi hướng về bờ sông đi tới. Thậm chí có chút zombie bởi vì nhét chung một chỗ chồng chất qua được tại dày đặc, trực tiếp liền từ đồng bạn trên thân thể bò dậy, coi bọn họ là làm một tòa cầu nổi, hướng về bên bờ mọi người tới gần. Chương 555, trong nước zombie, chương 555, trong nước zombie. Zombie vừa lên bờ, liền cùng bị bệnh chó điên cầu, thấp giọng gầm rú liền hướng Tần Mục Dương bọn hắn nào tới. Tần Mục Dương không nghĩ cùng những này zombie chính diện chiến đấu, đại gia tại trong nước bùn đi tiếp hơn nửa ngày, tuy nói mới tại rừng đảo bên kia nghỉ ngơi một hồi, nhưng bây giờ vẫn còn có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bọn hắn vội vàng tiếp tục đi lên phía trước, một bước một tá trượt muốn tránh đi zombie. Zombie đuổi rất sát, đại khái là thật lâu chưa từng gặp qua người sống sờ sờ, bọn họ một đường té ngã, bò dậy, gầm rú công kích. Tần Mục Dương bọn hắn đã bị bại, một mực bị nước mương âm, lại không thể dừng lại nghỉ ngơi, mà zombie lại là không biết mệt mỏi. Những cái kia zombie trên người trên mặt còn có tại hồng thủy bên trong bị cành cây hoặc là cái gì tạp vật quẹt làm bị thương vết thương. Hoặc là da mặt bên trên một vết sẹo, bị nước ngâm đến trắng bệnh thịt lật ở bên ngoài. Hoặc là trên bụng một đầu lỗ hổng, bên trong biến thành màu đen ruột đều sót đi ra, treo ở bên người, ruột bên trong còn căng phồng chứa cái gì đồ vật, nhìn qua vô cùng buồn nôn. Càng có chút zombie, rõ ràng đã khô khát, nhưng thời gian dài ngâm tại trong nước vậy mà giống nước ngâm cây khô thai, trực tiếp bị phao phát. Toàn bộ đều là mập mạp, tròn vo, trắng nếu. Loại cảm giác này tựa hồ dùng bén nhọn đồ vật đâm một cái, nó liền sẽ trực tiếp nổ tung, nổ khắp nơi đều là nội tạng thịt nát loại hình đồ vật. Zombie theo đuổi không bỏ. Tần Mục Dương bọn hắn tại trơ nước mặt đường bên trên không ngừng té ngã lại bò lên, tốc độ càng ngày càng chậm. Mà zombie tuy nói đồng dạng té ngã bò lên, tốc độ của bọn nó lại là không có thay đổi. Những cái kia zombie đã sắp cắn lên bọn hắn cái mông. Vũ Sinh ngươi đến phía trước đến, mang theo hải tử trước đi lên phía trước, thể lực chống đỡ hết nổi, đều cho ta hướng phía trước dựa vào. Tần Mục Dương bắt đầu điều chỉnh đội hình, còn có khí lực, không có trọng đại ngoại thương, cùng ta đến phía sau đi thanh lý zombie. Coi chừng vết thương trên người. Từ doanh địa trốn ra được thời điểm, đại gia dùng cả tay chân tại sườn núi bên trên bò, gần như đều có chút ngoại thương. Giờ phút này gặp phải nhiều như thế zombie, không thể không lo lắng những vết thương này sẽ tiếp xúc đến virus zombie. Cũng may đại gia tương đối có kinh nghiệm, khiêng vũ khí về sau đi đến đối phó zombie người, vừa đi vừa còn từ móc trong ba lô ra băng vải đến quấn lấy trần trụi vết thương. Thậm chí có người trực tiếp từ vạt áo bên trên dứt khoát kéo xuống một đầu vải đến băng bó vết thương. Dù sao quần áo trên người sớm đã bị cành cây gì đó vạch phá, khắp nơi đều là lỗ thủng, đã không thể tiếp tục xuyên đi xuống. Nếu không phải zombie quần áo trên người so với mình còn phá, Cao Phi là thật rất muốn từ zombie trên thân đào một kiện y phục đến đem chính mình gợi cảm lộ lưng trang thay thế đi. Không có tinh lực lại đối phó zombie các đồng đội đều đến trước mặt, từ Giang Viễn Phàm cùng Vũ Sinh mở đường dẫn theo tiến lên. Còn có thể có sức lực liệu một phen người, đi theo tại Tần Mục Dương cùng Cao Phi sau lưng, bắt đầu dùng trong tay vũ khí đối phó những cái kia theo đuổi không bỏ zombie. Trên thực tế đoạn hậu đám người kia cùng thường ngày cũng không có cái gì khác biệt, vẫn là Tần Mục Dương bọn hắn nhân số chiếm đa số, mã trí cao bên kia lực lượng nhỏ yếu một chút. Đám zombie trên thân mang theo màu vàng bùn cắt cùng đất bụi tanh, toàn là nước nhào về phía mọi người. Tần Mục Dương giơ lên trong tay ống thép đâm ra đi một cái mắt, cảm giác được zombie đầu không tại giống như trước như vậy cứng rắn. Càng giống là có chút mềm nhũn bánh quy bánh bích quy bị tách ra cảm giác. Zombie hình như không có lấy trước như vậy khó đối phó, là vì phao qua nước nguyên nhân sao? Tần Mục Dương không biết ở trong đó nguyên nhân là cái gì, chỉ là nâng trong tay ống thép lại lần nữa đâm ra đi. Là đồng dạng xúc cảm. Zombie xương đầu độ cứng giảm xuống, không tại giống như trước đây cần rất lớn khí lực mới có thể đối phó. Tựa hồ từ zombie bộc phát đến bây giờ, zombie đối phó càng ngày càng dễ dàng. Một phương diện khẳng định có chính mình trên lực lượng cùng trên kỹ xảo tăng lên duyên cớ, một phương diện khác đoán chừng là zombie tự thân đang biến hóa. Theo Tần Mục Dương, zombie kỳ thật chính là một loại sẽ hoạt động thi thể. Tất nhiên là thi thể, vậy khẳng định sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi hư thối. Zombie trường hợp này chỉ là hư thối đến tương đối chậm một điểm mà thôi. Chính Tần Mục Dương cũng tại trong đầu so sánh qua, theo thời gian trôi qua, bọn hắn nhìn thấy zombie thối giữa trình độ càng ngày càng cao. Đương nhiên, đây là loại bỏ loại kia mới chuyển biến zombie đến nói. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Cao Phi, một bên máy móc chọc ra trong tay ống thép, một bên nói, ngươi cảm giác được sao? Mưa biến lớn điểm. Cao Phi nói, không phải. Tần Mục Dương cảm giác Cao Phi cùng hắn một điểm ăn ý không có. Vẫn là Lâm Vũ ở bên cạnh nói, zombie đối phó so trước đây dễ dàng nhiều, bọn họ xương đầu không có như vậy cứng rắn. Lâm Vũ kiểu nói này, mọi người hình như cũng đều cảm thấy, liên tục gật đầu, phát ra ân ân đồng ý âm thanh. Thoạt nhìn ngoại trừ Tần Mục Dương cùng Lâm Vũ, kỳ thật đại gia cũng không có rất rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa này, là trải qua nhắc nhở mới mơ hồ có chút phát giác. Nhưng không quản như thế nào, tại nghiêm túc trải nghiệm phía dưới, quả thật có thể cảm giác được loại này vi diệu xúc cảm biến hóa. Tần Mục Dương nhịn không được bắt đầu suy nghĩ, có thể hay không những này zombie liền tính không còn nó, cũng sẽ chậm rãi hư thối tiêu vong xuống dưới. Đến cuối cùng, tất cả zombie hư thối thành bùn, căn bản không cần đại gia vất vả bắt lấy. Nếu là có thể tìm tới một cái tương đối an toàn, sẽ không bị sông phá chỗ trốn, có phải là mấy năm về sau đi ra, trên thế giới này liền rốt cuộc không có zombie loại này sinh vật. Bất quá từ năm trước đến bây giờ, những này zombie cũng chỉ là trở nên xương không có cứng như vậy mà thôi, hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều có thể cảm giác ra, đầy đủ nói phân zombie muốn hư thối là một cái dài đằng đằng quá trình. Tương lai khả năng sẽ tốt, nhưng cần thời gian rất lâu. Đi phương Nam chuyện này không thể chậm dần, không phải vậy bọn hắn đem vượt qua cái này đến cái khác đói bụng giá rét vào đông. Tần Mục Dương thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc đối phó trước mắt zombie. Những này zombie đối phó tuy nói so trước đây dùng ít sức, nhưng không chịu nổi bọn họ số lượng nhiều, hơn nữa sức sống mười phần. Trong nước có liên tục không ngừng zombie hướng bên này chạy tới, Tần Mục Dương đám người bọn họ giết xong một đợt lại một đợt, trước mặt dần dần chất lên núi nhỏ. Mã Chí Cao bọn hắn bên kia người kỳ thật so trước đây tốt quá nhiều, có kinh nghiệm càng nhiều, giết zombie thời điểm cùng Tần Mục Dương bọn hắn ban đầu thời điểm đã rất giống. Đợi một thời gian, chi đội ngũ này liền xem như thoát ly Tần Mục Dương bọn hắn cũng căn bản không có vấn đề gì. Tần Mục Dương biết bọn hắn bây giờ cùng đi, bất quá là vì không có tìm được thích hợp điểm dừng chân mà thôi, bọn hắn hiện tại tâm tư không hề tại đi phương nam phía trên. Giết xong nhờ gần nhất một đợt zombie, Tần Mục Dương nhìn một chút trên đất chồng chất thi thể, bọn họ tạm thời tạo thành một đạo phòng tuyến, cản trở đuổi theo zombie bước chân. Ít nhất là để bọn họ đuổi theo tốc độ tạm thời chậm lại một điểm. Lui, đuổi theo láo Giang bọn hắn. Tần Mục Dương chỉ huy nói. Giang Viễn Phàm bọn hắn đã đi về phía trước một mảng lớn, mịt mờ mưa bụi bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một điểm bóng lưng. Chương 556, già yếu tàn tật đội, chương 556, già yếu tàn tật đội. Giang Viễn Phàm bọn hắn tại tiến lên thời điểm, cũng không có quên sau lưng còn tại phân chiến đồng đội. Đi đến trượt địa phương, Giang Viễn Phàm dặn dò đại gia một người dùng dao găm cắt đem cỏ dại hoặc là chém điểm cành cây ném ở nơi đó. Như vậy, nếu như Tần Mục Dương bọn hắn một hồi bị zombie đuổi theo đi, giữa tại cái này bị cỏ dại cành cây trải đi ra mặt đường bên trên không đến mức sẽ đánh trượt mà ảnh hưởng tiến lên. Mà bọn hắn đi lên phía trước cũng không phải là hoàn toàn an toàn, sớm đã có một chút zombie bị hồng thủy vọt tới bên này, lại bò lên trên bờ, ngay tại chẳng có mục đích dạo chơi. Nhìn thấy có người sống trải qua, những này zombie siêu siêu vẹo vẹo đi, tựa như uống rượu say người, hướng về Giang Viễn Phàm bọn hắn bổ nhào qua. Giang Viễn Phàm mang theo là một nhóm già yếu tàn tật, không phải tại buôn ba bên trong hao hết thể lực được kê, chính là giống Vũ Sinh, Lý Thành Quân dạng này thương binh, thì chính là vừa rồi thoát đi doanh địa thời điểm, liền vũ khí đều làm mất qua loa. Giờ phút này đối mặt đột nhiên nhào tới zombie, tất cả mọi người có chút luống cuống. Có người nghĩ gọi Tần Mục Dương bọn hắn đến chi viện, nhưng lập tức bị Giang Viễn Phàm ngăn lại. Chúng ta bên này zombie số lượng cũng không nhiều, đồng tâm hiệp lực có khả năng giải quyết đi, không thể để bọn hắn phân tâm, bọn hắn bên kia nhiệm vụ nặng, các ngươi như thế một đều, bọn hắn nếu là thất thần bị zombie tổn thương đến lúc đó cả chi đội ngũ đều phải xong đời. Giang Viễn Phàm bày sự thật giảng đạo lý. Nếu như Tần Mục Dương bọn hắn xảy ra vấn đề, chỉ bằng những người này, muốn sống sót đó là khó như lên trời. Đương nhiên, Giang Viễn Phàm ngược lại là có lòng tin chính mình mang theo mấy người sống sót. Nhưng hà tất như vậy đâu? Hắn khắp nơi nhìn một chút, lập tức chỉ huy Lý Thành Quân cùng Vũ Sinh đi nhặt bên cạnh trên đất một cái cây khô. Ước chừng có cái dài 3-4 mét, đường kính có hơn 20 phân thực rộng cây khô. Hắn để Lý Thành Quân cùng Vũ Sinh phân biệt đứng tại cây khô hai đầu, dùng bọn hắn còn có thể ra tay ôm lấy cây khô, trực tiếp đem cây khô trở thành chướng ngại vật trên đường, ngăn lại dựa đi tới zombie. Còn hắn thì cùng mấy cái còn có vũ khí người đứng tại cây khô bên cạnh, xử lý những cái kia nhào tới zombie, bảo vệ bên cạnh bất lực đối kháng các đồng đội. Chính Giang Viễn Phàm đều cảm thấy có chút khó có thể tin, hắn lại có một ngày có khả năng cầm vũ khí lên đối phó zombie bảo vệ đồng đội. Cảm giác này có chút cắt đứt. Hắn cho tới nay đều là văn văn nhược nhược dựa vào não người, nhưng hôm nay hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật chính mình đã sớm không phải vừa mới bắt đầu cái kia liền một cái zombie đều không đối phó được kê. Thậm chí so Mã Chí Cao một chút người còn muốn có sức chiến đấu. Giang Viễn Phàm dùng trong tay ống thép đâm chết một cái zombie, cảm giác được tựa hồ xúc cảm như trước kia có chút không giống. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút hai bên hai vị Dương Quá. Nói thật, hai cái này chỉ có một cánh tay có thể dùng đồng đội thậm chí so Mã Chí Cao đội ngũ bên trong một chút thân thể khỏe mạnh đồng đội còn muốn đáng tin cậy nhiều lắm. Bất quá Mã Chí Cao đội ngũ bên trong cũng không phải là tất cả mọi người không đáng trọng dụng, đã có người phân biệt đứng tại Vũ Sinh cùng Lý Thành Quân bên cạnh, bảo hộ lấy bọn hắn không bị zombie tập kích. Hiện tại nguy hiểm nhất vị trí chính là hai người bọn họ vị trí, Giang Viễn Phàm bọn hắn tuy nói tại đối phó zombie, dù sao cũng là trốn tại cây khô phía sau, còn có một cái hoành cây khô xem như phòng tuyến cuối cùng. Bất quá Giang Viễn Phàm bọn hắn cái này chiến đấu phương đội không có nhảy nhót bao lâu, liền bị càng phía trước trong mông lung đồ vật trực tiếp kiếp sợ đến. Phía trước cách đó không xa trong sương mù, vậy mà xuất hiện càng nhiều hơn lượng zombie. Không biết những cái tia zombie có hay không đồng dạng là từ hồng thủy bên trong bò ra tới, trọng yếu là thân ảnh của bọn chúng tại mưa bụi mịt mờ bên trong càng ngày càng rõ ràng, rất rõ ràng là hướng về phía Giang Viễn Phàm bọn họ tới. Giang Viễn Phàm cảm giác chính mình lưng có chút phát lạnh, không biết là dầm mưa quá lâu sinh ra phản ứng, còn là bởi vì cái gì khác. Hiện tại Tần Mục Dương phía sau bọn họ có zombie đuổi theo, mà phía trước mình đồng dạng có đại lượng zombie cản đường. Bọn hắn không cách nào vượt qua trước mắt hồng thủy đi thành thị bên trong ẩn nút đi vòng thoát khỏi những này zombie, mà ở cái này trên vùng quê hành tẩu, chất lớp mặt đường lại sẽ để bọn hắn tốc độ tiến lên trở nên chậm. Tựa hồ vô luận như thế nào đều không thoát khỏi được những này zombie. Lý Thành Quân một bên ôm cái kia cây khô, vừa nói không chừng vừa rồi liền tại rừng đảo bên kia không đến ngược lại sẽ không gặp phải những sự tình này. Giang Viễn Phàm lắc đầu, chúng ta qua hay không qua, những này zombie cuối cùng đều sẽ tìm tới chúng ta, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn hiện tại rất xác định, kỳ thật bị hồng thủy vây khốn không phải phía trước tòa thành thị kia, mà là bọn hắn. Bọn hắn vị trí mảnh đất này đã bị hai bên hồng thủy giáp công, cho dù vừa rồi bọn hắn không có hướng bên này đi, còn là sẽ bị zombie phát hiện. Bởi vì tăng lên hồng thủy sẽ đem bọn hắn chạy tới cùng một chỗ đi, bọn hắn không sớm thì muộn sẽ đối mặt mặt. Giang Viễn Phàm nhìn xem dần dần đến gần zombie, não thần tốc vận chuyển lại, tự hỏi phá cục biện pháp. Cho dù không thể phá cục, ít nhất cũng phải nghĩ ra cái biện pháp vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Hắn cũng không tin tưởng mình dẫn đầu những này già yếu tàn tật có khả năng ngăn cản những này zombie công kích. Lao Giang, tình huống như thế nào? Giang Viễn Phàm chính vô kế khả thi thời gian, đột nhiên nghe đến Tần Mục Dương âm thanh từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn thấy bọn hắn lưu lại đoạn hậu đám người kia đã theo sau. Đi mau, những cái kia zombie khốn không được bao lâu liền phải đuổi theo. Tần Mục Dương hướng về Giang Viễn Phàm vung vẩy trong tay ống thép, các ngươi bên kia. Tần Mục Dương lời nói còn chưa nói xong, liền đã thấy rõ trong sương mù đại lượng zombie thân ảnh. Không đợi Giang Viễn Phàm trả lời, hắn liền đã minh bạch Giang Viễn Phàm bọn hắn vì cái gì lưu lại tại chỗ này. Khá lắm, cái này trước sau giác công. Tần Mục Dương hô hào, trên mặt lại không có cái gì dáng vẻ khẩn trương, Giang Viễn Phàm đoán hắn hẳn là có biện pháp giải quyết. Tần Mục Dương nhíu một cái lông mày, Giang Viễn Phàm liền biết hắn là thế nào. Bây giờ nhìn Tần Mục Dương biểu lộ, Giang Viễn Phàm vừa vặn căng cứng cảm xúc chậm rãi trầm tĩnh lại. Cao Phi bọn hắn xông lên thay đổi Giang Viễn Phàm dẫn đầu già yếu tàn tật bọn họ, Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm đụng vào đầu. Có biện pháp nào? Giang Viễn Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, hai bên giởm bị một hồi hợp, chúng ta liền không dễ làm. Tần Mục Dương ngồi xổm xuống, đem ba lô đặt ở trên đầu gối, lấy ra lớp trưởng cho cái kia phần phòng xe chống ẩm bản đồ, chỉ vào phía trên một chỗ nói ra, ngươi nhìn, đây là một đầu đường cao tốc, có khả năng trực tiếp thông hướng đối diện trong huyện thành. Chúng ta tại cái này vị trí, khoảng cách đường cao tốc cũng không xa. Từ đường cao tốc đi qua. Giang Viễn Phàm nhìn kỹ một chút bản đồ, biện pháp có thể được, bên này là dốc. Hiện nay những này hồng thủy độ cao không hề cao, dốc không có bị chìm. Nơi này hẳn là vỡ đê khu, dốc chất lượng khẳng định là có cam đoan. Cứ như vậy, hai người rất nhanh liền đánh nhị quyết định tiếp xuống hướng đi. Thậm chí đều không có thương lượng qua, Giang Viễn Phàm liền mang theo giả yếu tàn tật các đồng đội bắt đầu hướng trên bản đồ tiêu ký đường cao tốc vị trí mà đi, mà Tần Mục Dương bọn hắn thì là lưu lại đem những này dòm bị ngăn cản lại. Vũ Sinh mang theo Đậu Đậu đi theo sau Giang Viễn Phàm, Lý Thành Quân xách theo ống thép bày ra một bộ muốn bảo vệ bọn hắn bộ dạng. Bọn hắn đối Giang Viễn Phàm đều rất có lòng tin, chỉ có Mã Chí Cao người trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thấy phía trước trong bóng tối chậm rãi hiện thân con đường kia. Chương 557, đi đến đường cao tốc, chương 557, đi đến đường cao tốc. Mưa cạnh, sương mù đang từ từ rút đi. Bên hai chỉ có hồng thủy hành minh âm thanh cùng giọng bi phát ra ôi ôi âm thanh. Thẳng tắp đường cao tốc tại trên vùng quê xuất hiện thân, ảm đạm một mảnh, sát mặt đất chậm rãi dốc lên, cuối cùng giống bay lượn, tại dốc bên trên xoay mấy lần, rơi xuống thành thị bên trong. Đầu này đường cao tốc quả nhiên không có bị dìm nước, thậm chí một chút cũng không cùng hồng thủy dính dáng. Giang Viễn Phàm bọn hắn vừa đi vừa cho phía sau giết zombie đồng đội trải đường, đem cành cây cùng cỏ dại trồng chất tại dễ trượt địa phương. Các đồng đội vì chính mình sáng tạo chạy trốn điều kiện, chính mình cũng phải vì bọn hắn làm một chút có khả năng bảo đảm an toàn sự tình. Một đường vừa đi vừa điền đường, Giang Viễn Phàm bọn hắn đến lưới sắt bên cạnh. Những này lưới sắt là vì ngăn lại đường cao tốc, phòng ngừa người cùng cỡ lớn động vật nội nhập, gây nên phiền toái không cần thiết. Ở tại đường cao tốc người bên cạnh đều thấm sâu trong người, thường xuyên sẽ có gà vịt ngông thậm chí chó mèo loại hình động vật nội nhập cao tốc, cuối cùng trực tiếp biến thành dịp cách thức. Bất quá những này lưới sắt hướng phía trước kéo dài đến đường cao tốc dốc lên biến thành dốc đường về sau, liền tự động biến mất. Giang Viễn Phàm trái phải nhìn quanh một cái, nhìn thấy cách đó không xa có cái lỗ rách, trực tiếp đi tới mèo bên dưới thắt lưng chui vào. Hắn quay đầu nhìn phía sau người, chui vào là được, không muốn phá hư cái này động, không nên đem nó biến lớn, một hồi nó còn có thể ngăn cản một cái zombie. Đại gia gật đầu nói phải, nhộn nhịp đuổi theo. Tuy nói khổ người lớn đồng đội chui vào thời điểm có chút khó khăn, nhưng cố gắng ngồi xổm xuống ngồi xổm, ôm chặt hai tay, cũng là có thể miễn cưỡng chui qua đến. Giang Viễn Phàm bọn hắn những này già yếu tàn tật trước bước lên đường cao tốc. Thời khắc này đường cao tốc bên trên, ngoại trừ vĩnh viễn lưu tại phía trên này một chút bỏ hoang chiếc xe bên ngoài, không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Có lẽ đã từng có zombie, dù sao nhiều như thế bỏ hoang chiếc xe đều không phải chính mình chạy tới, tất cả đều là người mở lên đến. Nhưng bây giờ những này zombie đã không thấy tăm hơi. Thời gian một năm, sợ rằng đã sớm dọc theo đường cao tốc không biết đi tới chỗ nào đi. Giang Viễn Phàm đứng tại đường cao tốc nhìn lên Tần Mục Dương bọn hắn đã cấp tốc thoát ly những cái kia zombie, đang theo đường cao tốc tới. Những cái kia zombie tại sau lưng theo đuổi không bỏ, cách bọn họ rất gần rất gần. Cũng may Giang Viễn Phàm bọn hắn xử lý mặt đường, Tần Mục Dương đám người không có bị trơn nứt đường ảnh hưởng đến tiến lên. Dù vậy, zombie đồng dạng cùng rất chặt. Trong nháy mắt, Tần Mục Dương bọn hắn đã tới gần lưới sắt bên này, Giang Viễn Phàm lập tức cho Tần Mục Dương địa bộ, nói cho hắn lưới sắt lô rách ở nơi nào. Tần Mục Dương bọn hắn hướng lưới sắt lô rách nơi đó đi thời điểm, Giang Viễn Phàm đi đến lưới sắt một chỗ khác, dùng trong tay ống thép đánh lưới sắt, chế tạo ra kịch liệt tiếng vang, hấp dẫn đi theo Tần Mục Dương phía sau bọn họ những cái kia zombie chú ý. Quả nhiên có một bộ phận zombie bị hấp dẫn tới, nhưng càng nhiều vẫn là đi theo Tần Mục Dương phía sau bọn họ, cái này sẽ ảnh hưởng Tần Mục Dương bọn hắn từ lưới sắt lỗ rách nơi đó chui qua tới. Đứng xếp hàng từng cái chui qua đến cần thời gian, những cái kia zombie cùng quá gấp, đoạn hậu người nhất định cần một mực tại nơi đó giết zombie, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Thành Quân đã tiếp thu Giang Viễn Phàm ý tứ, kéo bên cạnh mấy người đi theo đến Giang Viễn Phàm bên cạnh, cùng một chỗ đánh lưới sắt. Cảm thấy tiếng đánh không đủ lớn, Lý Thành Quân dứt khoát há miệng bắt đầu hống. Hắn trung khí rất đủ, vừa mở miệng liền có số lớn zombie dựa đi tới. Hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Dứt khoát đem trên thân dính huyết dịch của mình y phục trực tiếp xé xuống, từ lưới sắt phía trên vứt ra ngoài. Mang theo mùi máu tươi y phục so đánh lưới sắt cùng gầm rú âm thanh càng có lực hấp dẫn, dọn bị gần như đều hướng về phía bên này tới. Lý Thành Quân phơi bày chính mình đen nhánh nửa người trên, một bên khoa tay ra một chút rất phong tao tư thế, một bên hưng phấn kêu, đến nha vật nhỏ, đến xem ra ra bắp thịt. Giang Viễn Phàm nhíu nhíu mày. Cảm giác Tần Mục Dương hình như đem cái gì đồ vật ghê gớm bỏ vào đội ngũ bên trong. Có cái Cao Phi liền rất làm ầm ĩ, gần nhất Lâm Vũ cũng dần dần sinh động, hiện tại lại thêm một cái Lý Thành Quân. Giang Viễn Phàm nhịn không được lắc đầu. Bất quá Lý Thành Quân biện pháp là xác thực có hiệu quả, đi theo Tần Mục Dương phía sau bọn họ zombie còn dư lại không có mấy, Tần Mục Dương quay đầu tùy tiện xử lý những cái kia zombie, liền cùng Cao Phi bọn hắn cùng một chỗ từ lưới sắt lô rách nơi đó chui vào. Chen đến Giang Viễn Phàm bọn hắn bên kia đi zombie, đem mặt áp sát vào lưới sắt bên trên mặt da thịt đều xiết ra loại kia từng cái hình thoi. Mắt thấy trước mặt lưới sắt liền muốn không chịu nổi nhiều như thế zombie xung kích, Tần Mục Dương bọn hắn đã thành công từ lô rách bên trong chui đi qua. Giang Viễn phàm mấy người bọn hắn lập tức rời đi lưới sắt biên giới. Không đến 10 giây đồng hồ, lưới sắt liền bị zombie hoàn toàn áp sập, zombie tràn vào. Đại gia cấp tốc hướng về đường cao tốc xông lên, may mắn đường cao tốc một bên còn có ngang gối cao hàng rào ngăn lại, bọn hắn rất dễ dàng liền lật tiến vào, đối zombie đến nói lại là cái lớn ngăn cản. Zombie bị ngang gối cao rào chắn ngăn lại, phía sau zombie cũng không ngừng đuổi theo đưa đẩy, phía trước zombie liền trực tiếp ngược lại chồng vào lộn vòng vào đường cao tốc. May mắn loại này zombie chỉ là số ít. Tần Mục Dương bọn hắn lên cao tốc đường về sau, cũng không cần lo lắng trượt, tuy nói có chút sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn là đi đến nhanh chóng. Thành thị đang ở trước mắt, tiến hành, có thể tìm khô khan y phục thay đổi, có thể tìm kiếm vật tư, một lần nữa tìm tới thích hợp vũ khí. Đường cao tốc chậm rãi biến thành dốc, mặt đường bên trên chắn đầy ô tô, nhưng những chiếc xe này nhưng đều là bị người kéo cửa ra bộ dạng, hơn nữa thoạt nhìn trong xe cũng bị người đều tìm kiếm qua. Tần Mục Dương cảm giác tràng cảnh này rất giống như là thành thị bên trong có người trốn ra được, vừa đi một bên nhìn trên đường còn có hay không cái gì đáng giá mang đi đồ vật. Nếu là như vậy, trước mắt trong thành phố này đến cùng còn có vật tư sao? Trong thành người trốn ra được, hẳn là bởi vì nội thành rất nguy hiểm hoặc là không có vật tư mới sẽ trốn ra được a. Tần Mục Dương giờ phút này thậm chí có chút hoài nghi bọn hắn đi nội thành có thể hay không cũng không phải là ý kiến hay. Nhưng hiện nay sau lưng có zombie truy kích, bọn hắn cũng chỉ có một con đường này. Đứng tại cầu vượt nhìn lên đi, dưới chân là mờ nhạt nước, chỗ xa hơn vẫn như cũng là dạng này mờ nhạt nước, chỉ có ngay phía trước là hồng thủy bên trong lù lù bất động thành thị, dấu kín tại còn chưa hoàn toàn tản đi trong sương ngủ, lộ ra mông lung dáng người. Nhìn xem tràn lan nước sông, Tần Mục Dương đột nhiên nghĩ đến lại là lúc đi học đồ vật. Mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, ánh bình minh tâm, muôn hình vạn trạng. Hiện thực cái này mãnh liệt dòng lũ, cuốn theo Tần Mục Dương sông về phía trước, phóng tới không biết tên địa phương. Tựa như dưới chân hồng thủy này, cuốn theo zombie, không biết đưa bọn họ ném tại nơi nào. Nhưng bất luận như thế nào, Tần Mục Dương chỉ nghĩ muốn sống sót. Vô luận hiện thực đem hắn đặt tình cảnh gì, hắn đều muốn hết sức sống sót. Hắn nhanh chân đi tại đội ngũ phía trước, từ bỏ hoang chiếc xe giữa khe hở xuyên qua, hướng đi phía trước không biết tình trạng thế nào thành thị. Chương 558, kỳ quái điểm đỏ, chương 558, kỳ quái điểm đỏ. Vị thành, một tòa theo nước xây lên thành thị. Nhưng bây giờ có một nửa đều bị nước vây khốn. Nếu như mưa tiếp tục phía dưới, thủy vị tiếp tục tăng lên, rất nhanh cả tòa thành thị đều sẽ bị vây khốn, trở thành đảo hoang. Lại tiếp tục, thành thị đoán chừng liền sẽ nước vào, bị chìm ngập. Tại tới gần bờ sông khu phố chỗ sâu, một cái không hề thu hút kiến trúc bên trong, giờ phút này lại là tiếng người huyên náo. 7-8 cái nam nhân trẻ tuổi ngay tại ra vào khuôn đổ, tựa hồ tại dự phòng thủy vị tăng lên. Những nam nhân này toàn bộ đều gầy gò, cạo sạch sẽ đầu đinh, da đầu phát xanh, tựa hồ vừa vặn lý qua phát bộ dáng. Tận thế loại này dưới điều kiện, có khả năng đem tóc lý đến như thế tốt, không phải chuyên nghiệp làm không được. Ngoại trừ thống nhất đầu đinh, trên người bọn họ cũng đều có đủ kiểu hình xăm, có một cái thậm chí liền trên mặt đều văn. Mấy người này tập hợp một chỗ, không hiểu khiến người ta cảm thấy rất sợ hãi, tựa hồ lo lắng bọn hắn sẽ tùy thời lấy ra dao găm đến cùng người đánh nhau, lại hoặc là sẽ chẳng biết tại sao lật tung cái bản. Dù sao chính là xem xét liền không giống người tốt lành gì cái chủng loại kia. Nhưng mấy cái này xem xét liền không giống người tốt người, đang cố gắng làm việc, liền để bọn hắn tính công kích giảm bớt như vậy một chút. Nếu nước sông tràn qua thật cao bờ sông, tiến vào con đường này, như vậy rất nhanh, trong phòng này để dưới đất đồ vật đều sẽ ướt đẫm. Các nam nhân khi làm việc, có mấy cái thoạt nhìn không đến lên tiểu học tuổi tác tiểu hài theo sau lưng, tính toán giúp làm một chút cái gì, kết quả trên mặt có hình xăm nam nhân nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Mấy cái khác nam nhân cũng là lộ ra 10 phần không nhịn được biểu lộ, thoạt nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đánh người bộ dạng. Những đứa trẻ dọa đến lập tức né ra, chạy vào bên trong một gian phòng. Gian phòng kia bên trong có mấy cái sắc mặt suy sụp vàng lão nhân, có chút nằm ở trên giường, tựa hồ đã tại thời khắc hấp hối, có chút chỉ là ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt đờ đẫn, giống như ngu dại đồng dạng. Trong phòng tràn ngập một cỗ không sạch mùi, là nước tiểu mùi khai hỗn hợp có một chút kỳ quái mùi thối, khiến người ta cảm thấy hô hấp có chút khó chịu. Nhưng tựa hồ bên trong nhà này người cũng không cảm thấy như vậy, đại khái là người đã già, khứu giác thoái hóa. Những đứa trẻ chạy vào trong gian phòng này, núp ở lão nhân xe lăn phía sau. Lão nhân thở dài, đưa tay sờ sờ trong đó một đứa bé đầu, đột nhiên la lớn, "Danh con, thả ta đi ra, ta muốn đi ra ngoài." Tựa hồ những lão nhân này là bị nhốt tại nơi này. Lão nhân này một đều, những lão nhân khác cũng đều đi theo hô lên. Hoặc là nói xong muốn đi ra ngoài, hoặc là chỗ thủng mắng nhất cái gì. Mà bên ngoài chuyển đồ mấy cái kia tên sang mình, cũng không nhịn được thấp giọng mắng lên. Có cái trên cánh tay văn một cái bọ cạp thanh niên ngẩng đầu nhìn trong phòng nhìn một chút, thấp giọng nói, "Lão bất tử, thật khó dây dưa." Mãi đến trong phòng có cái ngồi tại trên xe lăn dâu dài dâu trắng lão nhân thấp giọng nói câu, "Tất cả câm miệng." Cả tòa trong nhà mới đột nhiên yên tĩnh lại. Tựa như tất cả mọi người đột nhiên không tồn tại, chỉ nghe được nơi xa chuyển đến đủ ủ tiếng nước. Tần Mục Dương đứng tại cầu vượt bên trên, đã thấy rõ thành thị dung mạo, nhìn thấy cách đó không xa trạm thu phí bên trên có ba chữ to, vị thành đứng. Cũng nhìn thấy tới gần trạm thu phí địa phương bị hàn bên trên chấm dứt thật kim loại rào chắn, trực tiếp đem đường cao tốc cùng thành thị chia cắt ra tới. Đại lượng zombie bị tụ tập tại rào chắn nơi đó, mặt hướng thành thị phương hướng, tựa hồ muốn đi vào trong thành thị đi. Tần Mục Dương mí mắt nhảy một cái, cảm giác thành thị bên trong tựa hồ có người ở. Hơn nữa, tựa hồ số lượng còn không ít. Không phải vậy tại sao lại ở chỗ này hàn vòng một cột, ngăn lại zombie tiến vào thành thị? Đây không phải là một hai người có thể làm ra bút tích. Đương nhiên, cái này có thể là đánh mất buộc phát sơ kỳ người sống sót cách làm. Đã đi qua một năm, hàng những này rào chắn người nói không chừng đã hóa thành một nắm cắt vàng, hoặc là gia nhập zombie dạo chơi tiểu phân đội. Bất quá bây giờ không phải quan tâm là ai hàn rào chắn thời điểm, hiện tại nên quan tâm chính là Tần Mục Dương bọn hắn đi qua nơi này, có thể hay không lại bị zombie truy. Đi về phía trước mấy bước, Tần Mục Dương thấy rõ ràng nơi này làn xe chia lên cao tốc cùng bên dưới cao tốc hai bên, cũng không có hợp nhất cùng một chỗ. mà có đại lượng zombie chính là một phương hướng khác làn xe, một chốc không qua được. Tần Mục Dương lập tức kêu đại gia nhanh hướng, thừa dịp zombie còn không có kịp phản ứng, bọn hắn một hơi từ đến mối hàn kim loại rào chắn nơi đó. Đại gia một cái tiếp một cái hướng rào chắn phía trên bò, không bao lâu liền đều lật lại. Cái này rào chắn tại mối hàn thời điểm tựa hồ có ý hàn thành loại này có thể làm cho người tùy ý trên dưới bộ dạng, bất quá zombie đối mặt nó liền không thể ra sức. Chẳng lẽ nói hàn cái này rào chắn người sẽ thỉnh thoảng ra vào bên này? Khó trách đám zombie đều tập trung ở bên kia, đoán chừng cũng là vì để bên này có khả năng tùy ý ra vào. Tần Mục Dương tựa hồ có chút minh bạch. Hắn còn đặc biệt nhìn kỹ một chút rào chắn người hàn, tuy nói không hiểu hàn điện, nhưng hàn đến dạng này bền chắc mỹ quan, khẳng định là cái người chuyên nghiệp làm sự tình. Tần Mục Dương đem ý nghĩ của mình cho Giang Viễn Phàm nói một lần, Giang Viễn Phàm gật đầu nói, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, trong tòa thành thị này có thể người sống không ít. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Mục Dương phân phó mọi người, chúng ta không thâm nhập thành thị nội bộ, liền tại biên giới hoạt động, tìm tới thứ cần thiết, có thể lui liền lui. Đại gia nhất trí tán thành, cũng sợ thâm nhập thành thị nội bộ đụng tới cái khác người sống sót, tạo thành không cần thiết phiền phức. Một đoàn người đi theo Tần Mục Dương tiến thành, liền tại đầu thứ nhất trên đường tìm kiếm lấy. Đầu thứ nhất đường phố tới gần phía ngoài đường sông, trong lòng sông nước còn có không đến 2 mét liền sẽ trực tiếp lên bờ chìm ngập khu phố. Nếu như nước sông tiếp tục tăng lên, Tần Mục Dương cảm giác bọn hắn có khả năng sẽ bị vội vã thâm nhập thành thị. Bất quá hắn không có mở miệng nâng chính mình cái này lo lắng. Hiện tại đại gia sức cùng lực kiệt, rất muốn có khả năng tìm tới khô khan y phục thay đổi, sau đó nghỉ ngơi thật tốt một cái. May mắn đường phố này bên trên không có zombie, đại gia không cần lại lãng phí thể lực đi đối phó zombie. Con đường này rất dài, khu phố bên cạnh cửa hàng đa số đều là tiệm tạp hóa, nhưng bên trong thế mà không có Tần Mục Dương thứ mà bọn họ cần. Đại đa số có khả năng sử dụng đồ vật đều bị người cướp sạch không còn. Gần như sắp đi nửa cái đường phố, bọn hắn mới làm đến một cái có thể xung làm vũ khí xà ben cùng một chi chất lượng không phải rất tốt mũi khoan thép. Lại đi vài bước, phát hiện một gian tiệm bán quần áo, bán trung lão niên quần áo, chất lượng cũng không phải rất tốt. Nhưng giờ phút này đại gia căn bản không lo được đến cùng là cái gì quần áo, chỉ cần có thể đem trên thân quần áo ướt bị thay thế liền được. Bọn hắn tại trong cửa hàng tìm tới thích hợp chính mình số đo, toàn bộ đều đổi lại quần áo sạch sẽ. Cả chi đội ngũ đột nhiên biến thành trời chiều hồng lữ hành đoàn cảm giác. Đổi xong y phục, đã không có khí lực càng đi về phía trước, Tần Mục Dương quyết định bọn hắn tối nay trước tại cái này trong cửa hàng qua. Trong này tương đối khô khan, cũng không có cái gì kỳ quái mùi, hơn nữa phía ngoài khu phố thoạt nhìn cũng rất an toàn. Đại gia vây tại một chỗ phân chút quả đào ăn, liền đều tự tìm địa phương nằm xuống. Trời dần dần đen, Tần Mục Dương vốn là tính toán tới cửa đi tiểu tiện trở về liền đi ngủ, nhưng đứng tại bên đường, hắn dư quang đột nhiên thoáng nhìn một cái điểm đỏ. Một cái không quá sáng tỏ, màu đỏ nhỏ chút, tựa như sạc tin nạp điện lúc phát ra tia sáng đồng dạng. Chương 559, nguyên lai là giám sát, chương 559, nguyên lai là giám sát. Đen nhánh trên đường phố, lại có một cái điểm sáng màu đỏ đang lóe lên. Tần Mục Dương sửng sốt một chút. Vừa mới bắt đầu, hắn tưởng rằng cái gì phát sáng côn trùng, nhưng lý trí nói cho hắn, không khả năng sẽ có dạng này côn trùng, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ là động vật gì con mắt? Tuy nói có lẽ không khả năng sẽ có loại này một con mắt phát hồng quang sinh vật, nhưng Tần Mục Dương vẫn là hơi phát huy một cái tưởng tượng, suy nghĩ có phải hay không là cái gì ăn thịt động vật đánh nhau đả thương một con mắt, cho nên biến thành dạng này. Nhưng lý trí rất nhanh nói cho hắn, không có khả năng. Bởi vì cái kia điểm đỏ tại bên đường một chiếc trên đèn đường, không chút nào động. Bò đến cột đèn đường bên trên không có chút nào động ăn thịt động vật. Tần Mục Dương cảm giác ý nghĩ của mình có chút hoang đường. Bất quá, tiếp xuống hắn lập tức nghĩ đến một cái để chính mình cảm giác có chút lưng phát lạnh phỏng đoán. Đó là ánh đèn. Một cái nho nhỏ, màu đỏ ánh đèn. Đó là nhân tạo vật phẩm đang phát sáng. Tần Mục Dương trong lòng chậm rãi có một loại không hiểu kinh dị cảm giác dâng lên. Hắn không tại bằng vào chính mình phỏng đoán phán đoán, mà là cấp tốc móc ra đèn tin. Vốn là nghĩ đến trời còn chưa tối đấu, con mắt còn có thể nhìn thấy, liền tiết kiệm một cái đèn tin cầm tay tin, hiện tại xem ra, căn bản không thể tiết kiệm. Đèn tin hướng về điểm sáng màu đỏ đông nhiên chiếu đi qua. Vậy mà là một cái nút ở cột đèn đường bên trên bị cây cối che kín camera. Nếu như không phải Tần Mục Dương trước nhìn thấy cái kia điểm đỏ, cứ như vậy đột nhiên dùng trong tay đèn tin chiếu đi qua, hắn căn bản không phát hiện được cái chỗ kia sẽ có cái camera. Tần Mục Dương không chút do dự, trực tiếp quay người liền hướng bên cạnh trong tiệm bán quần áo đi. Không thể tại chỗ này qua đêm, ít nhất không thể tại cái này giám sát ngay dưới mắt qua đêm. Nơi này vậy mà lại có dấu ở trong lá cây giám sát, hơn nữa còn lóe lên đèn đỏ, rất rõ ràng là tại công tác. Zombie bộc phát một năm, toàn bộ xã hội vận chuyển bình thường cũng đã đình chỉ một năm. Còn sẽ có loại này vận chuyển bình thường giám sát tồn tại sao? Tần Mục Dương mười phần khẳng định đây là hậu kỳ an bài đi một cái giám sát, hơn nữa từ giám sát chỗ hướng vị trí có khả năng nhìn ra, cái này giám sát gần như có thể nhìn thấy nửa cái đường phố tình huống. Nếu như tại một bên khác cũng ăn một cái đồng dạng giám sát, như vậy, cái này cả con đường tình huống liền sẽ liếc qua thấy ngay. Tần Mục Dương hoàn mỹ đi quản một bên khác có phải là cũng lắp đặt một cái đồng dạng giám sát, nhưng hắn cảm thấy phán đoán của mình không có sai. Giám sát hiện nay vẫn sáng đèn đỏ, nói rõ có cực lớn có thể, cái này giám sát chủ nhân còn sống. Có khả năng có năng lực lắp đặt thứ này, không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, vậy khẳng định là một cái rất nhiều người sống sót đội ngũ. Tần Mục Dương liên tưởng đến cầu vượt bên trên kéo ra những xe kia cửa, còn có đường cao tốc lối đi ra mối hàn chuyên nghiệp rào chắn, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác xấu. Hắn thậm chí lập tức phán đoán ra cái này giám sát vị trí phía sau kiến trúc, tốc độ có khả năng chính là những người may mắn còn sống sót này chỗ đặt chân. Chỉ là không biết người sống sót số lượng có bao nhiêu, có phải là còn sống. Dù sao Tần Mục Dương trong lòng lập tức đã làm ra xấu nhất phỏng đoán, đó chính là những người may mắn còn sống sót này số lượng sẽ không quá ít, hơn nữa toàn bộ đều sống, lại giờ phút này ngay tại chú ý đến giám sát chuyển trở về hình ảnh. Nếu như Tần Mục Dương vừa rồi không dùng tay đèn tin đi chiếu cái kia giám sát, mà là căn bản là không có phát hiện nó hoặc là giả vờ như không có phát hiện bộ dáng của nó, giờ phút này bọn hắn cũng không cần vội vã như thế rời đi. Dù sao bọn hắn đến trong tiệm này đã thật lâu, giám sát chủ nhân có lẽ đã sớm phát hiện bọn hắn. Đối phương một mực không có cái gì động tác, nói rõ cũng không muốn đối Tần Mục Dương bọn hắn như thế nào. Nhưng Tần Mục Dương phát hiện giám sát, tất cả liền không đồng dạng. Phát hiện giám sát, mang ý nghĩa phát hiện giám sát người phía sau. Giám sát chính là một con mắt, nhìn thấy ánh mắt của đối phương không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Tựa như hai cái trong rừng rậm tiềm hành người, lẫn nhau không biết sự tồn tại của đối phương. Làm trong đó có một người phát hiện trong rừng rậm nguyên lai còn có những người khác tồn tại thời điểm, hắn dừng lại quan sát, suy tư, cũng không có hành động gì. Nhưng làm một người khác đột nhiên cùng hắn đối mặt, nhìn thấy hắn con mắt, hai người này sẽ như thế nào? Trong rừng rậm tài nguyên là công cộng, nhưng song phương đều lẫn nhau là cướp đoạt tài nguyên đối địch phương. Kết quả tốt nhất là song phương đều quay đầu liền đi. Khó nhất kết quả chính là song phương đột nhiên bạo khởi, đánh cái ngươi chết ta sống. Tần Mục Dương ngược lại là không có nhảy lên đánh người ý nghĩ, nhưng hiện nay hắn xâm nhập đối phương lãnh địa, hơn nữa còn bị đối phương lén lút quan sát một đoạn thời gian. Tần Mục Dương rất lo lắng chính mình phát hiện camera, mà đối phương sẽ nhảy đánh bọn hắn. Hắn tay chân nhanh nhẹn thu thập ba lô của mình, một bên lớn tiếng hô hào mọi người, tất cả đứng lên, chuẩn bị rút lui. Đại gia mới vừa vặn ngủ đi, bởi vì rất mệt mỏi, đã tiến vào giấc mộng bên trong. Mạnh như vậy nhưng bị Tần Mục Dương đánh thức, từng cái còn buồn ngủ, còn giống như không có phản ứng qua phát sinh cái gì. Cao Phi bọn hắn ngáp một cái, thế nhưng thân thể phản ứng qua không hề chậm chạp, đã tại nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Bọn hắn sớm đã bị Tần Mục Dương huấn luyện ra, liền xem như ngủ rồi, nghe đến Tần Mục Dương kêu rút lui đều có thể nhắm mắt lại đem đồ vật thu thập xong. Mã Chí Cao bọn hắn có chút phản ứng không kịp, mở to mắt nhìn xem bận rộn Cao Phi bọn hắn, còn có khí bất lực hỏi đến tột cùng làm sao vậy. Cao Phi bọn hắn cũng không biết làm sao vậy, chỉ biết là Tần Mục Dương đang gọi rút lui. Rút lui? Nghe không hiểu cái gì là rút lui sao? Cao Phi hô to, nhanh chóng đem trên đất đồ vật hướng trong ba lô nhét vào nửa khối cục gạch đi vào cũng không biết. Mã Chí Cao nhìn xem Cao Phi động tác, cũng không có nhắc nhở hắn, tưởng rằng hắn cầm cái kia nửa khối gạch hữu dụng. Hắn hỏi, lão Tần có phải là ngủ mộng bức, như thế nào mới vừa ngủ liền để chúng ta rút lui? Cao Phi nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Chí Cao, lão Tần là ngươi nói loại kia người. Dù sao ta muốn đi theo rút lui, chính ngươi ngủ ở chỗ này đi. Cao Phi bọn hắn đối Tần Mục Dương là tuyệt đối tín nhiệm, Mã Chí Cao hoài nghi Tần Mục Dương ngủ hồ đồ rồi, Cao Phi quả thực không thèm để ý hắn. Qua Tần Mục Dương lập tức đi tới, cho vẫn ngồi ở trên mặt nền không nhúc nhích Mã Chí Cao một chân. 2 phút đồng hồ phía sau xuất phát. Tần Mục Dương âm thanh lạnh lùng nói, thật muốn rút lui. Mã Chí Cao nhìn Tần Mục Dương bộ dạng không giống như là ngủ bối rối, cũng không giống là tại nói đùa, lập tức hận trương lên. Hắn nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện cái gì tiềm ẩn nguy hiểm, thế nhưng phát hiện Tần Mục Dương người đều tại đều nhịp chuẩn bị đồ vật, không một người nói chuyện, hắn liền biết sự tình có chút không dễ làm. Hắn lập tức kêu lên, thu dọn đồ đạc, theo sát lão Tần bộ pháp. Nhưng mà, bọn hắn vẫn là chậm. Giám sát chủ nhân, thật là ở tại đường phố đối diện. Bọn hắn đến Tần Mục Dương trước mặt, căn bản liền 2 phút đồng hồ đều không dùng đến. Tần Mục Dương còn tại hướng trong túi đeo lưng nhét đồ vật thời điểm, Cao Phi liền đã dừng động tác lại, mở to hai mắt nhìn hướng ngoài quán. Tần Mục Dương theo Cao Phi ánh mắt quay đầu, nhìn thấy ngoài quán đứng mười mấy tuổi trẻ tiểu tử. Mỗi một cái trên thân đều có giữ tợn hình xăm. Mỗi một cái, trong tay đều cầm hàn quang loẹ loẹ đại phủ. Chương 560, là muốn làm cung rồi, chương 560, là muốn làm cung rồi. Tần Mục Dương quay người nhìn thấy những cái kia hình xăm lại cầm búa người lúc, liền biết chính mình phỏng đoán tất cả đều là đúng. Hắn có chút ngượng ngùng đối mọi người giang tay ra, thấp giọng nói, ngượng ngùng, ta chọc tổ ong vỏ vẽ. Sau đó, hắn thần sắc ngay sau đó biến đổi, lớn tiếng nói, Lao Cao, Lâm Vũ, cầm vũ khí. Cao Phi cùng Lâm Vũ ngầm hiểu, mà Lý Minh Xuyên cùng Lương Đông Thăng mấy người cũng chỉ là chậm như vậy 1-2 giây mà thôi, lập tức đều móc ra vũ khí của mình. Tay trái ống thép, tay phải dao găm. Mã Chí Cao bọn hắn cũng là phản ứng cấp tốc, nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn cầm vũ khí, liền tranh thủ thời gian cầm vũ khí. Dù sao cùng Tần Mục Dương bọn hắn thuộc về là trên một sợi thừng châu chấu, liền tính bọn hắn có ý hướng cầm đũa người đầu hàng, đối phương đoán chừng thấy Tần Mục Dương bọn hắn cầm vũ khí, cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn. Lại nói, Tần Mục Dương đối phó loại này sự tình nên được tâm nên tay à, nghe hắn chuẩn không sai. Loại này thời khắc, Mã Chí Cao đối Tần Mục Dương sinh ra trước nay chưa từng có tín nhiệm cảm giác. Không khác, chỉ vì Mã Chí Cao từ trước đến nay không có đánh qua hội đồng, không có trải qua như thế quỷ dị tràn diện. Mà Tần Mục Dương nhìn thấy những này hình xăm người lúc, trong đầu nghĩ tới đương nhiên là hơn mấy tháng phía trước gặp qua La Anh thủ hạ. Lúc ấy bọn hắn chính là trên đường bị La Anh thủ hạ cái đám kia đồng tử quân đội cảm tử cầm khảm đao vây quanh, cuối cùng không được đi theo bọn họ đi La Anh doanh địa, gây ra phía sau một đống sự tình. Cho nên Tần Mục Dương lần này tuyệt đối sẽ không bị nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa kinh lịch nhiều như thế đau khổ, bọn hắn nhân số cũng xa xa lớn hơn đối phương, nói không chừng đối phương nhìn thấy bọn hắn sẽ còn trực tiếp biết khó mà lui. Tần Mục Dương cầm ống thép cùng dao găm đứng ở đội ngũ phía trước, tựa hồ do dự một chút, lại đem dao găm cắm đến trên chân một đầu dây băng phía trên. Hắn đây là tại đối với đối phương biểu lộ rõ ràng chính mình nguyện vọng, chúng ta có thể cùng các ngươi đánh một trận, căn bản không sợ các ngươi, nhưng chúng ta không có muốn đả thương người ý tứ, ta đã đem dao găm thu lại. Liên nhìn đối phương có hay không nhận Tần Mục Dương ý tứ. Dù sao dao găm chỗ thả vị trí vô cùng tốt cầm nếu không lại rút ra chính là. Tần Mục Dương liếc qua sau lưng, phát hiện tất cả mọi người đã cầm lên vũ khí, mỗi người trong tay đều không có thời gian, liền đầu đậu trong tay đều cầm một đầu xảo phơi đồ. Phía trước có một bộ phận người làm mất vũ khí, cũng tùy tiện nắm lấy một vài thứ cầm ở trong tay, đều là một chút có khả năng lâm thời dùng để đánh người đồ vật. Hiện tại là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau, không phải đánh zombie. Chỉ có một cái tay người, đương nhiên là có thể cầm tới cái gì liền tính cái gì. Vũ Sinh ngược lại là lấy được ống thép, nhưng Lý Thành Quân trong lúc bối rối chỉ bắt đến một bao cọc treo đồ. Cái đồ chơi này quất vào người khác trên mặt hẳn là sẽ rất đau, chỉ là bất chút khí thế. Hắn kêu bên dưới đứng tại trước mặt mình Cao Phi, "Uy, lão Cao, đem ngươi túi sách bên trong cái kia nửa khối cục gạch cho ta." Nửa khối cục gạch không tính là cái gì vũ khí, nhưng nếu là đập vào người nào trên đầu, nhất định có thể để hắn làm lúc trời tối liền gặp được Diêm Vương. Nhất là Lý Thành Quân chính xác còn rất tốt, lúc trước có thể là có khả năng từ đống giỏm bị bên trong chuẩn xác đem chính mình vật tư vứt cho Tần Mục Dương người. Cao Phi quay đầu nhìn hắn một cái, "Ngươi bắt ngộng chân đâu, ta túi sách bên trong làm sao sẽ có cục gạch, vẫn là nửa khối?" "Không có khả năng, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi lại vào." Lý Thành Quân nói. Mã Chí Cao cử đi nhấc tay, "Ta làm chứng, ta cũng nhìn thấy." Cao Phi tranh thủ thời gian móc ba lô, quả nhiên lấy ra nửa khối cục gạch đến, "Không phải, các ngươi nhìn thấy ta ngủ mơ hồ hướng túi sách bên trong trang gạch, không nói cho ta. Ta cho là có cái gì đặc thù dụng ý đây." Mã Chí Cao giải thích. Cao Phi hùng hùng hổ hổ đem nửa khối gạch ném cho Lý Thành Quân, sau đó hắn cùng Lâm Vũ liếc nhau, hai người rất tự giác đi tới Tần Mục Dương tả hữu đứng vững, tựa như hắn phụ tá đắc lực. Mà Lương Đông Thăng cùng Lý Minh Xuyên mấy người cũng đi theo đi lên. Hơn 20 người đội ngũ, người người trong tay đều cầm vũ khí đứng ở nơi đó, biểu lộ nghiêm túc, liền nữ sinh đều là một cỗ chọc tới lao nương, ngươi xem như là đá trúng thiết bản bộ dạng. Trên người đối phương có hình xăm, lại cầm đũa lớn, thoạt nhìn một cỗ khí tức túc sát. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn chỗ biểu hiện ra làm nhân không cho bộ dạng, không thể so với đối diện kém bao nhiêu. Tần Mục Dương một cỗ dáng vẻ lưu manh bộ dạng đi về phía trước một bước, tựa hồ không lo lắng đối diện đũa sẽ chặt tới trên người mình. Đương nhiên, hắn kỳ thật ở trong lòng đã suy nghĩ qua. Đối diện nếu như là loại kia muốn cho hắn hai dịu to bản người, tuyệt đối sẽ không tới chỉ là tại cửa tiệm đứng. Chân chính muốn đánh nhau, tuyệt đối sẽ tới liền trực tiếp xông tới sách theo đũa đại sát tứ phương, tối thiểu muốn trước chiếm đoạt tiên cơ mới đúng. Đối phương đứng không đúng, đầy đủ nói rõ bọn hắn muốn đối thoại, tất cả cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Cái này mới để cho Tần Mục Dương không có sợ hãi đi lên phía trước ra một bước này. Vừa tới trên con đường này thời điểm, ta liền phát hiện phụ cận không có zombie. Xem ra đều là các ngươi xử lý. Tần Mục Dương tựa như tán gẫu nhẹ nhõm nói. Đối diện không có người đáp lại hắn, bất quá ánh mắt ở trên người hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Chúng ta chỉ là đi qua, bị nước mưa cùng zombie chạy tới nơi này. Tần Mục Dương đơn giản nâng một câu, ngoài thành hiện tại có rất nhiều zombie, các ngươi hàng cái kia rào chắn rất có thể sẽ bị xông phá. Đối phương cuối cùng có phản ứng. Một cái trên mặt văn một đống kiểu chữ tiếng Anh người đứng dậy, nhìn lướt qua Tần Mục Dương người đứng phía sau, nói ra, ngoài thành zombie không liên quan gì đến chúng ta, vào thành chúng ta sẽ tự mình xử lý. Nhưng các ngươi không thể ở lại chỗ này, hiện tại liền ra khỏi thành đi. Tần Mục Dương nhíu mày, chúng ta có thể đi cái khác khu phố, thế nhưng ra khỏi thành đi là không thể nào. Hiện tại ra khỏi thành đi chẳng khác gì là muốn chúng ta mệnh. Mạng của các ngươi cùng chúng ta có quan hệ gì? Trên mặt có hình xăm người nói, không có tự tay xử lý các ngươi, đã là nhân tử. Đó chính là muốn làm một trận rồi. Tần Mục Dương nói xong, chậm rãi thấp kém thân đi, rút ra vừa rồi cắm trở về dao găm. Phía sau hắn, Cao Phi đám người đã làm tốt tùy thời tiến lên đánh nhau chuẩn bị, không khí bên trong có một loại dương cung bạt kiếm khẩn trương cảm giác, tựa như lập tức liền có tia lửa muốn nổ tung. Ngươi muốn làm một trận cũng được. Trên mặt có hình xăm nam nhân lui về sau một bước, lùi đến trong đội ngũ ở giữa, chúng ta lúc đầu nhìn thấy các ngươi trong đội ngũ ở giữa có hài tử, muốn thả các ngươi một ngựa, để các ngươi ra khỏi thành đi. Nhưng các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chơi hắn bọn họ. Trên mặt có hình xăm nam nhân đột nhiên hô. Tần Mục Dương không nghĩ tới đối phương vậy mà thật là muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng. Phía trước những người này không có vọt thẳng đi vào chiếm đoạt tiên cơ, lại là bởi vì trong đội ngũ có đậu đậu đứa bé này tồn tại. Tần Mục Dương biết bọn hắn không cách nào tại trong đêm ra khỏi thành đi, trên cầu những cái kia dọn bị liền đủ bọn hắn uống một bình, lại thêm bọn hắn hiện tại không có bao nhiêu vật tư, đi ra chỉ có thể là cái chết. Cho nên, nhất định phải cùng những người này liều một cái. Thắng, chiếm đoạt bọn hắn vật tư. Bọn hắn như thế nhiều người, nhất định có đại lượng vật tư. Liền hàn giao chắn, an giám sát cũng có thể làm đến, không có đạo lý không có vật tư. Thua. Tần Mục Dương trong từ điển không có thua cái từ ngữ này, chương 561, hình xăm mặt huynh đệ, chương 561, hình xăm mặt huynh đệ. Trong tay đối phương có bữa, nhưng đối phương nhân số chỉ có chính mình người một nửa. Người một nhà càng thêm thiện chiến, có kinh nghiệm hơn nữa. Ta còn có một khẩu súng lục. Tần Mục Dương nghĩ thầm. Tuy nói lớp trưởng nói qua súng lục không thể nhắm ngay người một nhà, nhưng Tần Mục Dương mới không quản những thứ này. Với hắn mà nói, người một nhà chỉ có thể là đội ngũ bên trong người, sẽ không giống lớp trưởng như vậy lòng mang thiên hạ. Lại nói, đối phương nâng đùa muốn giết bọn hắn, nếu không liền đem bọn hắn đuổi đi ra bị dòm bị gặm, sinh mệnh đã nhận đến uy hiếp, chỗ nào còn có thể quản như vậy nhiều. Đương nhiên, Tần Mục Dương cũng không muốn trực tiếp dùng thương giải quyết chuyện này. Đối phương có lẽ sẽ tưởng rằng hắn cầm là súng đồ chơi, muốn kinh sợ liền nhất định phải súng thật đạn thật trước đánh một phát. Nhưng đánh một phát, tất nhiên sẽ có tiếng vang. Nơi này khoảng cách đường cao tốc cái kia nhập khẩu quá gần, một thương này đi xuống, dòm bị rất có thể liền sẽ trực tiếp tràn vào tới. Tại rất ngắn một cái chớp mắt, Tần Mục Dương trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều. Đối phương đang gọi xong chơi hắn bọn họ sau đó, cũng không có một cái liền nhào lên, mà là cấp tốc tản ra, hình như tại bảy đội hình, tìm kiếm có thể nhanh chóng công phá bọn hắn biện pháp. Từ phương diện này nhìn, Tần Mục Dương cho rằng đối phương đúng là uy hiếp thành phần lớn, căn bản là không có chân tâm muốn tổn thương bọn hắn. Trên thân có hình xăm thế nào, cầm đũa thì thế nào, nhìn qua cũng không lợi hại bao nhiêu. Tần Mục Dương phất phất tay, các huynh đệ, không muốn mềm tay, bọn hắn như thế nào đối chúng ta như thế nào còn trở về. Ngụ ý, đối phương nếu như chỉ là đánh người, vậy chúng ta cũng không muốn thống hạ sát thủ. Một khi phát giác được đối phương có muốn đưa người vào chỗ chết ý tứ, kia tuyệt đối không thể mềm tay. Sở dĩ không có trực tiếp để đại gia ra tay độc ác nguyên nhân rất đơn giản, Tần Mục Dương cảm thấy chuyện này còn là bởi vì chính mình nhìn thấy cái kia giám sát đưa tới. Nếu như không có phát hiện cái kia giám sát, tất cả vốn có thể bình an vô sự, đối phương vốn có thể không tìm phiền phức. Song phương đều giơ lên trong tay vũ khí, tựa hồ đốm lửa nhỏ rơi đến thùng thuốc nổ một bên bầu không khí. Nhưng song phương cũng không có động. Thả lời hung ác, kêu muốn đánh muốn giết, lại không có người xông lên phía trước. Mẹ nó, ngoại trừ Tiểu Hải, đều giết chết cho ta. Trên mặt Văn Chữ cái nam nhân cuối cùng nhịn không được, dẫn đầu khua lên búa liền vọt lên. Hắn cái này khẽ động, Tần Mục Dương phát hiện người này căn bản liền sẽ không đánh nhau, động tác gì đó xem xét liền hù dọa người. Bay nửa ngày tư thế, trang nửa ngày lao đại, cái này trên mặt Văn Chữ cái nam nhân có thể liền mã trí cao bọn hắn người đều đánh không lại đi. Tần Mục Dương đều không đành lòng tự tay đi lên đánh hắn, đành phải đối người bên cạnh liếc mắt ra hiệu, bắt giặc trước bắt vua, hiểu. Cao Phi đám người ngầm hiểu. Nhìn xem Cao Phi, Lâm Vũ cùng Lương Đông Thăng ba người đồng thời phóng tới trên mặt Văn Chữ cái nam nhân, Tần Mục Dương nhịn không được dặn dò, thủ hạ lưu tình a. Trên mặt Văn Chữ cái nam nhân cảm giác chính mình hình như bị xem thường. Hắn cảm thấy chính mình thật biết đánh nhau, hơn nữa cả người rất có khí thế, thế nhưng tại cái này giúp người trước mặt, không hiểu đã cảm thấy chính mình hình như không được. Đám người này thoạt nhìn cũng không phải rất biết đánh bộ dạng, mỗi một người đều rất gầy, chỉ bất quá bình quân thân cao có thể muốn cao một chút mà thôi. Nói tới nói lui cũng là cười đùa tí tưởng, chính mình cũng đem búa khiêng ra đến, bọn hắn còn có nói có cười, thậm chí nhìn thấy hai người ở phía sau châu đầu ghé hai đưa nửa khối cục gạch, cũng không biết đến cùng là muốn làm gì. Vì cái gì đối mặt những này nhìn qua rất người không đáng tin cậy, trong lòng mình rất không chắc. Uy hiếp người sự tình không phải là không có làm qua, nhưng liền hôm nay bị uy hiếp cuộc đời bên trong họa tờ lụ. Xem ra cần phải vận dụng trong tay búa, cùng đối phương đánh một trận. Nếu như không cẩn thận đem ai xử lý, đó cũng là hắn xui xẻo. Trên mặt Hoa Văn Chữ cái nam nhân giơ đầu đũa lên hướng Tần Mục Dương tiến lên, hắn ý nghĩ cùng Tần Mục Dương là giống nhau, bắt giặc trước bắt vua nhà, chính mình trước tiên đem phía trước nói chuyện người này bắt được, phía sau liền dễ làm. Dù sao trong tay đối phương chỉ có ống thép cùng dao găm, căn bản chơi không lại chính mình nữa. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa xông đi lên, đối diện liền có ba cái đại hán xông lại. Lương Đông Thăng giống đạn pháo đồng dạng trực tiếp bắn tới đem trên mặt có hình xăm nam nhân bổ nhào, mà Lâm Vũ thì là phi tốc tiến lên tách ra ngón tay của hắn, từ trong tay hắn đoạt lấy búa, Cao Phi đến cái Thái Sơn áp đỉnh, đặt mông ngồi ở nam nhân trên lưng. Nếu không phải Cao Phi vẫn là thu điểm, đoán chừng nam nhân thận đều có thể cho ngồi nát. Mới vừa ngồi xuống, Cao Phi liền đưa tay ba ba cho nam nhân hai bạt hai, trực tiếp mặt đều cho người đánh sưng lên. Lúc đầu muốn đi theo trên mặt có hình xăm nam nhân cùng tiến lên đồng bạn, gặp cái này tình cảnh đều trực tiếp sử sốt. Hình xăm mặt càng là não một cái liền đứng máy. Tình huống như thế nào? Chính mình còn không có xuất thủ liền bị người chơi ngã tại trên mặt đất, bị giao nộp giới, hơn nữa còn chịu hai cái bạt hai. Hắn cố gắng muốn xoay người, lại bị Cao Phi một mực kiềm chế ở. Lương Đông Thăng cùng Lâm Vũ còn một bên một cái đè xuống tay chân của hắn, để hắn liền như thế ngã chồng vó nằm trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Phía sau hắn những cái kia tên xăm mình đều có chút bối rối, "Đừng, các ngươi đừng giết hắn." Tất cả mọi người hoảng hồn, không ngờ tới lao đại của mình cứ như vậy tùy tiện bị người hạn chế, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Đương nhiên, cũng có đồ ngốc lăn lộn ở giữa hô, "Mẹ nó, không thả người liền xử lý các ngươi." Hình như bọn hắn thật sự có cái kia năng lực xử lý Tần Mục Dương bọn hắn giống như. Tần Mục Dương cũng không có nghĩ đến sự tình có thể như thế dễ dàng giải quyết, hắn nhịn không được thở dài. Hình như đối thủ này cứ như vậy bị đè lại, hắn còn có chút chưa đủ nghiền giống như. Tiểu chữ tiếng Anh huynh đệ. Tần Mục Dương cúi đầu xuống, trên cao nhìn xuống đối bị đè lại hình xăm mặt nói, chúng ta thật không có ác ý, chỉ là muốn ở chỗ này qua đêm, sau đó tìm một chút vật tư, chờ Hồng Thủy thối lui liền rời đi. Hình xăm mặt một mặt không tin nhìn xem hắn. Không có ác ý người, thật như thế biết đánh nhau sao? Hắn tuy nói bị kiềm chế ở, nhưng vẫn là không có chút nào muốn khuất phục bộ dạng, thậm chí còn đối phía sau những cái kia hình xăm tiểu tử hô, đừng qua ta, xử lý bọn hắn. Tần Mục Dương nhịn không được cười ra tiếng, các ngươi đều nghĩ như thế nằm trên mặt đất nói chuyện sao? Lý Minh Xuyên bọn hắn cầm vũ khí, đều nhịp hướng phía trước tới gần một bước. Dù sao nhân số so hình xăm tiểu tử bọn hắn nhiều, khí thế cũng so với bọn họ đủ, cứ như vậy hướng phía trước đi một bước, bọn hắn cũng không dám động. Bọn hắn đã theo trong đáy lòng minh bạch, nếu quả thật muốn cứng đối cứng, đoán chừng sẽ toàn bộ đều cùng hình xăm mặt đồng dạng tại trên mặt đất nằm nói chuyện. Cũng may nhìn qua đối phương cũng không có muốn thống hạ sát thủ tâm, chỉ là muốn đàm phán. Tần Mục Dương nhìn chằm chằm hình xăm mặt, biết ngươi là đội ngũ lao đại, chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Ngươi để ta tại trên mặt đất nằm cùng ngươi nói. Hình xăm mặt hỏi. A, không phải vậy đâu. Tần Mục Dương làm bộ rụt lại cái cổ. Ngươi có thể là muốn giết chúng ta, ngươi để chúng ta trong đêm lăn ra thành đi, ta rất sợ hai phía ngoài zombie, ngươi không biết sao? Chương 562, là đùa giỡn đâu, chương 562, là đùa giỡn đâu. Hình xăm mặt nhìn xem Tần Mục Dương cái kia một bộ tiện hề hề biểu lộ, thật hận không thể nhảy lên cho hắn một quyền. Nhưng mà, hắn hiện tại chỉ có cái cổ có thể động, cho nên chỉ là bẻ bẻ cổ, đứng vững Tần Mục Dương tấm kia muốn ăn đòn mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Các ngươi đám người này, căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Hình xăm mặt bắt đầu lên án, các ngươi sẽ chỉ ngồi mát ăn bát vàng, nghĩ từ người khác nơi đó làm vật tư. Đây là chúng ta quét dọn qua quảng trường, dựa vào cái gì các ngươi một cái zombie không giết, một người không tổn thất liền nghĩ tại chỗ này qua đêm, hơn nữa còn muốn làm điểm vật tư đi. Các ngươi không có chút nào trả giá, liền hái người khác thành quả lao động. Các ngươi túi sách bên trong những cái kia quả đào, tất cả đều là chúng ta tân tân khổ khổ quản lý đi ra, chúng ta bón phân, xách nước đi tới, lại còn một cái cũng chưa ăn đến, các ngươi cứ như vậy hái đi. Nếu không phải nhìn các ngươi mang theo hải tử, từ các ngươi vào thành, chúng ta liền đi ra cùng các ngươi đọc thủ. Ngươi lai, Tần Mục Dương bọn hắn hái những cái kia quả đào vậy mà là những người này quản lý đi ra. Khó trách lúc ấy Tần Mục Dương cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì một năm không có người quản lý quả đào còn có thể kết như vậy nhiều lớn như vậy, bắt đầu ăn lại ngọt lại hương, trình độ rất đầy đủ. Nghĩ như vậy, Tần Mục Dương trong lòng còn có chút áy náy. Bọn hắn không tim không phổi hái người khác vất vả trồng ra đến quả đào, lại nên ngang xông vào người khác thanh lý đi ra quảng trường, thậm chí nửa đêm cầm đèn tin chiếu người khác camera, còn vọng tưởng từ nơi này làm chút vật tư lại đi. Càng tức giận người chính là, hiện tại bọn hắn còn đem người ta lão đại đè xuống đất, căn bản không cho người ta động một cái. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ đối phương mới là người bị hại. Hung thần ác sát mang theo hình xăm, tựa như một bữa cơm có thể ăn 10 cái tiểu hài người bị hại. Tần Mục Dương thu hồi cười đùa tí từng bộ dạng, cũng lấy ra chân tâm muốn trò chuyện tư thái. Bất quá, hắn cũng không có để Cao Phi bọn hắn thả ra hình xăm mặt, dù sao vừa vặn làm như thế chuyện quá đáng, hắn lo lắng thả ra hình xăm mặt, đối phương lại sẽ nâng bữa muốn chơi hắn. Đến lúc đó còn phải làm phiền Cao Phi bọn hắn đợi ngã, cần gì chứ? Chúng ta quả thật có chút mạo phạm, nhưng ngươi xem chúng ta đội ngũ bên trong có tiểu hài, còn có cụt một tay đại hiệp, thật rất không tiện. Lại nói, tận thế, chúng ta làm nhân loại có phải là có lẽ đoàn kết thân mật? Chúng ta đợi Hồng Thủy thối lui liền rời đi. Nhưng Tần Mục Dương lời nói tựa hồ không có thuyết phục đối phương. Đối phương có chút toàn cơ bắp, rất cố chấp. Quy củ của chúng ta không thể thay đổi. Hình xăm mặt nói, ngươi đều tại trong tay chúng ta, còn có cái gì không thể thay đổi? Cao Phi giơ tay lên, có tin ta hay không lại cho ngươi hai bàn tay? Có tin hay không là chúng ta đem các ngươi đều cho giết? Không có khả năng, các ngươi không phải như vậy đội ngũ. Mang theo tiểu hải cùng thương binh, không thể lại như thế tàn bạo. Cái này thật đúng là để hình xăm mặt cho nói đúng, thế nhưng không giết người, đánh người Cao Phi vẫn là rất am hiểu. Hắn ba ba lại cho hình xăm mặt hai lần, trong miệng còn nói, ngượng ngùng á huynh đệ, ta tay này hắn không nghe sai khiến. Bởi vì đối phương thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải là loại kia người xấu cảm giác, Tần Mục Dương bọn hắn cũng không tốt thống hạ sát thủ gì đó. Cứ việc đối phương trang nhị ngũ bắt bạn, trên thân còn có hình xăm. Thế nhưng Tần Mục Dương phát hiện hình xăm tại trên mặt đất ma sát về sau, vậy mà rơi. Đó là dán đi lên hình xăm dán, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính hình xăm. Khó trách Tần Mục Dương cảm giác có khả năng ở trên mặt hình xăm ngon nhân, không nên tại bị Cao Phi rút bạt hại sau đó có một nháy mắt lộ ra tựa như rất ủy khuất rất khó chịu biểu lộ. Nếu như không cân nhắc những cái kia hình xăm dán, kỳ thật trước mắt những này tiểu tử cùng Tần Mục Dương bọn hắn niên kỷ không chênh lệch nhiều, thật có chút vô cùng đáng thương bộ dạng. Tần Mục Dương có chút dở khóc dở cười. Hình xăm mặt còn tại mạnh miệng, đột nhiên một bó đèn tin chỉ từ đường phố đối diện chiếu tới. Tần Mục Dương ngẩng đầu, còn không có thấy rõ trước mặt là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến một cái giàn mua lại có thanh âm uy nghiêm thấp giọng nói, "Thành tử, đêm hôm khuya khoắt các ngươi lại tại làm cái gì? Không cho phép tùy tiện đả thương người." Tần Mục Dương lần theo chiếu tới ánh đèn, phát hiện đường quốc lộ đối diện có cái thoạt nhìn cùng đậu đậu không chênh lệch nhiều nam hải, đẩy một cái xe lăn dừng ở ven đường. Trên xe lăn ngồi một vị râu dài râu trắng lão nhân, cầm một chi đèn tin chiếu vào bọn hắn. Hiển nhiên, vừa rồi tiếng nói chuyện chính là đến từ lão nhân. Xem ra là những người trẻ tuổi kia ban đêm khiêng búa đi ra kinh động đến lão nhân rất không yên tâm, cho nên đi ra nhìn xem. Bất quá làm lão nhân nhìn thấy thành tử bị đè ở trên đất căn bản không thể động đậy thời điểm, hắn râu bạc trắng đều tùy theo run rẩy. Các ngươi chớ làm tổn thương thành tử, hắn là cái hảo hải tử. Râu bạc trắng lão nhân hướng Tần Mục Dương nói. Thành tử tại trên mặt đất uốn éo một cái cổ, lão đầu, ngươi cút trở về cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hắn còn muốn trang loại kia lãnh khốc vô tình lưu manh bộ dáng, thế nhưng từ khi trên người hắn hình xăm bị mặt đất cọ rơi về sau, Tần Mục Dương đối hắn liền hoàn toàn đổi cái nhìn. Lại nhìn thấy đường phố đối diện lão nhân cùng tiểu hải, Tần Mục Dương trong lòng đã đoán được cái gì. Lão nhân đưa tay lay xe lăn bánh xe, muốn tới gần Tần Mục Dương, không nên thương tổn bọn hắn, đều là hảo hải tử, đều là hảo hải tử. Được rồi, lão Cao, Lâm Vũ, thả người đi. Tần Mục Dương nói. Cao Phi bọn hắn thả ra thành tử ngồi xuống, sờ lên chính mình có chút sưng đỏ gò má, lại dùng tay đem mặt chặn lại, tựa hồ không muốn để cho lão nhân nhìn thấy mặt của hắn. Lão đầu, ngươi trở về, chúng ta chỗ này trò đùa đây. Thành tử nói xong, đối còn giơ đầu đũa lên các đồng bạn phất phất tay, bọn hắn liền đem trong tay búa buông xuống, tiểu bằng, đem ra đẩy trở về, không cho phép đi ra. Đúng vậy, chúng ta đùa giỡn đây. Tần Mục Dương cười nói. Cái kia đẩy xe lăn tiểu hải tựa hồ rất sợ thành tử, lập tức nhẹ gật đầu, đem xe lăn đẩy phải bay nhanh, cho lão đầu sóc phải lên bên dưới chập trùng, rất nhanh biến mất tại đường phố đối diện kiến trúc bên trong. Tần Mục Dương lại đem ánh mắt thả lại thành tử trên thân, phát hiện hắn đã không có vừa mới bắt đầu như vậy vênh váo hung hăng bộ dạng, nhất là sưng lên nửa bên mặt, nhìn qua có chút tội nghiệp. Cao Phi còn cần phải hết chuyện để nói, ngươi mặt này cùng ta ba ngày nếm qua một cái quả đào rất giống, trong trắng lộ hồng, mập mạp. Thành tử nhìn Cao Phi một cái, không nói gì. Tần Mục Dương chủ động đưa tay tới, ngươi tốt, ta gọi Tần Mục Dương, quấy dậy. Tần Mục Dương là rất thật lòng nói đoạn này lời nói. Thành tử do dự một chút, cũng đưa tay qua đây cùng Tần Mục Dương nắm tại cùng một chỗ, mạnh thành. Song phương lĩnh đội như vậy hài hòa đem tay nắm tại cùng một chỗ, đại gia tự nhiên cũng không có vừa rồi Dương cung bạt kiếm bộ dạng, nhộn nhịp vung vũ khí xuống, giống như là đóng vai phụ nhân vật tháo xuống khăn trùng đầu, vậy mà còn ngồi xuống cùng một chỗ, cười nói. Lý Thành Quân trong tay cầm nửa khối gạch, còn hướng trong đó một cái tiểu tử hỏi thăm bọn hắn hình xăm rắn là chỗ nào làm, rất đẹp, hắn cũng muốn làm một cái. Mà cái kia tiểu tử thì là nói bọn hắn còn nhiều, rất nhiều, nếu là Lý Thành Quân thích, có thể tiện hắn một chút. Bọn hắn không thèm để ý chút nào trên người mình hình xăm bị vạch trần là dán đi lên, bởi vì bọn họ lao đại, thành tử trên thân quan công, đao trong tay đều đã cỏ rơi. Chương 563, ta trộm cũng có đạo, chương 563, ta trộm cũng có đạo. Bởi vì Tần Mục Dương bọn hắn trong đội ngũ có tiểu hài, có tổn thương nhân viên, hơn nữa thoạt nhìn đều bị chiếu cố rất tốt. Bởi vì Tần Mục Dương đối vừa rồi râu bạc trắng lao nhân nói, bọn hắn chỉ là đang đùa giỡn. Bởi vì Tần Mục Dương chủ động đưa tay ra, cũng không có bởi vì chiếm thượng phong mà làm ra cái gì chuyện quá đáng. Thành tử đối Tần Mục Dương bọn hắn cảnh giác buông lỏng, thậm chí đã theo trong nội tâm tiếp nhận Tần Mục Dương bọn hắn. Tại thành tử trong lòng, Tần Mục Dương đám người coi là tận thế một dòng nước trong. Mà Tần Mục Dương không có đối thành tử bọn hắn ra tay đánh nhau, đồng thời chủ động bắt tay giảng hòa, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. đối phương không có đột nhiên tập kích, đối phương thoạt nhìn cũng không có quá nhiều đánh nhau kinh nghiệm, chỉ là nghĩ dọa người, trên người đối phương hình xăm là dán đi lên, đối phương đội ngũ bên trong vậy mà tồn tại cần ngồi tại trên xe lăn lão nhân, còn có cùng đầu đầu không chênh lệch nhiều hài tử, đối phương lắp đặt giám sát địa điểm là một cái viện dưỡng lao cửa ra vào. Chỉ là mặt ngoài nhìn thấy những này, Tần Mục Dương liền biết đại khái đối phương là tình huống như thế nào. Giờ phút này, đại gia ngồi xuống nói chuyện, Tần Mục Dương cùng Thành Tử hai người tựa như nhận biết nhiều năm bạn tốt, lẫn nhau minh bạch đối phương khó xử tính cách. Tần Mục Dương trước tiên mở miệng nói, hái các ngươi quả đảo là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta là thật không nghĩ tới những này quả đảo là có người quản lý. Tần Mục Dương quay đầu nhìn thoáng qua Cao Phi, để đại gia đem còn lại quả đảo đều lấy ra cho Mạnh Thành huynh đệ bọn hắn. Thành Tử cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói ra, lưu hai cái cho Tiểu Hải. Thành Tử thủ hạ đám người kia lập tức bắt đầu thu quả đảo, đồng thời cho đậu đậu lưu lại hai cái lại lớn lại đỏ. Tần Mục Dương nhìn xem Thành Tử thủ hạ người, tiếp tục nói, chúng ta cũng không phải là muốn hái người khác thành quả lao động, cũng không phải chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta trả giá qua rất nhiều, mất đi rất nhiều. Hán, đeo qua đồng đội thi thể. Tần Mục Dương ngón tay chỉ hướng Lương Đông Thăng. Là Lương Đông Thăng đem Vương Hàn thi thể con về doanh địa đi chôn. Sau đó đầu ngón tay của hắn lại chỉ hướng Lý Minh Xuyên, hắn, vì công chính, tự tay giết chết hơn người. Tần Mục Dương nói là Lý Minh Xuyên cho rằng Trương Cẩn chết rồi, thế là lấy dũng khí dùng đũa chặt ra một người đầu sự tình. Bị cho rằng là gây bên trong gây tức giận Lý Minh Xuyên là đội ngũ bên trong cái thứ nhất có dũng khí người giết người. Tuy nói Lý Minh Xuyên trong lòng nghĩ chính là báo thủ, nhưng hắn đúng là theo đuổi công chính, theo đuổi chính nghĩa người. Hắn giết người tuy nói không có hại chết Trương Cẩn, lại hại chết thành trong thôn nhiều người như vậy. Cho nên Tần Mục Dương khoa trương Lý Minh Xuyên vì theo đuổi công chính giết người, cũng không có sai. Ngay sau đó, Tần Mục Dương lại đem ngón tay hướng Chu Dã, nàng là bác sĩ, nàng cứu vớt qua rất nhiều người. Ánh mắt của Thành Tử tại đại gia trên thân di động tới, tựa hồ có chút hối hận vừa rồi chính mình nói ra những lời kia. Mỗi một người bọn hắn đều không phải ngồi mát ăn bát vàng người. Tần Mục Dương nói, xin không nên hiểu lầm bọn hắn. Thật xin lỗi, chúng ta gặp quá nhiều không nghĩ trả giá, chỉ muốn được đến người. Thành Tử nói, chúng ta thời gian cũng không sống khá giả, chúng ta nội tâm cũng rất biệt khuất, hơn nữa rất nhiều chuyện không thể để các lao nhân biết. Thành Tử mở ra máy hát, bắt đầu nói liên quan tới bọn hắn sự tình. Bọn hắn tại tận thế tiến đến phía trước đúng là một chút tiểu lưu manh, lẫn vào không thế nào tốt loại kia. Bọn hắn đến từ địa phương khác nhau, nhưng cũng tới từ giống nhau địa phương. Bọn hắn đều đến từ nông thôn. Trong nhà nhà khó, không có tiền, có sinh bệnh thân nhân hoặc là có tuổi nhỏ đệ đệ muội muội cần đến trường. Thậm chí là gia đình độc thân, cô nhi loại hình. Bọn hắn tiến vào thành thị, tại từng cái địa phương làm học đồ, tính toán học cái thành thạo một nghề, tương lai có khả năng tại thành thị đứng vững góc chân, có khả năng nuôi sống xa tại trong thôn người nhà. Hàn điện, cắt tóc, sửa chữa ô tô, máy xúc, khoa điện đồng, thợ mộc, năng lượng mặt trời lắp đặt. Hoặc là đưa chuyển phát nhanh, làm nhân viên giao đồ ăn, tại công trường làm thiết công. Đây chính là bọn họ hay làm sự tình. Bọn hắn ngành nghề có thể nói là cái gì cần có đều có. Bởi vì rời đi quê quán, đi tới không có người nào ý vị thành thị, không có người dạy dục bọn hắn, không có người thật lòng trợ giúp bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Bọn hắn bị trước mắt đồ vật dụ hoặc lấy, cũng bị người trước mắt trô khinh thường, cho nên bọn hắn giả bộ chính mình rất đáng sợ bộ dáng, dùng bên ngoài giữ tận đến đối chống chọi người khác xem thường ánh mắt. Bọn hắn có chút dưỡng thành trộm vặt móc túi thói quen, chiếm một điểm nhỏ tiện nghi, có khả năng tiết kiệm mấy chục khối tiền, bọn hắn vì thế cảm thấy tự hào cùng thỏa mãn. Bọn hắn một phương diện có đến từ nông thôn tự ti cùng ác tục, một phương diện lại mang loại kia thuần phát cùng thiện lương. Bọn hắn không ngừng làm chuyện xấu, nhưng lại đang cố gắng trợ giúp người khác. Chúng ta trộm người khác đồ vật, thế nhưng cũng không phải chỉ là vì chính mình trộm. Thanh Tử tựa hồ không hề cảm thấy trộm đồ có cái gì không đúng, chúng ta trộm đối thủ thức ăn ngoài, ai bảo bọn hắn lén lút cho chúng ta chơi ngáng chân. Chúng ta đem trộm được cơm phân cho không có tiền ăn cơm huynh đệ, hoặc là đưa cho hải tử đáng thương bọn họ ăn. Tần Mục Dương phỏng đoán những cái kia xem như đối thủ của bọn họ nhân viên giao đồ ăn, cũng hẳn là đến từ tương đối nghèo khó gia đình. Nhưng hắn không cách nào đi bình phán chuyện này. Tất cả thiện hoặc là ác, đều không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Trộm thức ăn ngoài không đúng, thế nhưng Tần Mục Dương như thế nào đi cho đối phương giải thích? Nếu như là chính Tần Mục Dương gặp phải loại này sự tình, nếu như chính mình không có văn hóa, đến từ nông thôn, thế nhưng ở trong thành thị bị người chơi bừa, bị người chơi ngắn chân, chính mình thật sự có thể phân rõ loại này trộm vặt móc túi đến cùng phải hay không chính xác. Ngoại trừ trộm thức ăn ngoài, bọn hắn sẽ còn mượn gió bẻ măng. Đều là người có tiền, thiếu như vậy một chút đồ vật không quan trọng, bọn hắn tiền, có chút bản thân liền lai lịch bất chính. Thanh Tử nói, chúng ta trộm được đồ vật không chỉ là vì chính mình. Chúng ta đây là trộm cũng có đạo. Chúng ta là hiệp khách nghĩa chi sĩ. Những này đến từ nông thôn người, bọn hắn tại trong thành thị tìm tới đồng loại, lấy Thành Tử làm trung tâm tụ tập cùng một chỗ. Tiểu lưu manh cái này thân phận là người khác cho bọn hắn, kỳ thật bọn hắn cũng tại mê man, tìm không được chính mình định vị. Bọn hắn dùng phương thức của mình đối kháng vận mệnh bất công, đối kháng đem bọn hắn nuốt hết thành thị dòng lũ. Bọn hắn có chính mình làm việc chuẩn tắc, có chính mình sinh tồn chi đạo. Mà bọn hắn cũng tại càng thêm bị thành thị bài xích, bọn hắn vĩnh viễn tại chỗ này không cách nào đặt chân. Mãi đến có một ngày Thành Tử bọn hắn trộm đến một dương lão nhân mặc quần áo, đưa đến viện dưỡng lao đi. Viện dưỡng lao bên trong những lão nhân này đều là không nhà để về năm bảo hộ loại hình. Bình thường hiếm có người đi xem bọn hắn, trừ phi là cái gì đơn vị công ty gì có nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mới sẽ đến nơi đây đi dạo một vòng. Thanh Tử bọn hắn nhìn thấy những cái kia lão nhân bộ dáng, so với bọn họ còn muốn khổ. Bọn hắn tự nhận là chính mình đến từ nông thôn, chính là cái này thành thị tầng dưới chót nhất người. Nhưng những lão nhân này mới là, bọn hắn thậm chí trôi qua liền kẻ lang thang cũng không bằng. Nhưng là những này liền kẻ lang thang cũng không bằng lão nhân cứu vớt Thành Tử bọn hắn, cứu vớt trái tim của bọn họ. Chương 564, cái gọi là tiểu lưu manh, chương 564, cái gọi là tiểu lưu manh. Viện dưỡng lão lão nhân tại thành tử bọn hắn chiếu cố phía dưới, dần dần cảm thấy chính mình sống đến còn giống người. Mà thành tử bọn hắn cũng cảm thấy chính mình giống người, mặc dù bọn hắn vẫn sẽ có trộm vặt móc túi hành động. Đương nhiên, bọn hắn làm những chuyện này không có khả năng để các lão nhân biết. Tại lão nhân nơi đó tìm về còn sống cảm giác, thành tử bọn hắn lại phát hiện một cái viện mồ côi, bên trong đều là một chút bởi vì đủ loại nguyên nhân bị ném bỏ hài tử. Những hài tử này hoặc là để bọn hắn nhớ tới chính mình những cái kia bị ném ở quê quán đóng giữ nhi tử nữ nhi, hoặc là để bọn hắn nhớ tới tuổi nhỏ đệ đệ muội muội. Thế là, bọn hắn trộm nhiều thứ hơn, để có khả năng đang chiếu cố các lão nhân đồng thời, còn có thể bận tâm những đứa bé này. Thời gian cứ như vậy hỗn loạn trải qua, thành tử cảm thấy sẽ có một ngày bọn hắn bên trong sẽ có người phát đại tài, sau đó mang theo mọi người cùng nhau làm kiếm tiền mua bán, để viện mồ côi hài tử cùng viện dưỡng lao lao nhân đều vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, để người trong thành đều cần dựa vào bọn hắn hơi thở. Nhưng mà một ngày như vậy cũng không có tới, zombie bạo phát. Bọn hắn bị vây ở trong thành, không cách nào lặn lội đường xa trở lại chính mình quê quán. Mọi người gom lại thành tử nơi đó, hy vọng thành tử có thể cầm cái chủ ý. Thành tử ý nghĩ rất đơn giản, bọn hắn đều là đến từ địa phương khác nhau, nếu như muốn trở lại xã, nhất định chỉ có thể một mình lên đường. Cho dù có khả năng tại trong thành thị trùng hợp tìm tới đồng hương, cũng không có khả năng tín nhiệm những người kia, cùng những người kia cùng một chỗ kết bạn mà đi. Bởi vì người bên cạnh rất có thể sẽ vì một điểm vật tư, liền phản bội đồng đội, dù sao cũng là lâm thời tạo thành đội ngũ, thành tử bọn hắn cảnh giác là rất mạnh. Thành tử nói, nếu quê quán không thể quay về, không nên quên chúng ta trong thành là vẫn là có thân nhân, những cái kia viện dưỡng lao lão nhân và phúc lợi viện hải tử. Bọn hắn quyết định đem lão nhân cùng hải tử tập hợp một chỗ, cùng một chỗ ngăn cản cái này tận thế tàn khốc. Đương nhiên, thành tử thủ hạ các huynh đệ cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Có người nửa đường mà chạy, không biết cuối cùng là không về tới quê quán, vẫn là chết ở nửa đường. Có người trốn, phía sau lại tìm trở về, nói trên đường rất gian nguy, còn không bằng trốn tại trong thành thị cùng các huynh đệ cùng một chỗ. Chạy trốn người thành tử bọn hắn không có phần nàn, trở về người như cũng bị tiếp nhận. Viện dưỡng lao lao nhân và phúc lợi viện hải tử bị trở thành là vương hữu, bị nhân viên quản lý hoàn toàn từ bỏ. Thành tử bọn hắn đi tìm thời điểm, lão nhân cùng hải tử đều không có còn lại bao nhiêu. Bọn hắn mai táng qua đời lão nhân cùng hải tử, đem mọi người tập trung đến đường phố đối diện viện dưỡng lao bên trong. Đã từng bọn hắn bị người xem thường thành thạo một nghề, vào lúc này lại phát huy tác dụng trọng yếu. Bọn hắn đi năng lượng mặt trời tấm, có khả năng cung cấp một chút cơ bản dùng điện, cho lão nhân chữa bệnh khí giới cung cấp điện, cũng cho bọn nhỏ tại mùa đông nấu nước nóng rửa mặt. Bọn hắn hàn vật liệu thép, tại phụ cận đầu đường bên trên đều hàn bên trên bền chắc rào chắn, lại đem khu vực bên trong dọn bị dọn dẹp sạch sẽ, cam đoan phụ cận một mảnh an toàn. Dạng này bọn hắn có thể để cho bọn nhỏ đi ra hoạt động, để các lão nhân đi ra tiếp thu đầy đủ chiếu sáng. Bọn hắn mỗi một cái tay nghề đều thành sống tiếp chống đỡ. Nhưng vật tư thiếu vẫn là để bọn hắn cảm nhận được áp lực, bọn hắn lục soát khắp toàn thành, bị cái khác người sống sót ức hiếp, lại hoặc là ngược lại đi ức hiếp cái khác người sống sót. Về sau bọn hắn phát hiện, kỳ thật rất nhiều người mặt ngoài nhìn xem gan lớn, thực tế chính là hồ giấy. Không phải ai nắm đấm lớn người nào liền có thể thắng, mà là người nào có thể thông suốt phải đi ra ngoài, người nào liền có thể thắng. Bọn hắn đã từng được gọi là tiểu lưu manh, bây giờ dứt khoát liền giả dạng làm tiểu lưu manh bộ dạng. Bọn hắn làm đến đại lượng hình xăm dán, dán phải tự mình toàn thân tựa như tiến thuốc nhuộm trong vạc nhiễm qua một lần đồng dạng. Sau đó bọn hắn còn lấy được giống nhau như lúc lơi bộ lớn, dùng lôi kéo nhị ngũ bắt vạn bộ dạng đem đúa gánh tại trên vai. Biến thành bộ này hóa trang về sau, bọn hắn gần như không có lại bị ức hiếp qua, cùng bọn hắn cùng một chỗ cấp vật tư nhân sinh sợ bị bọn hắn chém chết, đều sẽ gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ vật tư chạy trốn. Bọn hắn gần như mọi việc đều thuận lợi, nhưng không phải 100%. Càng về sau, vật tư càng thiếu hụt, mà bọn hắn gặp phải người cũng càng ngày càng khó đối phó. Những người kia biết nếu như không liều mạng liền sẽ bị chết đói, song phương không thể không buộc phát chiến đấu. Có đôi khi sẽ thắng, có đôi khi sẽ thua. Có đôi khi, bọn hắn cũng sẽ bởi vậy tổn thất đồng đội. Những chuyện này, bọn hắn từ trước đến nay không có để lão nhân cùng hài tử bọn họ biết qua, bọn hắn hết tất cả năng lực bảo hộ lấy lão nhân hài tử, tựa như đang bảo vệ phụ mẫu người thân, bảo vệ chính mình hài tử. Chúng ta đã giết người. Thanh tử nói đến rất tự hào. Kết quả Giang Viễn Phàm rất bình tĩnh ở một bên nói ra, liền giết như vậy một lần đi. Các ngươi mỗi lần đều là đe dọa, gần như mỗi lần đều có thể thành công. Đánh nhau thời điểm, cũng sẽ không đánh ra nhân mạng, các ngươi mặc dù là gan lớn, nhưng đối với giết người vẫn là có hoảng hốt. Giang Viễn Phàm đã theo vừa rồi thành tử bọn hắn biểu hiện bên trong thăm dò rõ ràng trái tim của bọn họ lý. Thành tử nói bên trong có khoa trương thành phần, bọn hắn vẫn luôn là lấy đe dọa người khác thủ thắng, một lần duy nhất hẳn là gặp tội ác tẩy trời người xấu, bọn hắn lợi dụng giám sát, tại ban đêm đánh lén những người kia. Đó là bọn họ duy nhất một lần giết người kinh lịch. Bất quá bọn hắn mới vừa rồi không có lập tức hạ thủ đánh nhau, đúng là bởi vì nhìn thấy đội ngũ bên trong có hải tử cùng thương binh, thậm chí còn có thoạt nhìn rất nhu nhược nữ sinh. Lại nhìn thấy Tần Mục Dương trên người bọn họ mặc trung lão niên trang phục, một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng. Thành tử cảm thấy nhìn thấy đã từng chính mình. Nhìn thấy zombie bộc phát phía trước đáng thương nhưng lại mang theo thiện ý chính mình. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại không thiện lương, vì nuôi sống lao nhân cùng hài tử bọn họ có đôi khi sẽ đánh kiếp cái khác người sống sót. Chúng ta làm sự tình, các ngươi ngàn vạn không thể tiết lộ cho lão nhân cùng hài tử bọn họ. Thanh tử nói với Tần Mục Dương, các ngươi cũng không thể tiến viện dưỡng lao bên trong, ngay ở chỗ này à, chờ Hồng Thủy lui các ngươi liền đi. Tần Mục Dương biết, Thanh tử đối với bọn họ không phải hoàn toàn yên tâm, lo lắng bọn hắn đến viện dưỡng lao bên trong đi tổn thương lão nhân hoặc là hài tử. Tần Mục Dương tỏ ra là đã hiểu, lập tức hỏi, kệ bên này chỗ nào có thể làm đến đồ ăn cùng vũ khí? Ống thép thép gì đó. Thanh tử cười lạnh một tiếng, đồ ăn. Chúng ta cũng thiếu cái này, ngươi nếu biết rõ nào có, nói cho ta một tiếng. Đến mức vũ khí, cái này mấy con phố chính các ngươi tìm đi. Tần Mục Dương thở dài một hơi. Đúng vậy à, nếu là thành tử bọn hắn có đồ ăn, khẳng định cũng sẽ không nói cho chính mình, dù sao bọn hắn cũng cần nuôi sống gia đình, có như vậy nhiều lão nhân cùng hải tử muốn nuôi. Vậy chúng ta bắt đầu từ ngày mai tại phụ cận tìm kiếm thức ăn cũng không có vấn đề a? Sẽ không ảnh hưởng các ngươi cái gì a? Tần Mục Dương có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao lương của bọn hắn bao thật mau hết sạch. Không có vấn đề. Bất quá kể bên này thật không có gì. Một năm, sớm bị chúng ta đào phải sạch sẽ. Thành Tử thoáng suy nghĩ một chút, giữa thành ngược lại là có cái siêu thị lớn, không có bị cướp sạch qua. Thế nhưng ai cũng không dám đi, bên kia đều là zombie. Chúng ta nhìn chằm chằm gần một năm, đều không tìm được đi vào cơ hội. Các ngươi có thể đi nhìn xem, bất quá khuyên các ngươi không muốn đi vào, rất dễ dàng mất mạng. Chương 565, Thành Tử ký thác, chương 565, Thành Tử ký thác. Thành Tử bọn hắn đám người này rất có ý tứ. Một phương diện tựa hồ rất cảnh giác, tại đề phòng Tần Mục Dương bọn hắn, đối với bọn họ biểu hiện ra một loại không tín nhiệm, thậm chí có loại kia rất ám hát phỏng đoán, cho rằng Tần Mục Dương bọn hắn có khả năng sẽ đối viện dưỡng lao lao nhân, tiểu hài hạ thủ, không cho phép bọn hắn tới gần bên kia. Một phương diện lại rất muốn cùng Tần Mục Dương bọn hắn giao lưu, muốn biết tình huống bên ngoài, muốn biết Tần Mục Dương bọn hắn trải qua cái gì, tựa hồ đem Tần Mục Dương bọn hắn trở thành giống như chính mình loại người kia, đồng thời đủ loại căn dặn Tần Mục Dương bọn hắn vị thành bên trong bên nào có an toàn thai hoàng ẩm, bên nào sẽ thông suốt. Tần Mục Dương cùng Giang Viễn Phàm tuy nói không phải duyệt vô số người loại kia người, lại rất có khả năng minh bạch Thành Tử bọn hắn ý nghĩ, cũng biết bọn hắn loại người này, nhưng thật ra là không thể nhất hại người loại này. Ít nhất sẽ không đối Tần Mục Dương bọn hắn làm ra chuyện gì. Đây là zombie bộc phát sau đó gặp phải chi thứ nhất có khả năng ổn định lại tâm thần trò chuyện đội ngũ, Thành Tử bọn hắn rất nhiều. Bọn hắn giải thích phía trước gặp qua đội ngũ đều ích kỷ tư lợi, căn bản sẽ không giống Tần Mục Dương bọn hắn loại này đem hài tử cùng thương binh mang tại đội ngũ bên trong. Bởi vì hài tử cùng thương binh là vương hữu. Nhiều lắm là tại zombie mới vừa bộc phát thời điểm, lương tâm còn chưa mẫn diệt thời điểm làm dáng một chút. Thời gian dài, lương tâm bị ma diệt, liền chính mình hài tử cũng có thể bỏ qua. Cái này liền giống như trước người thường nói bệnh lâu trước giường không có hiếu tử không có sức chiến đấu người, liền cùng cái này bệnh lâu người không có gì khác biệt, cũng có thể hy sinh đối tượng. Tần Mục Dương bọn hắn lại là vừa vặn ngược lại. Bọn hắn bởi vì trường kỳ ở chung, ngược lại là có tình cảm, càng thêm không nỡ đi từ bỏ bất kỳ một cái nào đồng đội. Đoán chừng Thành Tử bọn hắn cũng là dạng này, cùng lão nhân tiểu hài trường kỳ ở chung phía dưới, cứ việc hậu kỳ đã biến thành gánh nặng rất lớn, nhưng cũng không nỡ từ bỏ bất kỳ một cái nào. Cho dù khó khăn, cũng phải nỗ lực kéo lấy cả chi đội ngũ dịch chuyển về phía trước động. Lão nhân cùng hài tử bọn họ kỳ thật đều trả không hết sở ngoại giới đến cùng phát sinh cái gì. Thành Tử nói, do bí loại này đồ vật vô luận là đối lão nhân cùng hài tử đến nói, đều là chưa bao giờ nghe đồ vật. Bọn hắn chỉ biết là bên ngoài có một loại đáng sợ virus bạo phát, lây bệnh liền sẽ chết. Rất nhiều lão nhân đều là trải qua những năm trước đây trận kia đáng sợ bệnh truyền nhiễm, cho nên bọn hắn tiếp thu hiện tại tình huống này, minh bạch cái này hiện nay loại này virus thật đáng sợ, đã khống chế không nổi. Nhưng bọn hắn không biết là, đã đến nhân loại cùng nhân loại lẫn nhau tàn sát mới có thể còn sống trình độ. Bọn hắn vẫn cho là chúng ta cầm về đồ ăn là chính phủ phân phát, từ trước đến nay không biết chúng ta ở bên ngoài cần khắp nơi tìm kiếm, cần dọa người hoặc là giết người mới có thể lấy được một chút xíu vật tư. Những cái kia ở bên ngoài mất đi sinh mệnh các huynh đệ, chúng ta đối các lão nhân nói là lây nhiễm virus bị kéo đi trị liệu, bọn hắn có lẽ là tin tưởng, có lẽ biết những người kia mãi mãi đều không về được. Nếu để cho các lão nhân biết thế giới hiện nay biến thành bộ dáng gì, bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý tiếp tục liên lụy chúng ta. Cho nên, mời các ngươi đừng đối lão nhân cùng hài tử bọn họ nói thêm cái gì. Thành Tử hy vọng Tần Mục Dương bọn hắn cùng một chỗ trợ giúp thủ hộ lão nhân bọn hắn trong đáy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, để bọn hắn tiếp tục sống sót. Rất nhiều lão nhân sống đều là bởi vì trong lòng có chờ đợi. Nếu như một khi mất đi chờ đợi, một khi không có muốn tiếp tục sống tiếp ý nghĩ, cho dù là không sinh bệnh, thân thể cũng sẽ chậm rãi sụp đổ mất, rất chết nhanh vong. Nhìn thấy Tần Mục Dương bọn hắn gật đầu, đồng ý giúp đỡ bảo thủ cái này yếu ớt bí mật, Thành Tử mới tựa như tự rêu nói ra, nói thật, nếu như không có bọn hắn, ta cũng không biết nên sống thế nào đi xuống. Nếu như lão nhân cùng hài tử bọn họ cũng không có, ta cảm giác ta sống cũng không có ý nghĩa gì như vậy. Một cái từ nông thôn đến hải tử, vốn nên cùng Tần Mục Dương bọn hắn đồng dạng đi học nhân kỷ, lại bởi vì nghèo khó mà không thể không đi gánh vác một cái nhà trọng lượng. Hắn ở trong thành thị mất phương hướng, tìm không được phương hướng, không có mục tiêu, cảm giác chính mình là một cái trống rỗng người. Hắn tại cứu vớt những cái kia lão nhân cùng hải tử đồng thời, kỳ thật cũng là tại bị cứu vớt. Nếu như mất đi những người này, hắn sẽ trở lại ban đầu đi tới thành thị bên trong mê man trạng thái. Mà lúc kia hắn, nếu như không thể ở trong thành thị đặt chân, ít nhất còn có thể tránh về nông thôn đi. Thời đại này zombie, đói bụng hoặc là đồng loại không giết chết người, vô tận tịch mịch, nhìn không thấy tương lai. Cũng sẽ để cho ngươi đánh mất sống tiếp lòng tin. Phía trước chúng ta dùng một cái phá ra đi ô nhận qua một chút tin tức, nói là có cái gì cấp quốc gia căn cứ tị nạn. Thế nhưng gần nhất căn cứ tị nạn cách chúng ta cũng có hơn mấy trăm km, chúng ta không có cách nào mang theo hải tử cùng lão nhân đi tới, lại không có cách nào đi câu thông đối phương. Thành Tử trải qua lực cùng phía trước Cao Phi cầm ra đi ô nghe được đồ vật rất giống. Cao Phi cho tới hôm nay còn đem cái kia phá ra đi ô mang ở trên người, chờ mong một ngày nào đó có khả năng được nghe lại cái gì thú vị tin tức, bất quá cái kia ra đi ô từ đó về sau căn bản một điểm âm thanh đều không có phát ra qua. Giang Viễn Phàm nhìn một chút Thành Tử, mười phần lãnh đạm nói, cho dù có khả năng liên lạc đến đối phương, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì các ngươi mà đi tới cứu viện. Chứ không nói khoảng cách xa như vậy, bọn hắn muốn đi qua cần vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Liên nói một chút thân thể của các ngươi phần địa vị, cũng không đáng đối phương làm như vậy. Có thể làm cho bọn hắn đi tới cứu viện, ít nhất phải là cái gì nhân viên nghiên cứu hoặc là khoa học kỹ thuật nhân tài loại hình. Giang Viễn Phàm lời nói đến mức rất khó nghe, nhưng tuyệt đối là lời nói thật. Thành Tử lại còn có chút ngây thơ, hắn tranh luận nói, không thể như thế vô tình à, chúng ta là sống sờ sờ người. Giang Viễn Phàm tiếp tục lạnh lùng nói, các ngươi nhiều lắm là cũng chính là mấy chục người. Bọn hắn dựa vào cái gì đến xa như vậy đến chỗ này phương tới cứu các ngươi? ta nghĩ khoảng cách căn cứ tị nạn thêm gần địa phương, có lẽ còn có vượt qua các ngươi số lượng này người sống sót tồn tại, hơn nữa bọn hắn nói không chừng không có nhiều như thế lao nhân cùng tiểu hài, cứu trở về đi về sau cũng có thể gia tăng một bộ phận sức lao động cùng vũ lực a. Những lời này càng thêm ngay thẳng, thành tử cuối cùng tiếp thu, sẽ không có người vô duyên vô cớ đến cứu vớt bọn họ đám người này. Hắn nhắm lại hai mắt, có chút thất vọng nói, hai tháng trước, chúng ta phái ra ba người đi tìm cái kia căn cứ tị nạn. Nghĩ đến nếu quả thật có thể tìm tới, liền có thể cầu cứu, để bọn hắn hỗ trợ cứu giúp lao nhân cùng hài tử bọn họ. Nói đến đây, thành tử âm thanh thấp xuống, không biết ba người bọn hắn còn sống hay không. Tần Mục Dương nhịn không được thở dài. Để ba người đi mấy trăm km bên ngoài tìm kiếm một cái không biết là có hay không luân hãm căn cứ tị nạn, hơn nữa còn muốn để người ta tới cứu viện. Thành tử bọn hắn vẫn là đem thế giới này nghĩ đến quá tốt rồi. Tần Mục Dương thậm chí đều muốn nhịn không được vỗ vỗ vai của hắn, nói một tiếng huynh đệ, ngươi thật sự là so với chúng ta những người này còn muốn trong suốt ngu xuẩn phải nhiều a. Đừng đi nghĩ bọn hắn ba cái. Tần Mục Dương nói, vẫn là nói chuyện ngươi nói cái kia siêu thị à, giới thiệu một chút cái kia siêu thị tình huống. Tần Mục Dương suy nghĩ, nếu quả thật có thể đi siêu thị làm một đợt vật tư, hắn định cho thành tử bọn hắn cũng làm điểm. Chương 566, vừa đồng học thiếu niên, chương 566, vừa đồng học thiếu niên. Thành tử bọn hắn một người nói một câu, rất nhanh liền cho Tần Mục Dương giảng minh bạch hiện nay trong thành tình hình. Hiện nay trong thành dạo chơi zombie số lượng rất nhiều, bởi vì zombie bộc phát sơ kỳ, tòa thành thị này người lây bệnh số lượng cũng rất nhiều. Nếu như dùng Lưu Tử Vi lời nói đến nói, đó chính là tòa thành thị này người có thể kháng thể phổ biến tương đối thấp, cho nên đợt thứ nhất liền trực tiếp thay đổi zombie. Lúc ấy chính phủ rõ ràng thông báo thông tin, để đại gia đợi ở nhà bên trong, thế nhưng rất nhiều người bởi vì những năm trước đây trải qua lần kia cỡ lớn bệnh truyền nhiễm bộc phát, toàn bộ đều rất nôn nóng chạy đến cái gì thương thành, thị trường, siêu thị đi tiến hành tranh mua đủ loại vật phẩm. Sau đó, những người này liền quang vinh bị lây nhiễm, thì chính là nhốt ở bên trong. Kết quả cuối cùng vẫn là bị lây nhiễm. Thị trường bên kia còn dễ nói, bốn phương thông suốt, lây nhiễm giòm bị tụ tập ở bên kia, chậm rãi liền tàng ra. Thế nhưng thương thành cùng siêu thị bên kia liền hoàn toàn khác nhau, bởi vì ở vào một cái tương đối bịt kín hoàn cảnh bên trong, cho nên có thật nhiều giòm bị nhốt ở bên trong ra không được. Không chỉ là dạng này, cái kia phụ cận còn chẳng biết tại sao tụ tập rất nhiều giòm bị đi qua. Thương thành đối với thành tử bọn hắn đến nói cũng không có cái gì trọng yếu, dù sao bên trong đa số đều là một chút cái gì trang phục, đồ trang sức hoặc là thức ăn ngon cửa hàng loại hình loạn thất bát tao cửa hàng. Ở bên ngoài trên đường phố đồng dạng có thể tìm tới những vật này. Thế nhưng cái kia cỡ lớn siêu thị liền không đồng dạng. Bên trong dự trữ vật tư vô cùng phong phú, làm phía ngoài các loại thức ăn bị vơ vét sạch sẽ sau đó, thành tử con mắt của bọn hắn ánh sáng nhìn về phía siêu thị, nhưng căn bản không thể làm gì. Thành tử bọn hắn thấy tận mắt trong tòa thành thị này cái khác người sống sót đi tới siêu thị, kết quả trực tiếp giao phó ở bên trong. Tòa thành thị này người sống sót cũng không nhiều, tại vật tư thiếu sau đó, rất nhiều người đều rời đi. Thành tử bọn hắn bởi vì lão nhân cùng tiểu hài nguyên nhân không cách nào rời đi, hiện tại lại đem hết đạn cả lương, nhưng từ đầu đến cuối không dám đi tới siêu thị. Mặc dù biết bên trong siêu thị chất đầy vật tư, bọn hắn cũng không dám lấy mạng đi cược. Chính mình chết thì chết, có thể những cái kia đường đều đi không được mấy bước lão nhân, còn có chữ đều không biết mấy đứa bé nên làm cái gì. Để bọn hắn trong phòng lẻ loi chơi trọi chờ lấy, sau đó chậm rãi chết đói. Thanh tử tự rêu nói ra, tại lão nhân cùng hài tử trong nội tâm chúng ta có lẽ rất lợi hại đi. Ta đối đãi bọn hắn cũng rất hung. Ta sợ bọn hắn phát hiện cái này phía sau hiện thực đến cùng bộ dáng gì. Nửa năm trước, chúng ta đã từng tại một cái cao trung bên trong gặp phải một cái còn sống học sinh. Hắn bị vây ở trường học bên trong đã thật lâu. Ta lúc đầu không muốn quản hắn, thế nhưng nhìn thấy hắn kia đáng thương ba ba bộ dáng, lại cảm thấy đem hắn ném ở nơi đó có chút không đành lòng. Hắn dù sao cũng là đứa bé, cùng những cái kia không có lương tâm người trưởng thành là không giống. Thanh tử rất am hiểu tại đọc diễn văn thời điểm đem trọng điểm thả tới địa phương khác đi, ví dụ như hiện tại vốn nên là cho Tần Mục Dương bọn hắn cẩn thận nói một chút siêu thị tình huống bên kia, thế nhưng hắn nhưng lại nói đến phía trước kinh lịch phía trên đi. Tần Mục Dương bọn hắn cũng không có đánh gãy, mà là kiên nhẫn nghe lấy. Thanh tử bọn hắn rất ít gặp phải người sống sót, gặp cũng sẽ không dạng này song phương ngồi xuống nói chuyện. Thanh tử bọn hắn có rất nhiều chuyện muốn cùng người chia sẻ, bọn hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, đã không thể cho lão nhân nói, cũng không có khả năng nói cho hài tử nghe. Tần Mục Dương bọn hắn trộm người khác quả đào ăn, nghe người khác nói một chút không liên hệ sự tình có cái gì không đúng. Nhưng thành tử lời nói thực tế quá nhiều, Tần Mục Dương hơi có chút hối hận phía trước trộm đào ăn sự tình. Cái kia học sinh, chúng ta đi cứu hắn thời điểm mới phát hiện, hắn bị vây ở lầu ký túc xá bên trong, cả tòa lầu chỉ còn lại hắn một người sống. Hắn làm sao sống được các ngươi biết không? Hắn ăn chính mình đồng học. Cứ như vậy ăn. Thanh tử mặt bởi vì kích động mà đỏ lên. Có thể tưởng tượng hắn lúc đầu muốn đi cứu một cái đáng thương học sinh, nhìn thấy lại là đầy đất bạch cốt, hơn nữa đều là cái kia hắn cho rằng rất đáng thương học sinh từng chút gặm đi ra. Cái kia học sinh tại nhìn đến thành tử sau đó rất kích động, nhưng thành tử hoài nghi cái kia học sinh không phải là muốn được cứu vớt, chỉ là muốn đem hắn lừa gạt đến lầu ký túc xá bên trong đi ăn rơi. Hắn không có tới gần, mà là để phòng đối phương, đồng thời tính toán cùng đối phương câu thông. Hắn phát hiện cái kia học sinh đã sớm tinh thần không bình thường, nói chuyện dâu ông nọ cắm cằm bà kia, một hồi điên điên khủng khủng, một hồi lại quỳ xuống đến vô cùng đáng thương, cầu xin có thể cho hắn một điểm ăn. Tại bị thành tử vạch trần hắn ăn qua thịt người sau đó, cái kia học sinh có một nháy mắt ánh mắt là trong suốt, tựa như thanh tỉnh ý thức được chuyện này. Sau đó, hắn liền ngay trước thành tử mặt từ lầu ký túc xá bên trên nhảy xuống, tại chỗ tử vong. Đại khái là thanh tỉnh trong nháy mắt đó, biết mình đã làm gì, biết cuộc đời còn lại của mình là không có cách nào gánh vác lấy tự mình làm sự tình sống tiếp đi. Nghe xong thành tử giải thích, bầu không khí rất nặng nề. Cao Phi trầm ngâm một chút, nói ra, vừa đồng học thiếu niên. A. Tần Mục Dương có chút không dám tin tưởng nhìn một chút Cao Phi. Giang Viễn Phàm giải thích, hắn nói Hồ Nam lời nói. Tần Mục Dương nháy mắt sáng tỏ. May mắn Thành Tử nghe không hiểu Cao Phi đang nói cái gì, không phải vậy hai người bọn họ khả năng sẽ bóp, nhất là Thành Tử hiện tại còn đỉnh lấy nửa tấm bị Cao Phi quất xương mặt, như cái sinh khí sông nhỏ đồn, vô cùng đáng thương. Tần Mục Dương sợ Thành Tử lại tiếp tục đi trễ, liền chủ động hỏi một vài vấn đề, mỗi khi phát giác được Thành Tử có muốn rời đi trọng tâm manh mối, Tần Mục Dương kịp thời đặt câu hỏi uốn nắn trở về. Lại hàn huyên một hồi, đêm đã rất sâu, bên ngoài lại bắt đầu tại lấm ta lấm tấm bắt đầu mưa, Thành Tử bọn hắn đứng dậy rời đi, lưu lại Tần Mục Dương bọn người ở tại cửa hàng này trải bên trong qua đêm. Tần Mục Dương đốc thúc đại gia sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai hắn tính toán dẫn người đi siêu thị phụ cận tản bộ một cái, nhìn xem có cơ hội hay không đi vào làm điểm vật tư. Đại gia đã sớm khốn đến không được, nhất là mới vừa rồi còn là giấc mộng bên trong bị trực tiếp đánh thức, sau đó Thành Tử bọn hắn lại tại nơi này bá bán đường này. Tần Mục Dương mới vừa nói xong để đại gia nghỉ ngơi, mấy người liền trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống bất tỉnh nhân sự, so té xỉu nhanh hơn, trong phòng lập tức vang lên liên tục không ngừng tiếng ấy. Tần Mục Dương nhịn không được lắc đầu, nghe đến Giang Viễn Phạm thấp giọng nói, tối nay vẫn là phải gác đêm. Tần Mục Dương ngừ một tiếng. Hắn cùng Giang Viễn Phạm là đồng dạng ý nghĩ. Cho dù Thành Tử nói mảnh này quảng trường bọn hắn đã quét dọn qua, hơn nữa đầu đường đều hàn bên trên rào chắn, là an toàn. Nhưng Tần Mục Dương bọn hắn vẫn là rất cẩn thận. Một phương diện đề phòng zombie, một phương diện, Tần Mục Dương bọn hắn vẫn là tại đề phòng Thành Tử bọn hắn. Thành Tử không có cái này tâm, ai biết người khác có hay không. Giờ phút này còn chưa ngủ mấy người nghe đến Tần Mục Dương bọn hắn đưa ra muốn gác đêm, cũng chủ động chia sẻ một chút trách nhiệm, bày tỏ một hồi thay ca có thể đánh thức hắn. An bài tốt những ngày sau đó, bọn hắn mới chính thức yên tâm nằm nghỉ ngơi. Cũng may một đêm này cũng không có cái gì đột phát tình hình, bọn hắn lại bình an vượt qua một ngày. Buổi sáng rời giường, phát hiện bên ngoài vẫn còn tại rơi xuống mưa to, thậm chí thấy không rõ đường phố đối diện tình huống. Muốn đi siêu thị bên kia thám hiểm ý nghĩ rơi vào khoảng không, Tần Mục Dương đành phải đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm màn mưa ngẩn người. Chương 567, nước sông tại tăng lên, chương 567, nước sông tại tăng lên. Mưa to bên trong, Tần Mục Dương nhìn thấy đối diện viện dưỡng lao cửa đột nhiên mở ra, ngày hôm qua cái kia râu bạc trắng lão nhân ngồi tại trên xe lăn, kinh ngạc nhìn chằm chằm màn mưa xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, Thành Tử đi ra, nghe đến hắn rất lớn tiếng giống lên vài câu. Bởi vì mưa quá lớn, nghe không rõ hắn cụ thể đang nói cái gì, nhưng từ hắn động tác Tần Mục Dương đều có thể đoán được, khẳng định là tại để râu bạc trắng lão nhân không muốn tại cửa ra vào bên trong. Quả nhiên, lão nhân rất nhanh thay đổi xe lăn vào phòng, Thành Tử lại chống đỡ một cây ô xương gãy hai cây ô lớn, vội vàng đi ra. Hắn không phải đến tìm Tần Mục Dương bọn hắn, thậm chí đều không ngẩng đầu nhìn một chút Tần Mục Dương bọn hắn liền đi dọc theo đường phố mở. Không đến 10 phút đồng hồ, hắn xuất hiện lần nữa trên đường phố, y phục trên người ướt đẫm. Cầm cây ô căn bản không có tác dụng gì, chỉ là có cái tâm lý an ủi. Thành Tử vừa nhìn thấy Tần Mục Dương liền bắt đầu hô to, nước tại dâng đi lên, ta qua bên kia nhìn một chút, còn có nửa mét liền muốn lên bờ. Bên này không có so bên bờ cao hơn đến rất nhiều, có khả năng cần rời đi. Thành Tử chính là tới cho Tần Mục Dương lên tiếng chào hỏi, nói vừa xong xoay người rời đi, Tần Mục Dương nghe đến hắn tựa như lẩm bẩm còn tại nói cái gì các lao đầu không muốn rời đi tình nguyện chết ở chỗ này loại hình lời nói. Tần Mục Dương suy đoán Thành Tử tìm hắn nói chuyện nguyên nhân, kỳ thật chính là đang ám chỉ nếu như nước sông tiếp tục tăng lên lời nói, viện dưỡng lao cần toàn bộ rời đi, hy vọng đến lúc đó Tần Mục Dương bọn hắn có khả năng phụ một tay. Thế là Tần Mục Dương hướng về phía cái kia ướt rầm rề bóng lưng hô, cần phụ một tay cứ nói. Thành Tử thật cao hứng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, có chuyện không nói thẳng, làm chẳng biết tại sao. Cao Phi đi đến Tần Mục Dương bên cạnh nói. Tần Mục Dương tiếp tục nhìn chằm chằm màn mưa, hắn đối với chúng ta không tín nhiệm, nhưng là lại nghĩ ra được trợ giúp, cho nên liền biến thành dạng này. Nói không chừng hắn còn tại hối hận đêm qua nói với chúng ta nhiều lời như vậy. Thật lâu không cùng ngoại giới người nói chuyện qua, nói xong một đống sau đó thường thường sẽ hối hận, cảm thấy không bằng không nói. Tần Mục Dương cũng không quản Cao Phi nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, liền xoay người đi vào trong cửa hàng. Đại gia ngã trái ngã phải riêng phần mình chiếm cứ một tiểu phương thiên địa, hoặc là đang tán gẫu, hoặc là tại ngủ bù, hoặc là đang ngẩn người. Hơn 20 người nổn ngang lộn xộn, trong cửa hàng có vẻ hơi chen chúc, không khí cũng có chút không sạch sẽ. Tần Mục Dương đưa tay tại gỗ trên quầy gõ mấy lần, mấu chốt cùng quầy tiếp xúc, phát ra mấy tiếng thanh thúy gõ gõ âm thanh. Nói chuyện trời đất người đình chỉ, ngẩn người người cũng tỉnh táo lại, ngủ càng là trực tiếp nghiêng người ngồi dậy. Đại gia tính cảnh giác kỳ thật cũng còn không sai, toàn bộ đều đưa ánh mắt chuyển hướng Tần Mục Dương chờ đợi hắn tuyên bố đại sự gì. Tần Mục Dương nhìn đại gia một cái, trầm xuống tiếng nói, phía ngoài nước sông còn tại tăng lên, một hồi nếu như bọn hắn cần, chúng ta liền muốn đi phụ một tay hỗ trợ rời đi lão nhân cùng hải tử, đại gia có ý kiến gì không?
Không có ý kiến.
Đại gia cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhưng Tần Mục Dương không chỉ là nhắc tới sự kiện, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn giao phó. Nếu như nước sông thật tăng lên che mất khu phố, ta hy vọng đại gia đang cứu người thời điểm đầu tiên cân nhắc đến là chính mình. Không quản ngươi muốn cứu người nào, nhất định là cam đoan chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, cam đoan chính mình có năng lực đi cứu điều kiện tiên quyết mới đi cứu. Ta biết lời này nghe có chút thích kỷ, hơn nữa mỗi lần gặp phải tình huống như thế nào đều là tại cường điệu muốn trước cứu chính mình lại quản hắn người, tựa hồ lộ ra ta rất không có người ý vị. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi biết, chỉ có cam đoan chính mình còn sống điều kiện tiên quyết mới có thể đi cân nhắc càng nhiều chuyện hơn, mới có thể nắm chặt sự tình huống đi. Tần Mục Dương mỗi một lần gặp phải tình huống như thế nào, luôn là sẽ đem những lời này lật qua lật lại lặp lại. Nhưng mọi người đều biết, Tần Mục Dương nói những này không phải là bởi vì hắn lạnh lùng, chính là bởi vì nội tâm đầy đủ ôn nhu, đầy đủ thiện lương, mới sẽ như vậy. Hắn khuyên bảo đại gia tại thời khắc nguy nan bảo chính mình mệnh, hắn lại tại thời khắc nguy nan nghĩ đến thế nào bảo đại gia mệnh. Những cái kia lão nhân tiểu hài dĩ nhiên trọng yếu, đều là sống sở sở sinh mệnh. Thế nhưng các ngươi quan trọng hơn, các ngươi với ta mà nói, rất trọng yếu. Tần Mục Dương đem lời nói đến rất ngay thẳng, hắn chính là rất lo lắng đám này đồng đội, mỗi một cái đều là nhiệt huyết sôi trào, vạn nhất thật gặp phải tình huống như thế nào, không quan tâm đi cứu người, chính mình đến lúc đó chỉ có thể đối mặt một đống thi thể lạnh lẽo. Đều nói tàn nhẫn vô tình, nói không chừng nếu là thật xảy ra chuyện, chính mình liền bọn hắn thi thể đều tìm không trở về. Căn dặn xong những chuyện này về sau, Tần Mục Dương lại cho đại gia nói một cái gặp phải hồng thủy thế nào chạy trốn, nếu như bị cuốn vào trong nước lại nên như thế nào. Đội ngũ bên trong người gần như đều sẽ bơi lội, liền tính du không được, cũng có thể trong nước đạp nước hai lần, cam đoan chính mình sẽ không chìm xuống. Nhưng gặp phải hồng thủy tiến đến, có thể hay không bơi lội cũng không phải là quyết định sinh tử nhân tố trọng yếu, có thể hay không tự cứu mới là. Tần Mục Dương một đoạn thời gian trước một mực đang đánh bài, nhưng về sau vẫn là dành thời gian đọc xong chính mình nghĩ đọc quyển sách kia. Quyển sách kia bao dung nội dung rất rộng, bên trong vừa vặn nói đến nạn lụt tự cứu loại hình đồ vật, thế là hắn đem chính mình học được đồ vật cho đại gia chia sẻ một cái. Sau đó còn chuyên môn rút ra kiểm tra một lần, nhìn xem đại gia đến tột cùng có hay không đem chính mình nói đi nhớ. Hắn rút ra kiểm tra đối tượng là Cao Phi. Được rồi, liền ngươi đều có thể ghi nhớ, vậy liền khẳng định là không thành vấn đề. Tần Mục Dương phủi tay, đại gia nên làm cái gì đó a, muốn ngủ nghỉ tán gẫu đều có thể. Hắn quay người nhìn ra phía ngoài màn mưa, cảm thấy cứ như vậy chờ ở chỗ này thực tế quá lãng phí thời gian, cũng không phải chính mình phong cách. Đang chuẩn bị đội mưa đi ra tản bộ một cái, nhìn xem phụ cận có cái gì vật hữu dụng, liền thấy Thành Tử lại chống đỡ hắn thanh kia phá dù tới. Đến cửa tiệm, Thành Tử kéo ra bị nước mưa tới nước tầng ngoài áo giả kín, lộ ra một rằng mặt một đống đóng gói hoàn hảo soda bánh bích quy. Ngươi không phải nói các ngươi không có cái gì ăn sao, cho ngươi điểm bánh bích quy đi. Thành Tử có chút đau lòng đem bánh bích quy nhét vào Tần Mục Dương trong ngực, nhét không dưới liền tranh thủ thời gian đi tới đặt ở quầy bên kia. Tần Mục Dương biết Thành Tử bọn hắn cũng không có bao nhiêu vật tư, vốn muốn cự tuyệt hảo ý của hắn, nhưng mình tựa hồ cũng không có cái gì vật tư. Hơn nữa một hồi nói không chừng thật cần trợ giúp bọn hắn rời đi lão nhân, vẫn là phải trước nhét đầy cái bao tử lại nói. Huống hồ, mình nếu là không thu những này bánh bích quy, nói không chừng Thành Tử còn tưởng rằng chính mình là không muốn rút. Nhận lấy bánh bích quy về sau, Tần Mục Dương dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi Thành Tử mượn đồ che mưa. Dù sao không quản là mưa áo, ô che mưa vẫn là áo giả kịp, chỉ cần có thể mượn đến liền được. Cuối cùng Thành Tử lục tung là Tần Mục Dương mang đến ba kiện rất lớn loại kia xe gắn máy áo mưa, mặc vào không vừa vặn, nhưng có khả năng hữu hiệu che đậy mưa gió. Tần Mục Dương cầm áo mưa, điểm danh để Lâm Vũ cùng Cao Phi cùng chính mình đi ra đi dạo. Ba người mang lên vũ khí, trực tiếp dựa theo Thành Tử buổi tối hôm qua nói tới lộ tuyến, hướng về siêu thị phương hướng mà đi. Đã nhanh đến hết đạn cạn lương thời điểm, Tần Mục Dương không hy vọng bọn hắn bởi vì trời mưa liền chờ tại nơi đó ngồi chờ chết.